Chương 1280, phần thiên núi lửa nhóm chương 1280, phần thiên núi lửa nhóm lưu ly tiên vực. Một tòa liên miên không dứt núi lửa khu vực, Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Trăng Tản Thiên Tôn sóng vai đứng ở một tòa núi lửa đỉnh. Nơi này chính là lưu ly tiên vực hiểm địa một trong, phần thiên dãy núi lửa. Truyền thuyết nơi này từng là thần hoàng rơi vẫn chi địa, cũng là một chỗ chiến trường thượng cổ, bên trong cơ duyên vô số. Thiên đạo còn chưa sáp nhập thời gian, Lăng Tiêu Thiên Tôn đã từng du lịch đến đây, đi vào thám hiểm qua một lần. Hắn năm đó ở bên trong phát hiện một cái bảo vật, đáng tiếc khi đó tu vi không đủ, không cách nào chiếm lấy. Bây giờ đột phá chân tiên, hắn mới lựa chọn trở lại chốn cũ, chỉ có điều bên trong nguy hiểm tầng tầng, hắn mới nghĩ mời Lý Trường Sinh. "Sư tôn, Lý Trường Sinh sẽ không đến đi." Trăng Tản Chân Quân một mặt lo lắng nói. "Chờ một chút đi." Lăng Tiêu Thiên Tôn lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Nay phần thiên dãy núi lửa nơi sâu xa, sinh tồn một cái bộ tộc, Hỏa Linh bộ tộc, chính là thiên sinh địa dưỡng sinh linh. Lại dựa vào này thiên nhiên tu luyện hoàn cảnh, bên trong đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, hắn đều không nắm chắc. Nếu như Lý Trường Sinh không đến, hắn chỉ có thể lựa chọn lui lại. Đang lúc này, hai người hơi nhướng mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đồng thời nhìn về phía sâu trong hư không. Trên không truyền đến cuồng bạo nổ vang, sau một khắc, một con che kín bầu trời chim lớn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền tới đến bên cạnh bọn họ. Côn bằng thần thú. Trăng Tản Chân Quân kinh kêu thành tiếng, thân hình không nhịn được lùi về sau. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng là hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt lóe ra một tia ước ao. Côn bằng nếu là không ngã xuống, tương lai chí ít đều là đại la kim tiên. "Xin lỗi, Lăng Tiêu đạo hữu, chúng ta tới chậm." Lý Trường Sinh từ côn bằng trên lưng nhảy xuống, đối với Lăng Tiêu Thiên Tôn hơi cong tay. Côn bằng cũng hóa thành hình người, đối với Lăng Tiêu Thiên Tôn chắp tay thi lễ, xem như là chào hỏi. "Lý đạo hữu, nơi đây không phải là cái gì nơi tốt lành, chân tiên cũng có thể ngã xuống." Lăng Tiêu Thiên Tôn cau mày nói. Hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu vợ chồng cùng Linh Tê tiên tử ba người, đã từng đại thừa rất mạnh, nhưng hiện tại nhưng là tiên giới thời đại, đại thừa chỉ là tiên nhân khởi điểm mà thôi. Nếu là Lý Trường Sinh mang theo ba cái đại thừa đi vào, khẳng định còn muốn phân tâm bảo vệ bọn họ, đến thời điểm nói không chắc sẽ liên lụy tất cả mọi người. "Lăng Tiêu đạo hữu, là như vậy." Lý Trường Sinh đang muốn mở miệng giải thích, Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Trăng Tản Chân Quân ánh mắt đột nhiên biến đổi. Trong chớp mắt, một đạo cực kỳ cuồng bạo khí thế che ngập bầu trời từ hư không tràn ngập mà xuống. Chân tiên hậu kỳ. Cảm ứng được cỗ khí thế này, Lăng Tiêu Thiên Tôn ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trên không. Sau một khắc, một cái kim quang đại đạo từ hư không bên trong kéo dài ra đến, trong chốc lát, liền hiện ra lông vàng yêu hoàng bóng người. Hắn cầm trong tay Tây Cực Đoạn Nhạc kiếm, đầy mặt âm u nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh đám người, tỏa ra sát ý đã dẫn tới mây gió biến ảo. Côn bằng được khen là thiên hạ cấp tốc, còn tinh thông pháp tắc không gian, hắn bị mang theo túi tốt mấy vòng con. "Làm sao? Không chạy?" Lông vàng yêu hoàng một mặt châm chọc nhìn Lý Trường Sinh. Mà cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cũng truyền âm hướng về Lăng Tiêu Thiên Tôn giải thích tất cả. Lăng Tiêu Thiên Tôn sau khi nghe xong, bỗng dưng biến sắc. "Lăng Tiêu đạo hữu, ta cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi, nếu như ngươi giúp ta vượt qua kiếp này, ta có thể xin thề, nhất định trợ ngươi đạt được thứ ngươi muốn." Lý Trường Sinh vội vã mở miệng hứa hẹn. Lăng Tiêu Thiên Tôn sở dĩ mời hắn, chính là vừa ý hắn Càn Dương chân hỏa, ở chỗ này hiểm địa có thể giải quyết đại đa số phiền phức, có thể so với chánh hỏa pháp bảo tốt lắm rồi. Người này là chân tiên hậu kỳ, hơn nữa ta xem trong tay tiên kiếm, chí ít đều là thượng phẩm tiên khí, này không phải ta có thể trêu chọc. Lăng Tiêu Thiên Tôn lắc đầu từ chối. Hắn nếu là một cái tán tu, có thể sẽ suy xét một, hai, đánh không lại còn có thể trốn. Thế nhưng phía sau hắn còn có một cái tông môn, kiêng kỵ nhất đắc tội loại này cường địch. Nếu là sớm biết Lý Trường Sinh sẽ đưa tới cỡ này đại địch, nói cái gì cũng sẽ không mời hắn. "Lăng Tiêu đạo hữu, ta có thể mượn ngươi một món pháp bảo đối phó người này." Lại nói, "Hắn nếu đi tới nơi này, nếu là không giải quyết hắn, ngươi còn có thể an tâm tầm bảo sao?" Lăng Tiêu Thiên Tôn nghe vậy, bỗng dưng rơi vào trầm mặc bên trong. "Ngươi có cái gì pháp bảo mượn ta?" Lý Trường Sinh trầm tư chốc lát, xoay tay lấy ra một cây đốt thuộc tính tiên kiếm, chính là Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Lý Trường Sinh pháp lực truyền vào trong đó, Nam Minh Ly Hỏa kiếm nhất thời bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ kiếm thế, hung hăng cực kỳ. "Cực phẩm tiên khí." Lăng Tiêu Thiên Tôn yên lặng thất thành, kinh hãi cực kỳ. "Không nói gạt ngươi, trong tay đối phương chi kiếm cũng là cực phẩm tiên khí, hắn cũng là vì kiếm trong tay của ta mới truy sát ta đến đây. Trong tay đối phương chi kiếm, cùng thanh kiếm này là một thể đi." Lăng Tiêu Thiên Tôn mở miệng dò hỏi. Lý Trường Sinh yên lặng gật gật đầu, trực tiếp đem Nam Minh Ly Hỏa kiếm đưa cho Lăng Tiêu Thiên Tôn. "Ngươi liền không sợ bị ta chiếm làm của riêng?" Lăng Tiêu Thiên Tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Trường Sinh. Hắn cùng Lý Trường Sinh có thể không quen, Lý Trường Sinh lại yên tâm như thế đem một thanh cực phẩm tiên khí giao cho hắn sử dụng. "Ta tin tưởng đạo hữu." Lý Trường Sinh yên tâm nói. Kỳ thực hắn là tin tưởng chính mình, coi như Lăng Tiêu Thiên Tôn cuối cùng không trả hắn, hắn cũng có tự tin đoạt lại. Nếu là rơi xuống lông vàng trong tay yêu hoàng, hắn nhưng là không nắm, dù sao cổ thần giới yêu tộc nhưng là địa tiên. "Tốt." Lăng Tiêu Thiên Tôn đồng ý, hai người giao lưu nói rất dài dòng, kỳ thực cũng chỉ có mấy hơi thở mà thôi. Nhìn thấy Lý Trường Sinh đem Nam Minh Lý Hỏa kiếm giao cho Lăng Tiêu Thiên Tôn, lông vàng yêu hoàng cũng rõ ràng cái gì. "Xem ra các ngươi thương lượng tốt, vậy thì đến đi." Chỉ thấy lông vàng yêu hoàng cầm kiếm quét qua, một cỗ bàng bạc đại thế hướng về Lý Trường Sinh cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn chấn áp mà tới. "Các ngươi lui về phía sau." Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, lập tức lấy ra Nguyên Tử Bảo Sơn. Hắn vẫn không có thành tiền, sử dụng tiên khí quá tiêu hao pháp lực, vẫn là Nguyên Tử Bảo Sơn thích hợp nhất hắn. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng là không do dự, cầm trong tay Nam Minh Lý Hỏa kiếm gia nhập chiến đoàn. Ba người đại chiến kinh thiên động địa, khí thế kinh khủng quét ngang trên trời dưới đất. Ầm ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn, phần thiên núi lửa đều tùy theo run rẩy không ngớt, phía dưới càng là khói đen ngập trời, hỏa diễm tung tóe như mưa. Ầm ầm ầm, một ngọn núi lửa muốn nổ tung lên, mưa lửa đầy trời tung tóe, dưới nền đất hỏa mạch bắt đầu chấn động lên, lộ ra một mảnh đỏ chót dung nham khu vực. Không tốt, có đồ vật muốn đi ra. Tà Dương Chân Quân biến sắc mặt, hắn cảm ứng được lượng lớn sinh vật khí tức. Sau một khắc, chỉ thấy vô số hỏa diễm sinh linh từ dung nham bên trong lao ra, trực tiếp hướng về Lý Vân Tiêu mấy người giết tới. Hỏa diễm sinh linh lít nha lít nhít, đại đa số đều là hợp thể, đại thừa cũng có mấy chục vị. Không tốt, hỏa linh tộc sớm thức tỉnh, lần này nguy rồi. Tà Dương Chân Quân sắc mặt khó coi, hắn sư tôn muốn lấy bảo vật, chính là hỏa linh tộc dùng để chấn áp dưới nền đất hỏa mạch chí bảo. Hỏa linh tộc đại đa số thời gian đều là trong lòng đất hỏa mạch bên trong ngủ say, bây giờ bị đại chiến thức tỉnh, muốn lại đạt được bảo vật, cái kia tỷ lệ liền rất thấp. Chỉ có điều hiện tại hắn cũng không có thời gian cân nhắc, bắt đầu ra tay đánh giết những này hỏa hệ tinh linh. Chương 1281, Hỏa Nguyên Thần Ngọc, Ly Hỏa Chi Khí. Chương 1281, Hỏa Nguyên Thần Ngọc, Ly Hỏa Chi Khí. Hỏa linh tộc dồn dập gào thét lên, chúng nó không có nửa điểm hạ thủ lưu tình, hung tàn cực kỳ, căn bản không kiêng dè đồng bạn. Thậm chí có rất nhiều hỏa linh tộc, xông lại liền bắt đầu tự bạo thân thể, xúc động dung nham vụ nổ lớn, uy lực mười phần. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, chu vi mấy vạn dặm đều bị cuồng bạo hỏa diễm bao trùm hủy diệt, đầy trời dung nham hỏa vũ, nhường người không thấy rõ kẻ địch. Lý Vân Tiêu ba người có côn hoàng che chở, tạm thời không chịu đến tổn thương gì, nhưng cũng đều là pháp lực hao tổn nghiêm trọng. Hỏa diễm sinh linh quần quần không ngừng bốc lên, tựa hồ vô cùng vô tận. Côn hoàng, những này cấp thấp hỏa diễm sinh linh có thể ở hỏa mạch bên trong quần quần không ngừng phục sinh, bọn họ hiện tại chính là ở làm hao mòn pháp lực của chúng ta, muốn chém chết bọn họ, nhất định phải hủy diệt hỏa mạch mới được. Chính ở đại chiến bên trong, Tà Dương Chân Quân đột nhiên mở miệng nói rằng. Côn hoàng hừ lạnh một tiếng, phía sau mọc ra một đôi lưng cánh, mạnh mẽ một tấm, hai đạo lốc xoáy bỗng dưng mà lên, sau đó lẫn nhau giao nhau tạo thành một đạo càng bàng bạc bao táp. Bao táp phun trào trong lúc đó, lượng lớn hỏa diễm sinh linh dồn dập bị cuốn vào trong đó, không lâu lắm, liền biến thành một đạo to lớn hỏa diễm phong bạo, nối liền đất trời. Nhưng vào lúc này, một vị thân cao vài chục trượng hỏa diễm cự nhân từ dung nham bên trong đi ra, tiếp theo, vị thứ hai, vị thứ ba. Hỏa diễm cự nhân từng cái xuất hiện, cuối cùng lại có 9 vị, 9 người đồng thời ra tay, trong nháy mắt đem hỏa diễm phong bạo đánh nổ ở trong hư không. Cơn bão sóng lửa gợn sóng bao phủ hư không, côn hoàng pháp quyết vừa bấm, phía sau trong nháy mắt hiện lên một vùng biển rộng, mạnh mẽ đánh về trước người sóng lửa. Oanh! Liên miên không dứt tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, sương mù dày đầy trời. Không lâu lắm, đầy trời sương mù dày liền bị cực nóng nhiệt độ cao bốc hơi lên thành hư vô, lộ ra một đám lớn phế tích. 9 vị chân tiên. Tà Dương Chân Quân nhìn trước mắt 9 cái giống như lúc cự nhân, đông dương sắc mặt nghiêm túc. 9 cái cự nhân đồng thời phát sinh gầm lên giận dữ, đồng thời hướng về côn hoàng cùng Tà Dương Chân Quân ra tay. Cho tới Lý Vân Tiêu ba người, liền ngay cả ngàn dặm bên trong đều không thể tiếp cận, chỉ có thể lùi lại lại lùi. Gào. Một tiếng rung trời rít gào vang lên, côn hoàng biến thành bản thể, cánh gỗ, vô số cuồng phong ở hắn bao quanh. Đáng tiếc trung quy quả bất địch chúng, người ít không đánh lại đồng, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, côn hoàng liền bị đánh về hình người. Tà Dương Chân Quân càng thảm hại hơn, toàn thân một mảnh cháy đen, nghĩ trốn đều trốn không thoát. Côn hoàng thật vất vả giết chết một cái, đáng tiếc trong nháy mắt liền lại lần nữa phục sinh, hắn thật giống ý thức được cái gì, chỉ có thể mang theo Tà Dương Chân Quân một bên chiến vừa lui. Không qua thời gian bao lâu, côn hoàng trên người liền xuất hiện thương thế, mà tự thân khí tức giảm xuống rất nhiều, hiển nhiên pháp lực hao tổn rất lớn. Nhưng vào lúc này, hư không chấn động, to lớn nguyên tử bảo sơn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khóa chặt một phương hư không, hướng về 9 cái hỏa diễm cự nhân chấn áp mà tới. Nhân cơ hội này, côn hoàng đội vã mang theo Tà Dương Chân Quân bay trốn rời đi. 9 vị hỏa diễm cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu cực tốc xoay tròn lên, chờ dừng lại sau khi, tại chỗ chỉ còn giữ lại một cái hỏa diễm cự nhân. Một cỗ vượt xa chân tiên hậu kỳ khí tức bộc phát ra, một quyền liền đem nguyên tử bảo sơn đánh bay ra ngoài thật xa. Cùng bổn hoàng đối địch, còn dám phân tâm cứu người. Trên bầu trời vang lên lông vàng yêu hoàng âm thanh, chỉ thấy một đạo kiếm quang chói mắt xẹt qua hư không, nhanh chóng chém về phía Lý Trường Sinh cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn. Lý Trường Sinh vội vã triệu hồi nguyên từ Bảo Sơn tiến hành chống đỡ, Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng đúng lúc lấy ra Nam Minh Ly Hỏa kiếm, nhưng hai người vẫn bị kiếm thế mang theo uy thế đánh bay thật xa. Hai người ở trên hư không đầy đủ lùi về sau mấy dặm mới dừng lại, Lăng Tiêu Thiên Tôn cầm kiếm tay phải càng là run rẩy không ngớt, sắc mặt trắng bệch. Này Nam Minh Ly Hỏa kiếm sát thực mạnh mẽ, thế nhưng quá mức tiêu hao pháp lực. Lấy hắn chân tiên trung kỳ pháp lực, căn bản sử dụng không được mấy lần. Cực phẩm tiên khí, liền ngay cả địa tiên pháp lực đều chống đỡ không được bao lâu, này lông vàng yêu hoàng vì sao pháp lực không dứt? Lăng Tiêu Thiên Tôn một mặt nghiêm nghị hướng về Lý Trường Sinh truyền âm hỏi. Lý Trường Sinh nghe vậy, cũng biểu thị không rõ. Nói như vậy, cực phẩm tiên khí đều là kim tiên mới có thể hoàn toàn phát huy toàn bộ uy lực bảo vật, chân tiên vận dụng mấy lần, pháp lực trên căn bản liền sẽ bị hút khô. Lăng Tiêu Thiên Tôn tuy rằng cầm trong tay Nam Minh Ly Hỏa kiếm, nhưng trên căn bản đều là cận chiến, rất ít dẫn ra ẩn chứa trong đó kiếm thế. Lông vàng yêu hoàng xem ra tiêu hao cũng rất lớn, nhưng dẫn ra kiếm thế số lần cũng không dưới mười mấy lần, mỗi lần xem ra đều là pháp lực tiêu hao hết trạng thái, cũng đều không phải cực hạn. Trên người hắn nhất định có khôi phục nhanh chóng pháp lực chí bảo. Lý Trường Sinh một mặt khẳng định suy đoán, lấy hắn có thể so với chân tiên hậu kỳ bàng đại pháp lực, vẹn vẹn vận dụng một lần Tây Cực Đoạn Nhạc kiếm, kém chút liền bị hút khô, hắn không tin lông vàng yêu hoàng nội tình còn mạnh hơn hắn. Nhưng vào lúc này, phía dưới dãy núi lửa bắt đầu chấn động lên, từng tòa núi lửa bắt đầu nổ lên, phun ra hỏa diễm càng ngày càng nhiều, lan đến mấy triệu dặm phạm vi. Hư không ngừng bật bẹo lay động, phần thiên dãy núi lửa chi tới bầu trời đều bị thiêu thành màu đỏ sẫm, một mảnh nồng nặc dường như thực chất sương mù đỏ tràn ngập hư không, trở ngại tầm mắt của mọi người, xem ra cực kỳ đồ sộ. Hết thảy mọi người trở nên vẻ mặt nghiêm túc, thân hình nhanh chóng rời xa nơi đây, liền ngay cả lông vàng yêu hoàng đều tạm thời ngừng lại, không lại ra tay. Lý Trường Sinh mi tâm con mắt thứ ba mở, một đạo ánh bạc xuyên thấu sóng nhiệt xương mù đỏ, hắn nhìn thấy liên miên dãy núi lửa dưới nền đất, hình như có một cái bốn lượn xoay quanh màu đỏ cự long, thân thể kéo dài 10 triệu dặm có thừa. Này hỏa mạch dĩ nhiên sinh ra ý thức. Lý Trường Sinh nội tâm cả kinh. Này điều hỏa mạch kéo dài 10 triệu dặm, chính là phần thiên dãy núi lửa cội nguồn, nếu là hóa hình thành công, hắn phòng trường thấp nhất đều là một vị địa tiên lão tổ. Trong chớp mắt, đại địa run rẩy rạn nứt, lộ ra một cái lăn dung nham dòng sông. Mà cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cánh tay phải mơ hồ phát sáng, từng đạo huyền ảo phù văn tự động nổi lên. Chẳng lẽ, trong lòng Lý Trường Sinh vui vẻ, này hỏa mạch bên trong rất khả năng ẩn chứa thân thể một phần. Nếu là hắn có thể được, tuyệt đối có thể thực lực tăng mạnh. Lăng Tiêu đạo hữu, chúng ta đi vào. Lý Trường Sinh cho Côn Hoàng truyền âm bàn giao vài câu sau khi, lấy Càn Dương chân hỏa mở đường, trực tiếp hướng về hỏa mạch nơi hạch tâm bay đi. Lăng Tiêu Thiên Tôn thấy thế, lập tức đi theo sau. Đừng chạy. Lông vàng điêu hoàng đội vã bay lượn mà xuống, nhưng là đã không nhìn thấy Lý Trường Sinh cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn bóng người. Đỏ đậm sương mù bao phủ trên trời dưới đất, nhiệt độ nướng đến hư không vặn bẹo lay động, liền ngay cả thần niệm cũng không dám nhập vào cơ thể mà ra. Lông vàng điêu hoàng tạm thời không tìm được Lý Trường Sinh cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn, chỉ có thể tùy ý lựa chọn một phương hướng tiến vào. Mới vừa đi ra không bao xa, đỏ đậm sương mù bị gió to thổi ra, lộ ra một cái đường nối thật dài. Lông vàng điêu hoàng đem trung hoàng mậu thổ kiếm cầm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước tới gần. Chừng nửa cách giờ, hắn đi vào một cái màu đỏ rực trong hang động, một viên màu đỏ rực thần ngọc ở bên trong chìm chìm nổi nổi, mặt ngoài bao phủ một cỗ màu đỏ rực khí thể. Đây là Hỏa Nguyên thần ngọc, Ly Hỏa khí. Lông vàng điêu hoàng kinh kêu thành tiếng, thần sắc kích động cũng nứt. Hỏa Nguyên thần ngọc chính là hỏa mạch thai nghén mà ra, ẩn chứa tinh khiết nhất hỏa hệ nguyên lực, nếu là hoàn toàn luyện hóa, chí ít có thể tăng trưởng 3 thành pháp lực. Nếu là thuộc tính hỏa tu sĩ luyện hóa, lại thêm vào Hỏa Nguyên thần ngọc thai nghén Ly Hỏa khí, hiệu quả kia thậm chí có thể tăng gấp đôi. Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, lông vàng điêu hoàng quay đầu lại nhìn tới, hai bóng người dần dần hiện lộ thân hình. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay ném, xem ra các ngươi thật muốn tìm cái chết. Lông vàng điêu hoàng một mặt âm u nhìn Lý Trường Sinh cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn. Chương 1282, cánh tay trái chương 1282, cánh tay trái Lý Đạo Hữu, này Hỏa Nguyên thần ngọc chính là ta cần đồ vật. Lăng Tiêu Thiên Tôn ánh mắt cực nóng nhìn trong hang động Hỏa Nguyên thần ngọc. Hắn lúc trước sở dĩ không có lấy đi, một là thực lực không đủ, hai là Hỏa Nguyên thần ngọc không có thai nghén hoàn thành. Bây giờ Hỏa Nguyên thần ngọc thai nghén hoàn thành, hơn nữa còn một đạo nửa cuộc đời ly hỏa khí lượn lờ bên trên. Nếu là hắn có thể có được luyện hóa, liền có thể ở trong thời gian ngắn bên trong đột phá chân tiên hậu kỳ, thậm chí chân tiên viên mãn cũng không phải là không thể được. Lý Trường Sinh ánh mắt nghi hoặc, trước hắn rõ ràng cảm ứng được cùng cánh tay phải như thế khí tức, coi như không phải kiếp trước còn lại bộ phận tàn chi, chí ít cũng là liên quan bảo vật. Thế nhưng hiện tại luồng khí tức kia hoàn toàn biến mất, hắn cũng không biết trước là không phải là mình cảm ứng sai. Muốn chết. Lông vàng điêu hoàng thấy Lý Trường Sinh cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn không nhìn chính mình, bỗng dưng sắc mặt giận dữ, lập tức cầm kiếm hướng về hai người đánh tới. Oanh! Trên thân kiếm tỏa ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng, như một cái dây núi nện xuống, hướng Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Lý Trường Sinh bao phủ xuống. Lý Trường Sinh liền đội vàng đem song trường hợp lại, xung quanh hỏa diễm hội tụ đến, ngưng tụ thành hai con to lớn hỏa diễm cự trường, trong nháy mắt đem mũi kiếm kẹp lấy. Thân kiếm ánh vàng đại tác, trực tiếp đem hỏa diễm cự trường xé rách, lập tức kịch liệt va chạm phát sinh một tiếng vang thật lớn, hình thành một cỗ gió xoáy hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng tới đến Hỏa Nguyên Thần trước mặt, trực tiếp đưa tay nắm đi. Vụ. Hỏa Nguyên Thần ngọc hơi chấn động một cái, một cỗ áp lực vô hình từ ngọc chất bên trong lan tràn ra, trong nháy mắt đem Lăng Tiêu Thiên Tôn đẩy lui. Lăng Tiêu Thiên Tôn hơi nhướng mày, lại lần nữa về phía trước, nhưng phản phất sâu xa vào đầm lầy, tốc độ rất chậm. Đang lúc này, đang cùng Lý Trường Sinh chiến đấu Lông Vàng Yêu Hoàng đột nhiên một kiếm chém về phía Lăng Tiêu Thiên Tôn. Lăng Tiêu Thiên Tôn sợ hết hồn, đội vã lùi về sau, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn lúc này mới phát hiện, khoảng cách Hỏa Nguyên Thần ngọc càng gần, áp lực càng lớn. Nếu là rời xa, thì lại không bị bất luận ảnh hưởng gì. Thấy không có chém trúng Lăng Tiêu Thiên Tôn, Lông Vàng Yêu Hoàng lại lần nữa chém ra một kiếm. Mà một kiếm này, nhưng là trực tiếp chém về phía Hỏa Nguyên Thần ngọc. Không muốn. Lăng Tiêu Thiên Tôn giận dữ, hắn không nghĩ tới Lông Vàng Yêu Hoàng lại sẽ nghĩ hủy Hỏa Nguyên Thần ngọc. Giang giác. Hỏa Nguyên Thần ngọc trong nháy mắt bị ánh kiếm chia ra làm hai, rơi xuống trên đất. Lý Trường Sinh sắc mặt khó coi, cơ thể hắn có thể chịu đựng không được cực phẩm tiên khí một đòn, căn bản không có năng lực ngăn cản. Ngay ở Hỏa Nguyên Thần ngọc chia ra làm hai trong nháy mắt, ly hỏa khí cuốn lấy một đạo linh quang phóng lên trời, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên, đâu đâu cũng có một cái biển lửa. Ba người giờ khắc này cũng không kịp nhớ đại chiến, dồn dập bước ra trở ra. Đến đi ra bên ngoài, mới phát hiện toàn bộ phần thiên dãy núi lửa đều ở lay động, hư không hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Sau một khắc, một cỗ khó có thể hình dung uy thế tràn ngập ra, phảng phất liền toàn bộ tiên vực đều bị lay động. Ầm ầm ầm. Hư không hồng vân đầy trời, bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít tia chớp màu đỏ, thiên địa phảng phất rơi vào màu đỏ tận thế. Đây là địa tiên chi kiếp. Lông vàng điêu hoàng vẻ mặt hoảng hốt. Nay phần thiên dãy núi lửa hỏa mạch triệt để thành tinh. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm nghị, bắt đầu hướng về phương xa lùi về sau. Lý Trường Sinh ba người mới vừa lùi về sau, chỉ thấy phần thiên dãy núi lửa triệt để bạo phát. Hết thảy núi lửa đỉnh núi đều phun ra nóng bỏng dung nham. Từng luồng hồng vân phóng lên trời, hỏa diễm cùng chớp giật liền thành một vùng, trong lúc nhất thời, càng không nhận rõ này lôi kiếp đến từ trên trời vẫn là mặt đất. Sau một khắc, từng tòa núi lửa từ mặt đất thoát ly, ở trên hư không lật đi lật lại, chỉ chốc lát sau, liền biến thành một tòa vạn trượng hỏa diễm sơn. Nay vạn trượng hỏa diễm sơn phảng phất vô số đá tảng tùy ý chắp vá, nhưng nếu là tinh tế nhận biết, cũng có thể nhìn ra tương tự nhân thân hình. Ở lít nha lít nhít lôi kiếp oanh kích bên dưới, vạn trượng hỏa diễm sơn ở từ từ nhỏ đi, tứ chi cũng đang trở nên rõ ràng, phảng phất chính trải qua một hồi thủy biến. Bởi lôi kiếp ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều tu sĩ tới chỗ này, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị. Đặc biệt Lưu Ly Tiên vực bản thổ tu sĩ, đều rõ ràng nơi đây chính là một chỗ hiểm địa. Càng bởi vì thiên đạo sáp nhập sau khi, người bình thường đều không thể tiến vào bên trong, vì lẽ đó rất ít người tới đây. Mà giờ khắc này đột nhiên xuất hiện địa tiên chi kiếp, rất nhiều người thậm chí không biết độ kiếp người là ai. Ba ngày thời gian qua đi, lôi kiếp dưới nguyên lai hỏa diễm sơn đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái thân cao trăm trượng dung nham cự thú. Bên ngoài thân là tầng tầng lớp lớp lớn nham thạch lớn, toàn thân hiện ra màu đen, phản phất từng khối cục sắt vụn liên tiếp mà thành. Mà xuyên thấu qua khe nham thạch khe hở, có thể nhìn thấy vô số điều nhằng nhị khắp nơi đỏ đậm dung nham sông chậm rãi chảy xuôi, như cùng người thể mạch máu. Lôi kiếp rất mạnh, đánh đến dung nham cự thú gào thét liên tục, thân thể vẫn ở nhỏ đi, uy thế cũng ở từ từ yếu bớt. Ầm ầm ầm, một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra, một cái màu đỏ cự long xuất hiện ở trong tầng mây. Gào, màu đỏ cự long rít gào một tiếng, mang theo không gì sánh kịp uy thế hướng về dung nham cự thú lao xuống mà tới. Dung nham cự thú cũng không cam lòng ngồi chờ chết, đưa tay nắm hở, trong thiên địa thuộc tính hỏa sức mạnh ngưng tụ ra một con cự hổ, đón nhận cự long, hai thú trên không trung mãnh liệt đụng vào nhau. Theo đinh tai nhức óc nổ vang cùng từng trận tiếng ầm ầm, cự hổ nổ tung ở trong hư không, từng đạo ngập trời sóng lửa không ngừng bật lên, dường như muốn thôn phệ thiên địa như thế. Màu đỏ cự long một đuôi kéo xuống, phản phất thiên thần roi, dung nham cự thú đấm ra một quyền, đuôi rồng liên quan toàn bộ thân rồng đều muốn nổ tung lên. Vô tận tia chớp màu đỏ trong nháy mắt đem dung nham cự thú nhấn chìm, mọi người thấy là kinh hồn bạt vía. Lý Trường Sinh nhưng là mặt lộ vẻ vẻ trầm ngâm, vừa trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn lại lần nữa có dị động. Trong lòng hắn có một điểm suy đoán, có lẽ tiếp trước thân thể một phần, hoặc là cùng tiếp trước thân thể liên quan bảo vật ở phần thiên dãy núi lửa bên trong. Trước hắn rõ ràng cảm ứng được cánh tay phải rung động qua một lần, nhưng loại cảm giác đó rất nhanh liền biến mất. Hơn nữa lông vàng yêu hoàng bổ ra hỏa nguyên thần ngọc thời điểm, bên trong lao ra một đạo linh quang, có lẽ bên trong chính là hỏa mạch ý thức. Lông vàng yêu hoàng đánh bậy đánh bạ đem ý thức phóng ra. Bây giờ hỏa mạch đem dãy núi lửa luyện hóa thành thân thể, nói cách khác, vật hắn muốn bây giờ ngay ở dung nham cự thú thể nội. Nhớ cho đến này, Lý Trường Sinh bắt đầu âm thầm khởi động cánh tay phải, trong giây lát này, loại kia huyết thống liên kết cảm ứng nhưng là càng ngày càng mạnh. Không lâu sau đó, tia chớp màu đỏ biến mất, lại là một đạo lôi kia đến, dung nham cự thú nhưng là triệt để rơi vào cuồng bạo ở trong, trong cơ thể hắn có một nguồn sức mạnh không bị khống chế. Một đạo cối xay thô lôi kiếp hạ xuống, phản phất đè chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, dung nham cự thú trực tiếp nổ tung. Thiên kiếp biến mất, thiên địa khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, mắt thấy một vị điệu tiên lão tổ sắp sinh ra, không nghĩ tới là kết cục như vậy. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Sinh mi tâm con mắt thứ ba bắn ra một đạo ánh bạc, hắn nhìn thấy một cái màu vàng sẫm cụt tay ở trong biển lửa chìm nổi. Hóa ra là cánh tay trái. Trong lòng Lý Trường Sinh cả kinh, nhanh chóng hướng về trong biển lửa lao đi. Chương 1283, dung nhập cánh tay trái chương 1283, dung nhập cánh tay trái ngay ở Lý Trường Sinh nhằm phía biển lửa thời gian, lông vàng yêu hoàng bao quát còn lại chân tiên đều nhằm phía biển lửa. Một cái đại thừa, cũng dám mơ ước loại này truyền thừa, quả thực không biết sống chết. Một đạo châm chọc dứt tiếng, phía sau Lý Trường Sinh vang lên chói hai tiếng xé gió, một con bàn tay gầy gò cấp tốc chộp vào Lý Trường Sinh trên bả vai. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, vai rung lên, bàn tay gầy gò nhất thời bị đánh nát. Biển lửa này bên trong che đậy thần thức, hắn tạm thời không để ý đến là ai ra tay với hắn, hiện nay cần thiết nhất là được cánh tay trái. Dựa vào phá vọng chi nhãn, Lý Trường Sinh rất nhanh đi tới biển lửa nơi hạch tâm, nơi này đã thành một mảnh rộng rãi dung nham khu vực. Hung hăng hỏa diễm khí tức hun đến Lý Trường Sinh con mắt đều không mở ra được, bốn phía đều là đỏ chót một mảnh, nếu như không phải có cản dương chân hỏa hộ thể, hắn thậm chí đều không thể đi tới nơi này. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, nơi này trừ cánh tay ở ngoài, còn có một cái dung nham cự kiếm, một cái màu đỏ thâm đại sen, một cái chiến mâu. Bèo bèo bèo. Lần lượt từng bóng người liên tiếp hiện lên, đều là chân tiên, tổng cộng có 7 người, trong đó có 2 người là Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Lông Vàng Điêu Hoàng. Đương nhiên, Lông Vàng Điêu Hoàng cầm trong tay Tây Cực Đoạn Nhạc kiếm, khí thế mạnh mẽ cực kỳ, ở trong 7 người có vẻ nhất là chú ý tiếp theo chính là cầm trong tay Nam Minh Lý Hỏa kiếm Lăng Tiêu Thiên Tôn, bởi vì Nam Minh Lý Hỏa kiếm giờ khắc này tỏa ra một đáng lửa bảo vệ hắn. Không cần tiêu hao pháp lực phòng ngự hòa động, xem ra so với hết thảy mọi người muốn ung dung. Làm sao? Hiện ở một cái đại thừa cũng dám đến tranh với bọn ta đoạt bảo vật. Mở miệng là một cái cao cao gầy gò hắc bảo lão giả, bên ngoài thân bao phủ một tầng sương mù mờ mịt, một mặt châm chọc nhìn về phía Lý Trường Sinh. Còn lại thấy một màn này đều là lắc lắc đầu, cho rằng Lý Trường Sinh khẳng định không cách nào rời đi. Đại thừa 9 tầng có lẽ có thể dựa vào bảo vật đi tới nơi này, thế nhưng muốn rời khỏi, dưới cái nhìn của bọn họ đã không thể. Mèo. Một con màu vàng cầm chảo nhanh chóng hướng về ám cánh tay màu vàng nóng chụp tới. Là Lông Vàng Yêu Hoàng ra tay. Mọi người vẻ mặt khác nhau, có nguy hiểm gì đều còn không xác định, bọn họ không nghĩ tới Lông Vàng Yêu Hoàng như vậy quả quyết. Nay vài món bảo vật bên trong, chỉ có cái cánh tay này giấu giếm huyền cơ, nhường bọn họ không cách nào nhìn thấu. Lý Trường Sinh khỏe miệng lộ ra một vẻ trầm trọng, cũng không có ra tay ngăn cản. Vâng! Màu vàng cầm chảo còn không chạm tới cánh tay, liền bị cánh tay tỏa ra gợn sóng chấn động bay ra ngoài. Gợn sóng cuốn lấy dung nham biển lửa, nhường tại chỗ mấy người không xuất thủ không được áp chế. Chờ đến biển lửa triệt để bình tĩnh lại, hầu như tất cả mọi người chút mặt mày xám xịt, sắc mặt khó coi, nhưng không người nào dám đối với lông vàng yêu hoàng ra tay. Vật này có thể không thuộc về ngươi. Lý Trường Sinh bình tĩnh mở miệng, sau đó duỗi ra tay trái của chính mình. Ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, ám cánh tay màu vàng nóng tự động cùng Lý Trường Sinh cánh tay trái dung hợp lại cùng nhau. Trong giây lát này, một khí thế bàng bạc từ trên người Lý Trường Sinh phóng ra, xung quanh dung nham phảng phất rơi vào cuồng bạo ở trong, triệt để sôi trào lên, chúng quanh cuốn lấy. Mọi người sắc mặt vẻ mặt biến đổi, cắt, mỗi cái, lùi về sau mấy bước, dồn dập điểm tay áo ngăn trở cố khí thế này. Có điều cố khí thế này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phảng phất tình cảnh vừa nãy chỉ là ảo giác. Vừa, đó là chân tiên hậu kỳ khí tức. Một người trong đó âm thanh kinh sợ mở miệng, ngữ khí lại rất là không xác định. Lẽ nào, hắn che giấu tu vi? Không, này tuyệt đối không thể. Giờ khắc này hết thảy mọi người kinh hãi nhìn phía Lý Trường Sinh, mà Lý Trường Sinh nhưng là đang quan sát cánh tay trái của chính mình, phảng phất rơi vào trầm tư ở trong, căn bản không thèm để ý mọi người suy đoán. Xem ra, ta đến tận mau trở về đột phá chân tiên. Lý Trường Sinh ở nội tâm suy nghĩ. Cánh tay trái dung hợp sau khi, cơ thể hắn tiềm năng lại được lại một lần nữa kích phát, nội tình lại gia tăng rồi một cấp độ. Nếu là lại tiếp tục tích lũy xuống, hắn cũng không biết chính mình thành tiên kiếp sẽ khủng bố cỡ nào. Vừa con kia cụt tay chí ít là địa tiên, cho nên mới có thể ngắn ngủi phát huy ra chân tiên hậu kỳ khí tức, tuyệt đối không thể là bản thân hắn. Hắc Bảo lão giả lập tức nói phủ định, trừ Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Long Vàng yêu hoàng ở ngoài, mấy người còn lại đều là đăm chiêu gật gật đầu. Một cái đại thừa tu sĩ bùng nổ ra có thể so với chân tiên hậu kỳ thực lực, này có chút nói mơ giữa ban ngày. Lý Trường Sinh cũng mặc kệ mọi người làm sao suy đoán, liền muốn ra tay thu lấy những bảo vật khác. Muốn chết. Hắc Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, một cỗ âm lanh đến cực điểm hắc khí liền hướng về Lý Trường Sinh kéo tới. Cùng lúc đó, Long Vàng yêu hoàng cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn đồng thời ra tay chụp vào những bảo vật khác. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, bàng bạc khí huyết chi lực nhập vào cơ thể mà ra, hắc khí trong nháy mắt tán loạn biến mất, phảng phất từ đến không tồn tại qua như thế. Hắn căn bản không để ý tới Hắc Bảo lão giả, xoay người nắm quyền kết ấn tấn công về phía Long Vàng yêu hoàng. Long Vàng yêu hoàng bàn tay vừa muốn chạm được màu đỏ thấm đài sen, liền bị Lý Trường Sinh quyền ấn đập ra. Một cỗ năng lượng khổng lồ gợn sóng nhộn nhạo lên, ba món pháp bảo nhất thời tứ tán bay vào trong biển lửa. Lăng Tiêu Thiên Tôn mặt mày ngưng lại, trong ống tay áo rũ ra một cái màu xanh cây mây roi, trong nháy mắt đem chiến mâu chốt ở, sau đó kéo vào trong tay chính mình. Bàn tay nắm chặt chiến mâu, một cỗ năng lượng thật lớn trong nháy mắt tràn vào thể nội. Pháp lực truyền vào trong đó, không lâu lắm, chiến mâu liền tuôn ra một cỗ hào quang màu đỏ sẫm. Thượng phẩm tiên khí. Lăng Tiêu Thiên Tôn kinh kêu thành tiếng, ánh mắt vui vẻ. Có điều nhớ tới trong nhẫn chứa đồ Nam Minh Ly Hỏa kiếm, hắn ánh mắt đông dương chớp qua một vẻ thất lạc vẻ. Đang lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang đánh vỡ hắn trầm tư. Một đạo hung mãnh sóng lửa gợn sóng hướng hắn bao phủ tới, hắn bên ngoài thân tự động hiện lên một đạo màu xanh cương che chở. Hai đạo tiếng xé gió tự sóng lửa bên trong kéo tới, toàn thân hắn pháp lực cổ động, đang muốn có hành động, một cái màu đỏ thấm đại sen cùng một thanh dung nham cự kiếm nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt của hắn. Chính đang hắn âm thầm nghi hoặc thời khắc, Lý Trường Sinh âm thanh từ bầu trời nơi sâu xa truyền xuống rồi. Lăng Tiêu đạo hữu, nếu Hỏa Nguyên Thần Ngọc phá hủy, hai món đáo vật này liền cho ngươi đi. Lý Trường Sinh, ngươi muốn chết. Lăng Tiêu Thiên Tôn mở pháp nhãn nhìn phía trên không, chỉ thấy hai bóng người ở trên không đại chiến không ngớt, chính là Lý Trường Sinh cùng Long Vàng yêu hoàng. Có điều giờ khắc này Lý Trường Sinh thần thái ung dung, trong mắt để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, từng chiêu từng thức hiện lộ hết cường giả tư thế. Trái lại Long Vàng yêu hoàng một mặt nổi giận vẻ, cho dù cầm trong tay Tây Cực Đoạn Nhạc kiếm, tựa hồ cũng không cách nào chiếm thượng phong, trái lại mơ hồ rơi vào hạ phong. Lý Trường Sinh, ngươi đến tụt cùng là ai? Lăng Tiêu Thiên Tôn trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trước hắn còn tưởng rằng Lý Trường Sinh cánh tay phải là ngẫu nhiên được truyền thừa. Lần này nhìn thấy Lý Trường Sinh dễ dàng như thế liền dung hợp xuất hiện cánh tay, hắn ý thức được, này cánh tay khẳng định cùng Lý Trường Sinh bản thân có cực to liên quan. Sư tôn. Mấy đạo tiếng xe gió vang lên, Côn Hoàng, Tà Dương Chân Quân cùng với Lý Vân Tiêu ba người đi tới trước mặt hắn. Người không sao chứ? Lăng Tiêu Thiên Tôn có chút lo lắng nhìn Tà Dương Chân Quân. Tà Dương Chân Quân sắc mặt khẽ biến thành trắng, trên người còn có rất nhiều chưa từng khỏi hẳn ngoại thương. Lý Trường Sinh cùng hắn giải thích qua, mấy người chịu đến hỏa diễm cự nhân truy sát, Côn Bằng mang theo bọn họ trước tiên chạy trốn. Cho tới cái kia hỏa diễm cự nhân, bao quát hết thể hỏa linh tộc, ở hỏa mạch hóa hình dung nham cự thú thời điểm, tất cả đều hòa vào hỏa mạch bên trong. Sư tôn, nhờ có Côn Bằng đạo hữu, ta đã không sao rồi. Tà Dương Chân Quân lắc lắc đầu. Nghe bầu trời nơi sâu xa truyền đến nổ vang, Côn Hoàng đối với Lăng Tiêu Thiên Tôn mở miệng nói rằng, Lăng Tiêu Thiên Tôn, ta muốn đi giúp đại ca ta, làm phiền ngươi chăm sóc một chút Vân Tiêu bọn họ. Ngươi tốc độ nhanh, gặp nguy hiểm còn có thể mang theo bọn họ chạy trốn, ta có Nam Minh Ly Hỏa kiếm hộ thể, vẫn là ta đi đi. Lăng Tiêu Thiên Tôn sau khi nói xong, liền cầm kiếm bay về phía bầu trời nơi sâu xa. Chương 1284, chém giết Kim Vũ yêu hoàng. Chương 1284, chém giết Kim Vũ yêu hoàng. Lưu Ly tiên vực bầu trời nơi sâu xa, Lý Trường Sinh cùng Long Vàng yêu hoàng đại chiến không ngớt, hư không bên trong đầu đầu cũng có hai người lưu lại tàn ảnh. Theo một tiếng to lớn tiếng va chạm, biển mây lan lộn, cương phong gào thét, hai người mỗi cái tự lui lại. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm nghị, hắn tuy rằng bởi vì dung hợp cánh tay trái nội tình có tăng cường, thế nhưng như cũng đánh không lại nắm giữ Trung Hoàng Mẫu thổ kiếm Long Vàng yêu hoàng. Long Vàng yêu hoàng nhưng là sát ý trùng thiên, hắn đã không để ý tới nắm về ngũ hành tiên kiếm, chỉ muốn triệt để giết chết Lý Trường Sinh. Bằng không nếu là các loại Lý Trường Sinh độ kiếp thành tiên, hắn tất phải đánh không lại đồng dạng nắm giữ tiên kiếm Lý Trường Sinh. Ta biết ngươi có khôi phục pháp lực bảo vật, lấy ra đi. Đồng thời làm cái hiểu rõ. Lý Trường Sinh nhìn Lông Vàng Yêu Hoàng, nhàn nhạt mở miệng. "Hôm nay, ta tất giết ngươi." Lông Vàng Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, dưới chân tự động hiện lên một cái màu vàng đài sen. Đài sen tỏa ra một vệt kim quang, chậm rãi đem Lông Vàng Yêu Hoàng bao bọc lại, đem tôn lên đến dường như thiên thần. Chẳng được bao lâu, Lông Vàng Yêu Hoàng sắc mặt liền khôi phục hường hào, liền dường như dùng một viên đại bổ thuốc giống như. Không chỉ như vậy, Kim Liên Đài xoay tròn đồng thời, hư không bên trong tiên linh khí đều ở hướng về Kim Liên Đài hội tụ. Bản nguyên chí bảo. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn trong nháy mắt bắt lấy bản nguyên khí khí tức. Nội tâm hắn sơ lược làm suy nghĩ, liền rõ ràng món bảo vật này công hiệu, chứa đựng pháp lực cùng với chuyển hóa pháp lực. Đơn giản tới nói, này Kim Liên Đài thì tương đương với Lông Vàng Yêu Hoàng một cái khác đan điền. Hắn trước đem tự thân một phần pháp lực chứa vào Kim Liên Đài, các loại tự thân pháp lực đã tiêu hao gần như thời điểm, là có thể bất cứ lúc nào hấp thu kim trong đài sen pháp lực, bất đi hấp thu chuyển hóa thời gian. Mà trong lúc này, Kim Liên Đài bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đang hấp thu tiên linh khí chuyển hóa thành pháp lực, để ở Lông Vàng Yêu Hoàng lần sau lấy dùng. Như vậy xem ra, Lông Vàng Yêu Hoàng pháp lực mãi mãi cũng sẽ không rơi vào trạng thái khô kiệt. Giết. Lông Vàng Yêu Hoàng pháp lực chuyển vào Trung Hoàng Mậu Thổ kiếm, kiếm khí màu vàng tỏa ra, toàn bộ hư không đều giống như là muốn bốc cháy lên như thế. Cổ điển dày nặng kiếm thế quần quật như nước thủy triều, hư không bên trong xuất hiện từng tòa dãy núi hư ảnh, ép sụp đến hư không rầm rầm vang vọng. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không biết này Ngũ Hành Tiên kiếm chọn dùng cái gì tài liệu luyện chế. Cầm kiếm người tu vi càng cao, phát huy tiên kiếm uy lực lại càng lớn, nhường hắn đều cảm thấy kinh sợ. Lý Trường Sinh bàn tay mở ra, nguyên tử bảo sơn từ nhỏ biến thành lớn, hóa thành che kín bầu trời hùng vĩ bảo sơn, nguyên tử thần quang phóng xạ tứ phương. Lý Trường Sinh pháp lực cổ động, áo bào bay phần phật, tóc trắng mua tung, như một vị thần, cả người khí thế như cầu đồng. Ầm ầm, nguyên tử bảo sơn trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Kiếm sơn chạm vào nhau, nguyên tử bảo sơn phát sinh một tiếng vang thật lớn, trên núi phủ văn lấp loé không ngừng, Lý Trường Sinh thân thể chấn động, chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn. Lông Vàng Yêu Hoàng mặc kệ không để ý, lại lần nữa chém ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Hai đạo khổng lồ núi cao kiếm thế che kín bầu trời, nhường hết thể quan chiến tu sĩ đều là tóc gáy dựng thẳng. Đây là cái gì cấp bậc tiên kiếm, cùng mặt đất cách xa nhau xa như vậy, lại có thể gợi ra địa mạch chấn động. Một ít đứng ở trên núi cao quan chiến chân tiên mặt lộ vẻ thán phục vẻ, dưới chân bọn họ ngọn núi đều ở hơi rung động. Càng lịch thiên là cái này Lý Trường Sinh, ở đại thừa kỳ lại có thể cùng một cái chân tiên hậu kỳ đấu đến hiện tại, coi như ở ngày đó kiêu cùng nổi lên thời đại thượng cổ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ chỉ có những kia thượng cổ đại tông ẩn thế nói tộc truyền nhân mới có thể cùng đánh đồng với nhau. Này Lý Trường Sinh đại thừa kỳ tích lũy hùng hậu như vậy, cái kia thành tiên kiếp có thể hay không vượt qua vẫn là một chuyện. Có người lén lút mở miệng, nhưng lại không biết âm thanh là từ chỗ nào truyền đến. Không ít người nghe vậy đều là hơi nhướng mày, trong lòng thoáng không thích. Có thể thành tiên người, cũng là trải qua rất nhiều kiếp nạn, bất luận tư chất vẫn là tâm tình đều là bất phàm. Nếu là ngay mặt nói ra, không có người phản cảm, nhưng như vậy giấu đầu lòi đuôi, dám làm không dám chịu, thực sự thẹn ở làm bạn. Đương nhiên, thế gian này có thưởng thức ngươi người, tự nhiên cũng không thiếu đấu kỵ chửi bới ngươi người. Có thiếu có chọn, mới là đại đạo. Ầm ầm, một bóng người đột nhiên từ hư không đập xuống ở dãy núi trong lúc đó, trong lúc nhất thời, loạn thạch bay lượn, bụi mù nổi lên một phía. Các loại bụi mù tản đi, một cái hố lớn bên trong nằm một cái hắc bào lão giả, máu me đầy mặt, một cánh tay không cánh mà bay. "Phí đạo hữu, là ai đưa ngươi thương thành như vậy?" Có nhận thức hắc bào lão giả chân tiên lập tức đi tới trước người của hắn, đầy mặt vẻ giận dữ. "Là ta." Hư không nứt ra một đạo chỗ hổng, phản phất bị hai bàn tay lớn chậm rãi xé ra, sau một khắc, Côn Hoàng từ bên trong đi ra, đầy mặt lạnh lùng. "Ngươi cho rằng mượn pháp bảo trốn hư không, lại thay đổi âm thanh, ta sẽ không tìm được ngươi." Côn Hoàng mắt lạnh nhìn hắc bào lão giả, hắn mặc dù không cách nào tham dự hư không bên trong đại chiến, thế nhưng cũng vẫn đang quan chiến. Người này trốn ở vết nứt không gian bên trong nói chửi bới Lý Trường Sinh, hắn làm sao có khả năng buông tha? "Phí đạo hữu, vừa mở miệng người là ngươi." Tiếp cận hắc bảo lão giả tiên nhân bước chân hơi lùi về sau, không thể tin được ngày xưa bạn tốt sẽ làm ra chuyện như vậy. Thời đại thượng cổ có tiên đình thống ngự chư thiên, có thể thành tiên người đều phải trải qua tiên đình suy tính mới có thể vào tiên đình nhận chức, trong đó phẩm cách cùng tâm tình chính là cửa thứ nhất. Phẩm cách hơn người, chứng minh là hạ người lương thiện, tâm tình hơn người, chứng minh sẽ không dễ dàng bị tâm tình chi phối, đoạn tuyệt ngày sau nhập ma nguy hiểm. Ngược lại phẩm cách có vấn đề, ở cổ thực tộc càn quấy tiên giới thời đại, rất dễ dàng nương nhờ vào kẻ địch. Tiên đình chắc chắn sẽ không bồi dưỡng loại này tiên nhân. Bây giờ tuy rằng không có tiên đình điều luật, nhưng không ít từ thời đại thượng cổ sống đến hiện tại tiên nhân vẫn như cũ khắc trong tâm khảm, lo liệu thiên địa chính đạo mà tu tiên, không cùng gian tà tiểu nhân mà làm bạn. Dù sao cổ thực tộc cũng không có tuyệt diệt, Lý Trường Sinh nếu là chứng đạo thành tiên, lấy hắn tư chất, tương lai khẳng định là chống đỡ cổ thực tộc chủ lực, cái này cũng là bọn họ thưởng thức Lý Trường Sinh nguyên nhân. Hắc Bảo lão giả một mặt sợ hãi, trước hắn đối với Lý Trường Sinh từng ra tay, bây giờ nhìn đến Lý Trường Sinh lại có thể so với chân tiên hậu kỳ, hắn lo lắng gặp đến Lý Trường Sinh trả thù, cho nên mới không nhịn được phát tiết vài câu. Hắn vốn định nói xong liền rời đi, lại không nghĩ rằng là kết cục như vậy. Côn Hoàng đang muốn nói chuyện, hư không đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Côn Hoàng dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy Lông Vàng Yêu Hoàng bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi bay đầy trời tung tóe. Mà đối diện với hắn, Lý Trường Sinh cùng cầm trong tay Nam Minh Lý Hỏa kiếm Lăng Tiêu Thiên Tôn đứng song vai. Kể từ khi biết Lông Vàng Yêu Hoàng lá bài tẩy, hắn liền để đến đây trợ giúp hắn Lăng Tiêu Thiên Tôn núp trong bóng tối, chính là vì hủy diệt Lông Vàng Yêu Hoàng Kim Liên Đài. Tuy rằng Kim Liên Đài bị hủy, hắn cũng rất đau lòng, nhưng nếu là không sớm hủy diệt, lấy Lông Vàng Yêu Hoàng quần quần không ngừng pháp lực, dù cho chỉ có thể phát huy Trung Hoàng Mậu Thổ kiếm 3 phần 10 uy lực, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Cũng may Lăng Tiêu Thiên Tôn tìm được cơ hội, lấy Nam Minh Ly Hỏa kiếm phá hủy Kim Liên Đài. Không có Kim Liên Đài cung cấp pháp lực, lông vàng yêu hoàng pháp lực rất nhanh rơi vào khô cạn, căn bản không phải hai người bọn họ đối thủ, liên thủ một đòn liền đem chém giết. Chương 1285, Diệp Như Huyên thành tiên, Tần Thiên. Chương 1285, Diệp Như Huyên thành tiên, Tần Thiên. Lăng Tiêu đạo hữu, chúng ta một người một nửa đi. Lý Trường Sinh lấy đi lông vàng yêu hoàng một nửa nhục thân, đem mặt khác một nửa để cho Lăng Tiêu Thiên Tôn. Lông vàng yêu hoàng bản thể chính là kim sĩ đại bằng điêu, nhục thân khí huyết dồi dào, lại là chân tiên hậu kỳ, này đều là hắn ngày sau tài nguyên tu luyện. Hắn sẽ không vì tự thân mà cố ý giết người, thế nhưng đối với kẻ thù cũng không thẹn với lương tâm. Lăng Tiêu Thiên Tôn cũng không có khách khí, nhận lấy một nửa nhục thân, sau đó mang theo không muốn đem Nam Minh Ly Hỏa kiếm trả lại, còn cho Lý Trường Sinh. Vật quy nguyên chủ. Lý Trường Sinh tiếp nhận Nam Minh Ly Hỏa kiếm, tán thưởng nhìn Lăng Tiêu Thiên Tôn một chút. Khống chế Nam Minh Ly Hỏa kiếm thời gian dài như vậy, hắn tin tưởng Lăng Tiêu Thiên Tôn khẳng định là có tư tâm. Thế nhưng có thể đè xuống nội tâm lưu luyến, chủ động trả lại kiếm, chứng minh Lăng Tiêu Thiên Tôn chí ít là một cái có điểm mấu chốt người. Lý đạo hữu, này lông vàng yêu hoàng sau lưng phòng trừng còn có địa tiên tồn tại, trong lòng ta kinh hoàng bất an a. Lăng Tiêu Thiên Tôn một mặt lo lắng nói. Lý Trường Sinh nghe vậy cũng là sắc mặt nghiêm nghị, nếu là thật sự có địa tiên tới cửa, lấy thực lực bây giờ của hắn, khẳng định là đối phó không được. Nhưng đây chính là tu tiên tàn khốc, hắn cũng không thể nhân lông vàng yêu hoàng bối cảnh, do đó đem ba chuôi tiên kiếm giao cho hắn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chúng ta đi về trước đi. Lăng Tiêu Thiên Tôn thở dài một hơi, theo Lý Trường Sinh đi tới mặt đất. Tại chỗ tiên nhân nhìn thấy Lý Trường Sinh cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn, dồn dập mở miệng chào hỏi. Lý Trường Sinh cũng không có cái gì cái giá, đều là từng cái mỉm cười đáp lại. Côn Côn, chuyện gì thế này? Lý Trường Sinh nhìn nằm trên mặt đất hắc bảo lão giả, người này đối với hắn từng ra tay, hắn ấn tượng vẫn là rất sâu. Chỉ là khi đó chỉ lo đối phó lông vàng yêu hoàng, hắn căn bản không rảnh để ý người này. Lão đại, hắn lén lút tạo ngươi giao, hiện tại giao cho ngươi xử trí đi. Nghe được Côn Hoàng xưng hô, Lăng Tiêu Thiên Tôn đầy mắt ước ao. Thời đại thượng cổ Côn Bằng nhưng là yêu tộc uy chấn chư thiên đại năng, cùng chân long thiên phượng đặt ngang hàng tề đuổi tồn tại, bây giờ nhưng thành Lý Trường Sinh tiểu đệ. Lý đạo hữu tha mạng a. Hắc bảo lão giả đội vàng hướng Lý Trường Sinh dập đầu, đầy mắt cầu xin vẻ. Kẻ giết người người hằng giết chết. Lý Trường Sinh con ngón tay búng một cái, một luồng ánh kiếm bắn vào hắc bảo lão giả mi tâm, lúc này nhường hắn mất mạng. Người ở tại chỗ đều là trầm mặc không nói, nhìn thấy Lý Trường Sinh quyết đoán mãnh liệt một mặt. Chúng ta đi thôi. Lý Trường Sinh lúc này dẫn người rời đi. Dọc đường, Côn Hoàng hiện ra bản thể dẫn dắt mọi người phi hành, chỉ dùng 7 ngày liền chạy tới La Thiên Tiên vực Thiên Nguyên đại lục. Cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn thương thảo đối phó kẻ địch đến tiếp sau công việc, bọn họ liền không ngừng không nghỉ chạy về Vô Tận Hải vực. Mới vừa đã tìm đến gia tộc Hải vực biên giới, liền nhìn thấy đầy trời độ kiếp dị tượng, hỏi thăm bên dưới, mới biết được là Diệp Như Huyên ở độ thành tiên kiếp. Lý Trường Sinh trong nháy mắt đi tới một đóa tầng mây lên, ngọc gầm mộ mô cùng một cái tuấn lãng thanh niên đang ở nơi này quan sát Diệp Như Huyên độ kiếp. Thần sư tỷ. Lý Trường Sinh vội vã thi lễ một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngọc gầm mộ mộ bên người thanh niên, trong lòng đã có suy đoán. Thiên Nhi, đây là ngươi Lý sư thúc. Thần tiên bái kiến Lý sư thúc. Thanh niên cung kính đối với Lý Trường Sinh thi lễ một cái, âm thanh trong suốt sáng sảng. Thời gian thật nhanh a. Lý Trường Sinh khẽ khẽ thở dài, lần thứ nhất gặp mặt có điều bảo thai trong bụng, bây giờ đã là đại thừa trung kỳ cường giả. Tiếp đó, hai người cũng không có lại tiếp tục trò chuyện, tính tâm quan sát Diệp Như Huyên độ kiếp. 7 ngày thời gian trôi qua, Cửu Cửu Thiên kiếp cũng chỉ còn dư lại một vòng cuối cùng. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, một cái màu bạc cự long từ trong lôi vân chui ra, chiếm giữ mấy chục dặm phạm vi, lực áp bách 10 phần. Gào. Màu bạc cự long rít lên một tiếng, liền hướng về dưới không Diệp Như Huyên lao xuống mà tới. Hơi thở của sự hủy diệt nhìn ra chúng tâm thần người run lên, lo lắng cực kỳ. Nhưng thấy Diệp Như Huyên vẻ mặt như thường, pháp quyết vừa bấm, đầy trời âm phủ ngang trải hư không. Sau một khắc, từng đạo Phật Đà hư ảnh hiện lộ hư không, tiếng tụng kinh vang vọng không dứt, từng đóa sen vàng tỏa ra ra, đem Diệp Như Huyên hoàn toàn bọc trong đó. Oanh! Làm màu bạc cự long rơi trong nháy mắt tiếp theo, không trung tiếng nổ lớn vang lên, Phật quang phân tán, kim liên từng đóa tỏa ra, hóa thành lít nha lít nhít phi kiếm bắn về phía màu bạc cự long. Ầm ầm. Màu bạc cự long muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời tia chớp màu bạc hạ xuống. Không lâu lắm, đạo thứ nhất lôi kiếp tiêu tan, đạo thứ hai theo sát phía sau. Nương theo cuối cùng một đạo lôi kiếp tiêu tan, bầu trời trong xanh. Đầy trời bụi mù bên trong, Diệp Như Huyên từ thanh vân đảo lên bay ra. Nhưng thấy nàng một bộ màu trắng cung trang váy, dáng người thon dài gần như hoàn mỹ, tuy sắc mặt trắng bệnh, nhưng không hiểm dung mạo tuyệt sắc. Đi tới gần, Diệp Như Huyên đầu tiên là hướng về Ngọc Cầm Mộ Mộ biểu thị cảm tạ. Đa tạ sư tỷ vì ta hộ đạo. Kỳ thực ta tới đây, cũng có chuyện muốn nhờ. Nói tới chỗ này, Ngọc Cầm Mộ Mộ nhìn về phía bên cạnh Tần Thiên, trong mắt tất cả đều là sủng lịch vẻ. Từ khi có Tần hôm sau, nàng đem tông môn giao cho Mộ Dung Yên Nhi quản lý, phần lớn thời giờ đều tiêu vào Tần Thiên trên người. Tần sư tỷ, chúng ta xuống nói đi. Không lâu lắm, Lý Trường Sinh liền cùng Ngọc Cầm Mộ Mộ, Tần Thiên ba người đi tới Thanh Vân Điện. Cho tới Diệp Như Huyên mới vừa đột phá, bế quan củng cố tu vi đi. Tần sư tỷ, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp đỡ bận điệu, chắc chắn sẽ không chối từ. Lý Trường Sinh ngồi ở chủ vị, chủ động mở miệng. Lý sư đệ, ta nghĩ ngươi giúp Thiên Nhi thôi diễn một môn thích hợp hắn công pháp tu luyện. Thôi diễn công pháp? Lý Trường Sinh sắc mặt rộng mở chấn động. Tần Thiên là cái gì thể chất? Trước cùng Tần Thiên chờ cùng nhau, hắn đã sớm nhận biết được Tần Thiên cũng là thể chất đặc thù. Thiên Nhi thể chất ta điều tra, chính là tứ tượng thể. Thời đại thượng cổ xuất hiện qua một cái tứ tượng tiên quân, chính là tứ tượng thể, đáng tiếc ta không có hỏi thăm được tứ tượng tiên quân bất kỳ tung tích nào. Nói tới chỗ này, Ngọc Âm Mô mỗi trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu là có phối bộ công pháp, thêm vào Phiêu Miểu Tiên Tông tài nguyên, Tần Thiên tốc độ tu luyện khẳng định không chỉ dừng lại tại đây. Nếu không là nàng không có cách nào, cũng không muốn cầu đến Lý Trường Sinh trên đầu. Tứ tượng thể. Lý Trường Sinh cả kinh. Tứ tượng đại biểu trong thiên địa bốn loại chân linh, tức Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, đại biểu trong thiên địa bốn loại đại đạo. Sau đó Thanh Long thuộc mộc, Bạch Hổ thuộc kim, Chu Tước thuộc hỏa, Huyền Võ thuộc nước, cùng bốn hành cũng là chặt chẽ liên kết liên quan. Tần Thiên chính là tứ tượng thể, tiên tiên liền thân cận này bốn loại đại đạo, lĩnh ngộ này bốn loại pháp tắc đều sẽ so với người khác thông thuận rất nhiều. Nếu như có thể tìm hiểu ra tứ tượng chân linh pháp thân, không hẳn không thể trở thành một linh xương như vậy, tứ tượng chân linh bên người cũng là cao cấp nhất thiên tiêu. Việc này ta đáp lại, có điều phải đợi ta sau khi thành tiên lại nói. Thôi diễn công pháp cũng là một loại ngộ đạo phương thức, theo hắn trưởng khống pháp tắc lực lượng càng nhiều, hắn đối với hỗn độn pháp tắc khống chế cũng sẽ tùy theo tăng cường. Thôi diễn tứ tượng thể công pháp tu luyện cũng có trợ giúp sâu sắc thêm hắn đối với ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ, tả hữu có điều là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Thế nhưng những này cũng phải tạm thời thả xuống, nhất định phải chờ đến hắn sau khi thành tiên lại nói. Ngươi vẫn không có thành tiên. Ngọc Âm Mỗ Mỗ vẻ mặt cả kinh, nàng nghe nói Lý Trường Sinh bắt được một cái chân tiên, cho rằng nàng đã sớm thành tiên. Xem ra Tần sư tỷ không quá quan tâm ta tin tức. Lý Trường Sinh hơi cười, nhưng Ngọc Âm Mỗ Mỗ có chút lúng túng. Nàng phần lớn tâm thần đều đặt ở Tần Thiên trên người, chỉ là tuần tra Tần Thiên thể chất bí mật, nàng liền tiêu hao lượng lớn thời gian, liên quan với Lý Trường Sinh tất cả, nàng đều chỉ là nghe nói, cũng không có tra cứu. Nói chuyện phiếm vài câu sau khi, Lý Trường Sinh liền rời đi, hắn hiện tại bất cứ lúc nào đều có thể dẫn dưới thành tiên kiếp, thế nhưng trước đó, hắn cũng muốn làm thêm một ít chuẩn bị. Chương 1286, Bế Quan Độ Kiếp chương 1286, Bế Quan Độ Kiếp Lăng Tiêu Cung, Lăng Tiêu Điện. Điện cửa đóng chặt, Lăng Tiêu Thiên Tôn ngồi xếp bằng ở trên bảo tọa, chính đang bắt tay luyện hóa đến ba cái tiên khí. "Vào đi." Lăng Tiêu Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, sau đó con mắt mở, ba cái tiên khí cũng tự động hiện lên ở trong tay. Ba chuôi tiên khí đều là thượng phẩm, tăng cường rất nhiều hắn nội tình, sử dụng lên cũng không cần lực, hắn đã rất thỏa mãn. Cửa điện đẩy ra, Tà Dương Chân Quân từ bên ngoài đi vào. "Sư Tôn." Tà Dương Chân Quân thi lễ một cái. Lăng Tiêu Thiên Tôn đáp một tiếng, dò hỏi: "Tiêu Nguyên Bạch không có sao chứ? Ta cho hắn đưa đi Tử Kim Ngọc Lộ, dùng không được bao lâu nên liền sẽ khôi phục." Tà Dương Chân Quân cung kính đáp: "Sau này phàm là tông môn độ kiếp thành tiên người, vô luận là có hay không bị thương, liền khen thưởng một phần Tử Kim Ngọc Lộ, mãi đến tận dùng xong mới thôi, việc này thông báo đi xuống đi." Tử Kim Ngọc Lộ đối với trị liệu lôi kiếp thương thế có hiện ra hiệu quả, có điều là có hạn. Hắn biết tông môn đại thừa 9 tầng không ít, thế nhưng không ít người đều là sợ sẽ chết ở tiên kiếp dưới, chậm chạp không dám độ kiếp. Một ít người thậm chí chuẩn bị hơn 3 năm, cho tới hôm nay còn đang chuẩn bị. Nếu là Tử Kim Ngọc Lộ có thể kích phát tông môn đệ tử độ kiếp thành tiên động lực, vậy cũng tính vật có giá trị. Là Tà Dương Chân Quân miệng đầy đồng ý đang chuẩn bị rời đi thời gian, một cái cao gầy cô gái mặc áo xanh đi vào, trong tay hắn cầm một chiếc thẻ ngọc. Hai vị lão tổ, Lý gia đưa tới một chiếc thẻ ngọc, nói là nhất định phải tự tay đưa đến Lăng Tiêu lão tổ trong tay. Cô gái mặc áo xanh cung kính cúi đầu, hai tay đem thẻ ngọc nâng qua đỉnh đầu. Lăng Tiêu Thiên Tôn đưa tay vẫy, thẻ ngọc liền rơi xuống trong tay hắn. Tà Dương Chân Quân phất phất tay, cô gái mặc áo xanh tự động lui ra. Ta đi Vô Tận Hải vực đi một chuyến, tông môn tạm thời giao cho ngươi tọa trấn. Dứt tiếng, Lăng Tiêu Thiên Tôn liền lao ra đại điện. Thái Hoa Tiên vực, 3000 tiên vực thập đại tổ vực một trong, cùng Đại La Tiên vực nổi tiếng ngang nhau. Thái Hoa Tiên vực tiên tông cường tộc vô số, thế nhưng chỉ có đạo tông chí cao vô thượng. Một tòa rách nát nhà lá trước, chim đại huyền độc thân ngồi xếp bằng ở một chỗ vách đá lên, chín màu tiên quang lồng che chở hắn thân thể, đạo đạo thần hà từ trên trời giáng xuống, quanh người hắn tiên khí càng mênh mông tinh khiết, tiên uy càng ngày càng khủng bố. Hai đầu gối của hắn lên trôi nổi một cái dài hơn một xích ngọc thước, không ngừng thả ra vô lượng tiên mang, tựa hồ cùng chiêm đài huyền mơ hồ liên kết. Không lâu lắm, dị tượng biến mất, chiêm đài huyền chậm rãi mở mắt ra. Hô! Chiêm đài huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, cầm lấy đầu gối lên ngọc thước, trong mắt có vẻ chờ mong. Chỉ thấy chiêm đài huyền đứng dậy, mấy pháp quyết đánh vào ngọc thước. Ngọc thước đột nhiên tiên quang đại tác, một cỗ mênh mông khí tức tự ngọc thước lên phong thích mà ra. Cầm trong tay ngọc thước hướng về phía trước biển mây mạnh mẽ vung lên. Bạch! Ngọc thước nhất thời phóng ra một cỗ lóa mắt màu xanh tiên quang, kính bắn thẳng về phía dưới trong mây. Ầm ầm! Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ biển mây sôi trào, trong nháy mắt bị chia ra làm hai. Một cỗ mênh mông cực kỳ uy thế bao phủ xung quanh, biển mây như biển rộng làn sóng như thế liên miên không dứt. Không hổ là lên cổ tiên đình bên trong bà bối, quả nhiên là lợi hại. Chiêm đài huyền xem trong tay ngọc thước lẩm bẩm lên tiếng, trên mặt mừng rỡ không nớt. Làm sao? Còn sợ ta cho ngươi là hàng giả, tới chỗ của ta một chuyến. Một đạo trong sáng cổ họng âm vang lên, chiêm đài huyền bỗng dưng sợ hết hồn. Hắn lập tức bay người lên, thân hình vượt qua rừng rậm núi cao, rất nhanh liền rơi xuống một tòa nhà lá trước. Vào đi. Mới vừa tới gần nhà lá, một cái vòng xoáy tự động hiện lên, chiêm đài huyền không chút suy nghĩ, đi thẳng vào. Trước mắt một cái mơ hồ, chiêm đài huyền liền xuất hiện ở một mảnh tiên khí đầy đủ thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đỉnh cao sông lớn, trên có tiên hạc bay lượn hót vang, dưới có dị thú cất bước hót vang, một mảnh an lành cảnh tượng. Chiêm đài huyền không để ý đến những này, đứng dậy nhảy một cái, chỉ chốc lát sau liền đến một tòa thật to trên hải đảo. Ta ở chỗ này. Chiêm đài huyền tìm theo tiếng nhìn tới, mới phát hiện một lão giả ngồi ở trong mây bên trên, trong tay cầm một cái cần câu, như ở thả câu. Sư tổ, ngươi không có mồi câu, làm sao câu cá? Chiêm đài huyền này mới phát hiện dây câu lên không có mồi câu, đông dương cảm thấy kỳ quái. thiên địa to lớn, rất nhiều chuyện cưỡng cầu không được. Lão già nhẹ nhàng nhấc lên, một cái có tới khoảng một trượng trưởng đỏ đậm cá lớn liền bị câu tới, hơn nữa cắn lưỡi câu chăm chú không tha, phản phất mặt trên có cái gì mỹ vị. Nguyện người mắc câu là đủ. Lão già gỡ xuống con cá, lại đem một lần nữa thả vào trong biển, gây nên từng đóa bọt sóng. Chim đại huyền nghe được không hiểu ra sao, nói thẳng nói, sư tổ, ngươi gọi ta đến vì chuyện gì? Ta còn phải vì là tinh không cổ lộ làm chuẩn bị đây. Thiên địa các đưa tới một phong thư, là cho ngươi. Lão giả lấy ra một chiếc thẻ ngọc, sau đó đưa tới chiêm đài huyền trong tay. Chiêm đài huyền sau khi xem, đông dương mặt lộ vẻ vẻ trầm ngâm. Này tin là Lý Trường Sinh đưa tới, Lý Trường Sinh muốn độ thành tiên kiếp, cố ý tìm hắn hộ pháp. Chính đang hắn do dự thời gian, lão giả chậm rãi lên tiếng, ngươi có thể đi. Sư tổ, ngươi không phải nhường ta chuẩn bị đi tinh không cổ lộ sao? Chiêm đài huyền đầy mặt nghi hoặc. Tinh không cổ lộ lối vào ngay ở La Thiên Tiên vực. Lão giả bình chân như bại nói, ở nơi nào? Ngươi đi thì biết. Biết rồi. Chiêm đài huyền lắc lắc đầu, hắn đã thành thói quen ông lão này nói chuyện chỉ nói một nửa. 10 năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Thanh Vân Điện bên trong, Lý Trường Sinh đang cùng tộc nhân thương nghị cái gì? Còn không có tìm được người sao? Lý Trường Sinh nhìn về phía Lý Vân Phi. Hắn nói chính là Chiêm Đài Huyền, thế nhưng hắn cũng không biết Chiêm Đài Huyền có đến hay không, chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Hắn lần này có linh cảm, chính mình trừ thiên kiếp ở ngoài, còn có nhân kiếp, cho nên mới sẽ tìm người hộ pháp. Hắn có thể mời đến, chỉ có Lăng Tiêu Thiên Tôn cùng Chiêm Đài Huyền, còn có Lý Huyền Cơ. Hắn cũng đã thông qua thiên địa các đem tin tức lan truyền ra ngoài, Lăng Tiêu Thiên Tôn khoảng cách gần, làm đến sớm nhất. Hiện nay chỉ có Lý Huyền Cơ cùng Chiêm Đài Huyền còn không có tin tức. Hữu thúc, chúng ta không có tra được người này tung tích. Lý Vân Phi lắc lắc đầu. Thôi, ta đã áp chế không nổi, nên đột phá. Lý Trường Sinh một mặt nghiêm nghị nói. Hắn cảm giác kéo dài độ kiếp thời gian càng dài, trong cõi u minh nguy cơ lại càng lớn. Huyền Cơ đến. Dứt tiếng, Lý Vân Thiên cùng Lý Huyền Cơ đồng thời đi vào, ở bọn họ bên cạnh còn có một nam một nữ. Huyền Cơ, ngươi quả nhiên thành tiên. Lý Trường Sinh ánh mắt vui vẻ. Ra ra, đây là ta ngũ sư Minh Tề Dược, tam sư tỷ Tần Hoài Ngọc, lúc trước chính là Tần sư tỷ mang ta rời đi La Thiên giới. Lý Huyền Cơ chủ động mở miệng giới thiệu người bên cạnh. Đa tạ hai vị tiền bối đến đây giúp đỡ tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Trường Sinh liền vội vàng đứng lên nói cảm ơn, còn lại tộc nhân cũng giống như thế. Huyền Cơ là chúng ta tiểu sư đệ, hắn người nhà, cũng tính người nhà của chúng ta. Tề Dược cười nhạt một tiếng, một mặt hiền hòa dáng vẻ. Vậy làm phiền. Lý Trường Sinh lại lần nữa bái tạ, hắn nếu như không có cảm ứng sai, này Tần Hoài Ngọc hẳn là chân tiên hậu kỳ, Tề Dược là chân tiên trung kỳ. Thêm vào Lý Huyền Cơ, Diệp Như Huyền, Côn Hoàng cùng với Lăng Tiêu Thiên Tôn, coi như không có Chiêm Đại Huyền, nguồn sức mạnh này cũng gần như. Thương nghị tốt sau khi, Lý Trường Sinh liền tiến vào bế quan ở trong. Chương 1287, Lý Trường Sinh thành tiên kiếp. Chương 1287, Lý Trường Sinh thành tiên kiếp. Mặt trời lên mặt trăng lặn, trong ngáy mắt, 3 năm liền qua đi. Thanh Vân Hải vực, bầu trời trong xanh, gió mát thong thả. Có người đi thuyền chơi thuyền ở không có chút rung động nào xanh thẳm bên trong, hai, ba bạn tốt, uống rượu đánh cờ. Có người khai thác mỏ hái thuốc, bận rộn ở núi rừng ruộng đồng trong lúc đó, ngự phong mà đến, kéo thuyền mà đi. Càng có người ngồi bất động tĩnh thất, nghiên cứu pháp thuật lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ vì trong lòng đại đạo. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, ai làm việc đấy, một bộ thái bình thịnh thế chi tượng. Ngay hôm đó, gió to bất ngờ nổi lên, bình tĩnh mặt biển bắt đầu nổi lên gợn sóng. Tiếng gió rít gào, mặt biển cũng biến thành sóng lớn mãnh liệt, trên mặt biển hết thảy thuyền đều ở lắc trái nghiêng phải. Vô số người ngẩng đầu chung quanh, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng không rõ. Nhưng vào lúc này, mây gió biến ảo, vốn là trong sáng trong vòng trời, đột nhiên có vô tận mây đen ở cực tốc hiện lên, tầng tầng lớp lớp, hơn nữa phạm vi càng ngày càng rộng, dường như muốn bao phủ toàn bộ vô tận hải vực. Mà cùng lúc đó, rất nhiều ở bế quan tu luyện tộc nhân liên tiếp mở mắt ra, đồng thời lao nhanh ra mật thất. Diệp Như Huyên bóng người từ một tòa bên trong khu nhà nhỏ lao ra, rất nhanh liền tới đến một đỉnh núi bên trên. Ánh mắt của nàng nóng nhìn hướng tây bắc Thương Hải đảo, nơi đó mây đen càng dày nặng, dường như muốn ép sụp bầu trời. Bèo bèo bèo. Côn Hoàng, Lý Vân Thiên, Lý Vân Tốn, Lý Huyền Cơ đám người dồn dập hiện thân, ánh mắt của mọi người đều ở nhìn về phía Thương Hải đảo phương hướng, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Trừ Lý thị tộc nhân ở ngoài, rất nhiều ở vô tận hải vực đóng quân tu sĩ cũng nhất nhất đi tới bên ngoài, từng cái ngửa đầu nhìn trời. Ánh mắt bên trong đã có khiếp sợ, cũng có chấn động. Chu Vi đảo, Thiên Địa Cát, Tuyết Thu Liên cùng một cái sắc mặt nho nhã người trung niên sóng vai đứng ở trên đỉnh núi, vẻ mặt đồng dạng khiếp sợ cực kỳ. Người trung niên tên là Khấu Du, chân tiên hậu kỳ cường giả. Từ khi hỗn độn tụ loại bị Lý Trường Sinh được sau khi, Thiên Địa Cát Trạch Thiên lão tổ liền phái người đi đến cát, mỗi cái tiên vực, mượn vân các sức mạnh tìm hiểu hỗn độn tụ loại tung tích. Mà Khấu Du chính là tiếp dẫn Tuyết Thu Liên tiến vào Thiên Địa Cát người dẫn đường, cho nên mới tới đến nơi này. Xem này kiếp vân hội tụ xu thế, ít nhất 8 triệu dặm, này Lý Trường Sinh căn cơ quả thật mỹ tiên, thiên kiếp khẳng định vô cùng mạnh mẽ, sợ là lành ít giữ nhiều à. Khấu Du đầy mặt khiếp sợ thở dài nói. Sư tôn, ngươi cho là Lý Trường Sinh không cách nào vượt qua kiếp này sao? Tuyết Thu Liên trong mắt mang theo một tia vẻ lo âu. Tuy rằng nàng cùng Lý Trường Sinh đã không bao nhiêu giao tình, nhưng dù sao cũng là đến từ cùng một cái giới, ở trong lòng, tự nhiên là hy vọng Lý Trường Sinh thành công. Ta cũng không thể kết luận, nhưng nhìn địa bộ này, Lý Trường Sinh thành tiên kiếp phòng chừng có thể so với địa tiên chi kiếp. Tịch địa chi tổ. Tuyết Thu Liên cả kinh. Muốn đột phá địa tiên, cần trước tiên tự nát đan điền, vào chỗ chết sau đó sinh, lại ở hư vô bên trong mở ra một vùng trời nhỏ, tự thành trật tự, cho nên tiên cũng được gọi là tịch địa chi tổ. Nhưng nếu là không cách nào diễn hóa ra chính mình tiểu thiên địa, vậy cũng chỉ có tọa hóa ngã xuống một đường, lại không làm lại cơ hội. Thành tiên đã là tiêu giao tự tại, lại không tuổi thọ ràng buộc. Nhưng nếu là đan điền hủy diệt sạch, đạo hạnh mất hết, vô tận lực lượng thời gian trong khoảnh khắc liền sẽ đem độ kiếp người hóa thành cho bụi. Trình độ như thế này thành tiên kiếp thế gian ít có, yên lặng xem biến đổi đi. Khấu Du một mặt bình tĩnh nói. Tuyết Thu Liên lặng lẽ, chỉ có thể ở trong lòng vì là Lý Trường Sinh cầu khẩn. Tinh không cổ lộ đem mở, thêm vào Lý Trường Sinh này một hồi thành tiên kiếp, này La Thiên Tiên vực cũng thành phong vân hội tụ chi địa. Khấu Du ở trong lòng lẩm bẩm, như thế chỉ trong chốc lát, hắn cảm ứng được không dưới mười mấy cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Thanh Vân Hải vực hơn một nửa cái bầu trời đều bị lôi vân bao trùm, đầy đủ đạt đến 10 triệu dặm xa, trong đó sấm vang chớp giật, nhưng người hoảng sợ không ngớt. Tất cả mọi người Lý thị tộc nhân trong mắt đều tràn ngập lo lắng, Diệp Như Nguyên các loại hạt nhân tộc nhân càng là một mặt vẻ nghiêm túc. Thương Hải đảo. Nào đó tòa cực tốc vận chuyển trong trận pháp, Lý Trường Sinh khoanh chân nhắm mắt, vô tận tiên linh khí đem hắn bọc. Hắn thân thể ở khe run, trên trán từ lâu dính đầy mồ hôi hột. Hắn chính đang cật lực đem tự thân pháp lực chuyển hóa thành tiên nguyên. Hắn trong đan điền, gió nổi mây bẩn, hỗn độn thụ loại đã biến thành một gốc cây khoảng một tấc cao hỗn độn thụ. Trên hỗn độn thụ mọc đầy hơn trăm viên đủ mọi màu sắc phi lá, đại biểu Lý Trường Sinh khống chế pháp tắc. Có điều có phiến lá thâm thúy giàu có ánh sáng lộng lẫy, có phiến lá nhưng là lu mờ ảm đạm, thậm chí hư huyễn trạng thái. Người trước đại biểu lĩnh ngộ pháp tắc sâu sắc cùng hoàn chỉnh, người sau thì lại đại biểu vừa mới bắt đầu tiếp xúc, hoặc là lĩnh ngộ không sâu. Mười ngày, thoáng qua liền qua. Càng ngày càng nhiều không biết tên tu sĩ tiến vào vô tận hải vực, tất cả đều trong bóng tối chú ý này một hồi kinh thế thiên kiếp. Diệp Như Huyên chính đang khua trùng gõ ngõ sắp xếp tộc nhân trấn thủ tứ phương, dự phòng có người quấy rối Lý Trường Sinh độ kiếp. Trong chớp mắt, một cỗ ngập trời uy thế khủng bố từ Thương Hải đảo phương hướng thả ra ngoài, một cỗ tiên quang phóng lên trời, hướng về toàn bộ Thanh Vân Hải vực tràn ngập, làm người run sợ. Khá lắm, tiên đạo sơ thành, lại cũng đã có thể so với địa tiên, phần này nội tình, so với sư tôn cũng không kém là bao nhiêu. Tân Hoài Ngọc thán phục lên tiếng. Nàng nhưng là biết mình sư tôn ở đại thừa 9 tầng tích lũy bao dài năm tháng, nếu không là đến tự thân cực hạn, nàng sư tôn không chừng còn sẽ tiếp tục tích lũy xuống. Nàng hỏi tham qua Lý Huyền Cơ, Lý Trường Sinh tu luyện đến nay liền 10 vạn năm đều không có, ở đại thừa 9 tầng dừng lại cũng mới hơn 1 vạn năm, dùng cái gì có như thế thâm hậu nội tình. Còn không lâu lắm, một cỗ trước nay chưa từng có lớn khí thế khủng bố lại lần nữa từ Thương Hải đảo thả ra ngoài, che ngập bầu trời hướng về vô tận hải vực tràn ngập ra, cả kinh sóng biển lan lộn, lý ra các nơi đại trận tự động mở ra. Vạn linh quất phục, hải vực chấn động. Theo Thương Hải đảo phương hướng truyền đến Lý Trường Sinh một tiếng gào thét, sau một khắc, thanh âm nhất hai nhức góc liền bắt đầu vang vọng đất trời. Lôi kiếp phảng phất chờ đợi hồi lâu, mới vừa cảm ứng được Lý Trường Sinh khí tức, liền ở trên hư không dứt đảo, đủ loại chớp giật xuyên qua trong tầng mây, dường như tán loạn điện mãng. Mắt trần có thể thấy, Thanh Vân Hải vực vòm trời chí cao nơi, có vô cùng vô tận chớp giật hội tụ đến, một cỗ kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng mênh mông thiên uy ở từ từ tràn ngập ra, bao trùm vùng thế giới này. Hết thảy mọi người cảm nhận được về mặt tâm linh rung động, nhát gan người thậm chí trốn ở trong trận pháp, không dám ngẩng đầu. Loại này thành tiên kiếp, tuyệt đối có thể xưng tụng là có 102, coi như là ở thượng cổ tiên nhân tập hợp thời đại, nghĩ đến cũng sẽ không có bao nhiêu. Thương trên hải đảo Lý Trường Sinh đã đứng lên, hắn tất cả xung quanh đều bị hắn vừa phóng thích uy thế san thành đất bằng. Ánh mắt của hắn đầy mặt nghiêm nghị, hắn được hỗn độn thụ loại này lịch thiên thần vật, hơn nữa còn đem thay thế được thành đạo của chính mình loại, đã sớm dự liệu được chính mình thiên kiếp không đơn giản. Không chỉ như vậy, hắn còn thôn phệ Thẩm Hàn Tiên Hỏa lông vàng yêu hoàng nhục thân tinh hoa cùng pháp tắc, đánh cắp bọn họ khổ tu chiếm được thành quả, tất cả những thứ này đều là hành vi người tiên. Từ được hỗn độn thụ loại bắt đầu, sau đó lại sáng tạo ra hỗn độn bất diệt kinh sau khi, hắn liền đi lên một cái xưa nay chưa từng có con đường. Hắn ý thức được, con đường sau này trừ kẻ địch ở ngoài, càng to lớn hơn trở ngại vẫn là thiên kiếp, thành tiên kiếp chính là hắn đi hỗn độn đại đạo bước thứ nhất trở ngại. Thành thì lại tiên, bại thì lại vong, tuyệt không đường lui. Chương 1288, độ kiếp chương 1288, độ kiếp nhìn dục giả dục dịch lôi kiếp, Lý Trường Sinh từ từ phun thở ra một hơi, chậm rãi phóng thích chính mình khí thế. Hắn bên ngoài thân tỏa ra đủ loại pháp tắc thần quang, pháp tắc của kiếm, đao pháp tắc, vũ hành pháp tắc, âm dương pháp tỉ lại, băng pháp tắc, sương mù pháp tắc, huyền pháp tắc các loại. Thái dương pháp tắc có thể kéo dài tới quang chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, ngôi sao pháp tắc, sấm sét pháp tắc các loại, một pháp thông và pháp. Không lâu lắm, hơn trăm loại pháp tắc thần quang đem Lý Trường Sinh bọc, rực rỡ lóa mắt, nhưng người cực kỳ chấn động. Hắn ở đại thừa kỳ lại có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy pháp tắc, chẳng trách có thể dẫn ra như thế mạnh thiên kiếp. Không ít chân tiên con người đột nhiên co, lại lần nữa lộ ra chấn động vẻ mặt. Lĩnh ngộ pháp tắc là từ đại thừa kỳ bắt đầu, khống chế pháp tắc càng nhiều, thực lực khẳng định liền sẽ tăng mạnh. Thế nhưng rất nhiều người đều là lấy một hai loại pháp tắc lực lượng thành tiên, ngộ tính tốt có thể lĩnh ngộ nhiều loại, nhưng cũng không phải càng nhiều càng tốt, dù sao ham nhiều nhai không nát, lĩnh ngộ đến càng nhiều, càng thêm khó có thể khống chế, hơn nữa lên cấp cực kỳ gian nan, thiên kiếp cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cùng với vọng tưởng khống chế vạn đạo, còn không bằng tinh thông một đạo. Dù sao đại đạo 3000, chỉ cần một con đường đi tới phần cuối, như thường có thể thành tiên thánh. Thế nhưng bọn họ làm sao biết, Lý Trường Sinh hỗn độn tụ bản thân liền là 3000 đại đạo căn nguyên, căn bản không cần lo lắng pháp tắc lực lượng tương khắc xung đột lẫn nhau. Hắn pháp tắc chi tụ thành hỗn độn tụ, sau này chỉ cần kéo dài lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, liền có thể trợ giúp hỗn độn thụ nhanh chóng trưởng thành, mãi đến tận cuối cùng khống chế hỗn độn, đây chính là hắn con đường sau này. 3000 đại đạo hợp nhất thành hỗn độn, hắn hiện tại làm chỉ có điều là tu bổ, bản quy nguyên thôi. Hơn nữa hắn có hỗn độn bất diệt kinh, căn bản không cần sầu lo sau này tài nguyên, thiên địa vạn vật tất cả có thể nuốt, đây chính là hắn có, mà người khác không có ưu thế. Muốn mang vương miện, tất nhận trọng. Hắn có mạnh mẽ như vậy thực lực, chịu đựng tầng tầng kiếp nạn là nên. Hơn trăm loại pháp tắc lực lượng ra thân, tại trên người Lý Trường Sinh hình thành một mảnh pháp tắc tiên y, xem ra thần thánh cực kỳ. Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu kiếp vân càng thêm sôi trào lên, có vô lượng kiếp khí ở kịch liệt mà phun trào lên, khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, sấm sét thấp vang không ngừng vang lên, sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, này đạo lôi kiếp toàn thân đều là xanh ngọc màu sắc, thậm chí mang theo một ít huyền diệu chi ý, này đạo sấm sét nhìn như bình thường, thế nhưng rơi vào trong mắt mọi người nhưng ẩn chứa vô cùng ý lực, phảng phất là thế gian kinh khủng nhất thiên phạt như thế. Lý Trường Sinh hét dài một tiếng, bay người lên, trực tiếp một quyền hoành đi tới. Đấm ra một quyền, mà theo nắm đấm càng ngày càng ngưng tụ, toàn bộ trong thiên địa đều phảng phất xuất hiện một cái to lớn nắm đấm như thế, uy mãnh cực kỳ. Ầm ầm. Màu vàng quyền quang cùng xanh ngọc sấm sét đánh tới đồng thời, trong nháy mắt liền đem sấm sét bao phủ lại, hình thành một cái chu vi mấy chục dặm lớn xoáy nước lớn, đang không ngừng mà xoay tròn. Diệt. Dường như nói phương pháp theo, Lý Trường Sinh dứt tiếng, vòng xoáy bên trong xanh ngọc sấm sét liền hoàn toàn bị màu vàng quyền ý biến mất. Lý Trường Sinh thể nội công pháp tự động vận chuyển, nhanh chóng hấp thụ tràn tán lôi kiếp tinh khí bổ túc tự thân. Đột nhiên, có một tiếng sấm rền âm thanh nổ vang cửu trọng thiên, trong lôi vân có ba đạo thô to xanh ngọc thiên lôi trực tiếp từ dày đặc kiếp vân lên bổ xuống, lít nha lít nhít, phong tỏa toàn phương vị không gian. Ba kiếp cùng hàng, đây là đem ta vào chỗ chết chính a. Lý Trường Sinh bên trong bắt đầu lo lắng, một lần hạ xuống ba đạo lôi kiếp, uy lực này lớn không chỉ gấp đôi. Có điều này còn chưa đủ lấy cho hắn tạo thành nguy hiểm, dù sao còn chỉ là vòng thứ nhất, mà sau còn có 8 vòng. Lý Trường Sinh trực tiếp phóng lên trời, trực tiếp hướng về thiên kiếp phóng đi. Không lâu lắm, hắn liền bị vô cùng xanh ngọc sấm sét bọc. Này có thể so với điệu tiên chi kiếp. Tần Hoài Ngọc một mặt nghiêm nghị nói. Giờ khắc này Lý thị tộc nhân phần lớn đều chờ ở bên trong đại trận, cách đại trận ngóng nhìn Lý Trường Sinh độ kiếp. Mặc dù như thế, hết thảy mọi người có thể cảm nhận được này lôi kiếp chỗ kinh khủng, dù cho như Tần Hoài Ngọc loại này chân tiên hậu kỳ cũng là ngơ ngác thất sắc. Không ít đại thừa tu sĩ nội tâm sợ hãi cực kỳ, loại này thành tiên kiếp, đạo thứ nhất lôi kiếp cũng đủ để cho bọn họ biến thành cho bụi. Coi như chuẩn bị lại nhiều độ kiếp pháp bảo, 9981 nói lôi kiếp, lại có thể chống đỡ được bao nhiêu? Người vây xem hoàn toàn kinh hồn bạt vía, Lý Trường Sinh thành tiên kiếp, so với bình thường đại thừa thành tiên kiếp không biết khủng bố bao nhiêu lần, quả thực dường như như thế. Hơn nữa cơ bản đều là nhiều đạo sấm sét cùng hàng, uy lực càng thêm to lớn, một điểm thở dốc cơ hội đều không có, quả thực chính là không lưu đường sống. Theo Lý Trường Sinh xé rách một cái to lớn thanh long, khủng bố lôi kiếp tinh khí bị hắn thôn phệ, vòng thứ nhất lôi kiếp triệt để kết thúc. Còn không đợi hắn nghỉ ngơi chốc lát, vòng thứ hai lôi kiếp bắt đầu. Vòng thứ hai lôi vân triệt để rung động lên, lan không ngớt, phản phất liền muốn sụp xuống như thế, hủy diệt thiên uy hung hăng áp bức hạ xuống, nhường không ít tu sĩ khó thở. Ầm ầm. Theo vòng thứ hai lôi kiếp giáng lâm, vừa bắt đầu chính là ba đạo cực kỳ thô to màu vàng sấm sét giáng lâm, mang theo không gì sánh kịp khí sát phạt, dường như vô số tiên binh thần thiết đập xuống. Vòng thứ nhất là thanh long ngất mục tiên lôi, vòng thứ hai là bạch hổ canh kim tiên lôi, cùng thuộc về thiên địa tứ tượng. Như vậy xem ra, thứ ba là huyền võ khuê thủy tiên lôi, thứ bốn vì là chu tức bính hỏa tiên lôi. Tân Hoài Ngọc thấy một màn này, liền suy đoán đến sau đó hai vòng lôi kiếp. Mọi người nghe vậy, cũng không có lên tiếng, đều tán đồng rồi Tần Hoài Ngọc suy đoán. Xuất hiện lôi kiếp cùng mình lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng liên quan, Lý Trường Sinh lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc cùng đao kiếm pháp tắc, giờ khắc này toàn bộ đều ở vòng thứ hai lôi kiếp bày ra. Vạn ngàn pháp bảo hóa hình hướng về Lý Trường Sinh chém vào mà đến, sắc bén khí sát phạt tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều là hãi hùng kiếp vía. Huyền Cơ, ngươi này ra ra thật đúng là nghịch thiên a. Tề Dược khe khẽ thở dài. Lý Trường Sinh dĩ nhiên chỉ bằng nhục thân gắng gượng chống đỡ vạn ngàn binh đao, ở mượn cơ hội rèn luyện cơ thể chính mình, như vậy hung hiểm thiên kiếp đều bị hắn xem là đá mài dao, như vậy tâm thái ai có thể không thâm phục. Càng là yêu nghiệt người, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn, Lý Trường Sinh hiển nhiên chính là loại này người, bằng không cũng đi không tới hôm nay. Gào. Chỉ thấy một con to lớn bạch hổ từ trong lôi vân nhảy ra, toàn thân khí sát phạt nhường Lý Trường Sinh đều là tóc gáy dựng thẳng. Thiên chi tứ linh, bạch hổ nắm giữ sát phạt, này không phải là nói giỡn. Trắng hổ rít gào một tiếng, thiên địa trong lúc đó đều tựa hổ vì đó vắng lặng, uy thế khủng bố bao phủ, làm cho tâm thần người bất an. Phốc. Lý Trường Sinh ngực bị một chảo đánh trúng, phun ra một mảnh xương máu, khủng bố khí sát phạt cùng sấm sét xuyên thấu qua huyết nhục thẳng vào thể nội, nhường hắn tâm thần run lên. Lý Trường Sinh thể nội công pháp vận chuyển, trong hư không có dâng trào lôi kiếp tinh khí đang điên cuồng hiện lên mà đến, hóa thành sông dài bị hắn hút vào thể nội. Giết! Lý Trường Sinh cả người đẫm máu, cùng bạch hổ ở trên hư không đại chiến, hỗn độn bất diệt kinh quần quận không ngừng hấp thu bạch hổ tràn thiện sấm sét. Theo thời gian kéo dài, Lý Trường Sinh mà càng đánh càng mạnh, bạch hổ càng ngày càng yếu. Theo bạch hổ gào thét, bạch hổ bị Lý Trường Sinh đánh thành phấn vụn, vô tận lôi kiếp tinh khí tận vào thân. Lý Trường Sinh tâm thần phấn chấn, liên tiếp hấp thu thanh long cùng bạch hổ lôi kiếp tinh khí, hắn cảm giác được chính mình tiềm năng bị tiến một bước khai phá. Giờ khắc này hắn trong đan điền, đủ loại phiến lá dạng ngời rực rỡ, chỉ cần thanh long cùng bạch hổ ẩn chứa pháp tắc, hắn đều có càng sâu khống chế, đặc biệt lôi thuộc tính pháp tắc. Chính đang quan sát bên trong thân thể đan điền thời khắc, vòng thứ 3 lôi kiếp kéo về tâm thần của hắn. Chương 1289, độ kiếp 2, chương 1289, độ kiếp 2, vòng thứ 3 lôi kiếp cùng Tần Hoài Ngọc nói giống như lúc, chính là chu tức bính hỏa thần lôi. Mọi người chỉ thấy đoàn thứ 3 lôi vân trở nên đỏ chót một mảnh, phản phất mây lượn như thế rọi sáng hơn một nửa cái vô tận hải vực, một cú cực hạn nổ tung khí tức từ bên trong truyền ra. Không lâu lắm, bốn đạo thô to cực kỳ đỏ đậm chớp giật từ trong lôi vân bắn nhanh mà xuống, trực tiếp hướng về đem Lý Trường Sinh bổ tới. Này bốn đạo đỏ đậm hồ quang điện thô đến trăm trượng, mang bọc vô cùng hủy diệt khí tức, vừa mới xuất hiện, hư không bên trong nhiệt độ liền thẳng tắp kéo lên. Lý Trường Sinh trong mắt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, trong nháy mắt cùng bốn đạo thần lôi chiến làm một đoạn. Hí hí. Bốn đạo thần lôi như cùng một cái vặn mèo bánh qua trèo, vờn quanh trong lúc đó, phản phất có vạn ngàn sấm sét bắn ra, bốn phía trực tiếp bị hủy thành khu vực chân không. Mỗi một ánh hào quang cũng như liên hỏa, ở trên hư không tàn phá, dường như muốn đốt diệt vùng thế giới này như thế. Nhìn Lý Trường Sinh cùng bốn đạo thần lôi đại chiến, hết thảy mọi người không tự chủ được ngừng thở, cảm giác trái tim của chính mình đều phải bị quay nướng như thế, liền huyết dịch đều muốn sôi trào lên. Lý Trường Sinh lục thân đều phản phất hóa thành một đoàn màu đỏ dung nham, hắn đem hỗn độn bất diệt kinh vận chuyển tới cực hạn, bên ngoài thân thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu vàng, không ngừng hấp thu bốn đạo thần lôi năng lượng, đến rèn luyện cơ thể chính mình. Theo thời gian ngắn ngủi trôi qua, Lý Trường Sinh lục thân từ từ thích ứng chu tức bính hỏa thần lôi nhắm đánh, đồng thời bắt đầu chiếm thượng phong, không tới một nén hương liền đem bốn đạo thần lôi hủy diệt. Sau đó đồng dạng là bốn đạo thần lôi, thế nhưng Lý Trường Sinh chỉ dùng nửa nén hương liền đưa chúng nó hủy diệt thôn vệ. Vòng thứ ba cuối cùng một đạo chính là chu tức hóa hình, uy lực càng mạnh mẽ hơn, Lý Trường Sinh đầy đủ tiêu hao nửa canh giờ mới giải quyết chiến đấu. Thôn vệ ba vòng lôi kiếp tinh khí sau khi, Lý Trường Sinh cảm giác tự thân càng ngày càng mạnh mẽ. Toàn thân hắn tuy rằng máu me đầm địa, thế nhưng hắn cảm giác cơ thể chính mình giống như tiên kim thần thiết rèn luyện, đã đạt đến tiến vào không thể tiến vào mức độ. Bên trong đan điền gió nổi mây vần, hỗn độn thụ không ngừng tràn lan ra hỗn độn sương mù, hỗn độn thụ lá lên phiến lá cũng càng ngày càng nhiều. Tiếp đó, mở ra khiếu huyệt. Lý Trường Sinh xác định sau đó có đường. Thiên đạo cùng tham khế bên trong có 36 cái khiếu huyệt mở ra phương pháp, hắn đem môn công pháp này hòa vào hỗn độn bất diệt kinh sau khi, ở bốn có cơ sở lên, sửa cũ thành mới thôi diễn thành 49 cái. Hắn hiện tại chịu đến cảnh giới giang buộc, nhục thân đã không cách nào lại tăng cường, chỉ có thể đem thôn vệ lôi kiếp tinh khí xông ra thân thể khép kín khiếu huyệt, tiến một bước tăng lớn khí huyết. Vòng thứ tư lôi kiếp đúng hẹn mà tới, Lý Trường Sinh bắt chước làm theo, đánh nát sấm sét sau khi, thôn vệ tràn tán lôi kiếp tinh khí xung kích thân thể khiếu huyệt. Có điều hắn nhục thân khiếu huyệt so với hắn tưởng tượng còn kiên cố hơn, thôn vệ xong vòng thứ tư lôi kiếp tinh khí, hắn mới mở ra hai cái. Có điều mở ra hai cái huyệt này khiếu trong nháy mắt, một cỗ to lớn hơn khí huyết chi lực từ trong cơ thể hắn tản mắt ra. Trong giây lát này, Lý Trường Sinh cảm giác mình phảng phất mở ra thân thể bí tàng, hắn căn cơ lại lần nữa tăng lên. Thật mạnh, ta bây giờ có thể cùng địa tiên một trận chiến. Cảm thụ thân thể mạnh mẽ cùng dâng trào pháp lực, hắn cảm giác một quyền là có thể đánh chết chân tiên, đây là tuyệt đối tự tin. Nhìn trong lôi kiếp tự tin mạnh mẽ Lý Trường Sinh, không ít Lý thị tộc nhân nắm chặt hai tay, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Liền ngay cả quan sát độ kiếp người ngoài đều là đầy mắt chấn động cùng khâm phục. Tuyết Thu Liên trong mắt có khiếp sợ, chấn động, đồng thời lại rất phức tạp, trong lòng đống dưng nhớ tới thương hải giới Lý Trường Sinh. Khi đó Lý Trường Sinh chỉ là tiên phú dị bẩm, muốn nói mạnh mẽ, vẫn đúng là không thể nói được, chỉ có thể nói có chút khí bẩm thôi, nàng đều không có quá mức lưu ý từ khi chính mình phi thăng linh giới, gia nhập thiên địa các sau khi, nàng thấy được càng bao la thiên địa, được càng cao cấp tài nguyên. Trong lòng nàng, theo bản năng cho rằng, thương hải giới nguyên lai cố nhân, rất ít người có thể truy được với bước tiến của nàng. Nhưng từ khi ở cổ thần giới cùng Lý Trường Sinh gặp gỡ sau khi, nàng bắt đầu bắt tay điều tra lý ra tất cả, hiểu rõ bên dưới, trong lòng đối với Lý Trường Sinh vợ chồng chỉ có khâm phục hai chữ. Bởi vì vợ chồng hai người không có gia nhập bất kỳ thế lực, đem tự thân gia tộc mang tới linh giới cao nhất, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nàng ở thiên địa các, biết rất nhiều bí ẩn, thậm chí xem qua không ít thời đại thượng cổ đại chiến cảnh tượng. Lý Trường Sinh loại gia tộc này, ở không ít đại năng trong mắt, trong nháy mắt có thể diệt. Thế nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến cố nhân tiên kiếp, nàng trước ý nghĩ đã hoàn toàn lật đổ. Nàng không biết Lý Trường Sinh trải qua cái gì, thế nhưng chỉ bằng mượn Lý Trường Sinh có thể đưa tới kiếp vân bao trùm 10 triệu giảm thành tiên kiếp, khẳng định là tư chất mỹ tiên, nếu là không ngã xuống, tương lai khẳng định là tiên giới bá chủ giống như nhân vật. Thiên Hành Tông, Triều Dương Phong đỉnh chót. Sở Nam Thiên cùng phu nhân Lý Minh Tĩnh đứng sóng vai, đồng dạng ở trước mắt thấy trong lôi kiếp tóc trắng bóng người. Hai vị lao tổ nếu có thể xem tới hôm nay lần này cảnh tượng, cũng không biết là cảm tưởng gì. Sở Nam Thiên khe khẽ thở dài, trong mắt có không nói ra được phức tạp. Từ khi Thiên Hành Tông thành lập tới nay, Hoàng phủ Kinh Vân cái này đại tông chủ liền rất ít quản lý tông môn, vẫn ở bên ngoài phiêu bạt, tông môn đều là giao cho Sở Thiên Hành quản lý. Sở Thiên Hành cũng mất đi còn trẻ thời điểm hùng tâm, dù sao nhân giới đại sở vương triều phát triển không sai, hắn nhất định phải vì là hạ giới tộc nhân xây dựng một cái an toàn tu luyện hoàn cảnh. Đáng tiếc tư chất có hạn, tài nguyên có hạn, Sở Thiên Hành cuối cùng không có thể đột phá đại thừa, ngã xuống ở lôi kiếp bên dưới. Mà Sở Nam Thiên chính là từ nhân giới phi thăng mà đến, là Sở Thiên Hành thiên phú tốt nhất hậu bối một trong. Độ kiếp trước, Sở Thiên Hành liền đem Thiên Hành Tông giao cho Sở Nam Thiên quản lý. Cho tới Hoàng phủ Kinh Vân, Sở Nam Thiên cũng không biết hắn là làm sao chết, phi thăng mấy bận năm, thậm chí chưa từng gặp vị này đại tông chủ, chỉ biết hắn lưu ở tông môn hồn đăng tát. Mỗi cái có mỗi cái duyên pháp, phu quân không cần đưa cao. Lý Minh Tĩnh hơi cười, nhẹ nhàng nắm chặt Sở Nam Thiên tay. Nàng cùng Sở Nam Thiên tự nhân giới kết làm đạo lữ, cũng là Lý thị nhất mạch, có điều là xa không thể lại xa chi nhánh. Trừ thể nội một ít đạm bạc huyết thống, nàng cùng La Thiên Tiên vực Lý thị không có bất cứ quan hệ gì, bởi vì nàng ở nhân giới cũng có chính mình nhất mạch tộc nhân. Một hòn đảo lên, Liễu Như Yên đứng thẳng người lên, quần áo tung bay, nhìn Lý Trường Sinh bóng người, nội tâm bỗng dưng hồi tưởng lại mới gặp Lý Trường Sinh thời gian. Đáng tiếc từ khi Lý Trường Sinh trở lại Vô Tận Hải vực sau khi, nàng cùng Lý Trường Sinh liền chưa bao giờ gặp lại, dù cho cùng ở một cái giới. Một lần duy nhất gặp mặt, cũng là tự trong thân thể chú thuật, hôn mê bất tỉnh thời gian. Chỉ trước mắt, liền từ trần nhiều như vậy thời gian. Năm tháng lưu chuyển, nàng lấy nữ tử thân thành tộc trưởng một tộc, xưa người cũng sắp đăng lâm tiên đạo, triệt để bước lên càng rộng lớn hơn thế giới. Nếu không là Lý Trường Sinh độ kiếp ảnh hưởng quá lớn, nàng cũng không biết Lý Trường Sinh độ kiếp, tự nhiên cũng sẽ không đi tới nơi này. Vô số năm qua, không thiếu rất nhiều ngày tư hơn người hạng người theo đuổi nàng, trong đó bao quát La Thiên giới các đại nhân tài mới xuất hiện, dị giới thiên kiêu, nhưng tất cả đều không vào nàng mắt. Chỉ vì còn trẻ thời điểm thích, một chút liền định ra rồi cả đời. Thích người chỉ để ý đi xa, nàng chỉ để ý yên lặng thích. Chương 1290, thứ 10 đoàn lôi vân chương 1290, thứ 10 đoàn lôi vân theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác, Lý Trường Sinh thiên kiếp liền đến một vòng cuối cùng. Mà cùng lúc đó, vô tận hải vực từng đạo khí thế mạnh mẽ đều ở mơ hồ hiện ra, nhường Diệp Như Huyên mọi người cảnh giác cực kỳ. Bọn họ ở bên ngoài sát thực kết hạ xuống không ít thù hận, một ít người được kiếp khí ảnh hưởng, nhân quả dây dưa, thành Lý Trường Sinh nhân kiếp. Bọn họ đều muốn nhân Lý Trường Sinh sau khi độ kiếp suy yếu kỳ, một lần đem hắn tiêu diệt chưa cắt. Thiên địa khôi phục ngắn ngủi thanh minh sau khi, chỉ thấy cuối cùng một đoàn lôi vân ở mơ hồ phát sáng, phảng phất ở thai nghén cái gì, một cỗ cực hạn hủy diệt tiên uy che ngập bầu trời tràn ngập ra, cả kinh người vây xem kinh sợ, thậm chí hoảng sợ. Cửu thiên bên trên, cuối cùng một đoàn lôi vân biến thành bạc sáng loè loẹt một mảnh, vô tận màu bạc điện mãng ở trong đó xuyên qua gào thét. Chỉ chốc lát sau, liền hóa thành một phương mênh mông màu bạc lôi hồ, trực tiếp liền từ trên bầu trời khuynh đảo mà tới. Tất cả mọi người cảm giác được trong đó lớn chỗ kinh khủng, trong nháy mắt sởn cả tóc gáy. Trình độ như thế này thiên kiếp, đã có thể nói gì thế? Mắt trần có thể thấy, lôi hồ bên trong, từng đường màu bạc lôi nước như muốn tiêu chảy, tả, bên trong thậm chí có hóa hình mà thành các loại sấm sét sinh linh gào thét. Phản phất treo cửu thiên bên trên ngân hà nứt ra một đạo lỗ hổng, sôi trào mãnh liệt hướng về Lý Trường Sinh chút xuống mà đến. Tình cảnh đổ sộ mà hùng vĩ, hết thảy mọi người nín thở. Lý Trường Sinh trong nháy mắt tóc gáy dựng thẳng, trong lòng không tên nổi lên một cỗ mạnh mẽ hoảng sợ, này đã có thể nói diện thế chi kiếp. Gào. Lý Trường Sinh phát sinh một tiếng to lớn rít gào, pháp thiên tướng địa trong nháy mắt triển khai ra. Cơ thể hắn đang phát sáng, một cỗ nồng nặc đến mức tận cùng khí huyết chi lực từ đỉnh đầu lao ra, phảng phất phóng thích một cái huyết hà. Huyết hà ngưng tụ thành một cái cự long, dương nhanh múa vút hướng về nghiêng mà đến ngân hà sông lên trên. Ầm ầm ầm. Màu máu cùng màu bạc đan dệt không ngớt, một cỗ không gì sánh kịp khủng bố chập chờn nổ tung, phá hủy tứ phương hư không. Có điều không lâu lắm, màu máu cự long liền bị tiêu diệt sạch sẽ, ngân hà tiếp tục hướng về Lý Trường Sinh nghiêng. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân pháp tắc tiên y hóa thành vạn ngàn pháp tắc phù văn tản ra. Sau một khắc, một thanh to lớn pháp tắc chi kiếm ngưng tụ thành hình. Lý Trường Sinh cầm trong tay cự kiếm, hướng lên trên vừa bổ. Chỉ thấy một đạo vạn trượng ánh kiếm xẹt qua hắc ám màn trời, chém về phía chút xuống ngân hà. Ánh kiếm trong nháy mắt cùng ngân hà va chạm, hai người giao kích, hư không phá toái, ánh kiếm cùng ngân hà chạm vào nhau chỗ lại lần nữa bạo phát một cỗ hủy diệt chập chờn, phảng phất toàn bộ bầu trời đêm đều sụp đổ rồi. Nhân cơ hội này, Lý Trường Sinh thể nội truyền ra một cỗ to lớn sức hút, đang muốn sáp nhập tia chớp màu bạc dồn dập hướng về Lý Trường Sinh thể nội bỏ tới. A! Lý Trường Sinh phát sinh một tiếng to lớn kêu thảm thiết, hắn giờ khắc này toàn thân bị màu bạc ánh chớp bọc, lôi kiếp ở trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể càng quái, hắn cảm nhận được khó có thể chịu đựng thống khổ. Tiểu nửa nén hương qua đi, Lý Trường Sinh bên ngoài thân màu bạc ánh chớp trở thành nhạt lên. Diệt! Lý Trường Sinh gầm nhẹ một tiếng, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong ra ngoài bộ phát ra, hết thảy ánh chớp trong nháy mắt bị chôn vùi không còn một ngống. Hô! Lý Trường Sinh há mồm thở dốc. Giờ khắc này toàn thân hắn máu me đầm địa, cháy đen một mảnh. Ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, Cửu Thiên bên trên, kiếp vân biến thành màu bạc lôi hồ lại đang lan lộn, phảng phất dưới một đạo ngân hà sắp chút xuống mà tới. Lý Trường Sinh ánh mắt từ nghiêm túc trong nháy mắt hóa thành kiên định, cắn răng, hắn trực tiếp hướng về Cửu Thiên bên trên sông lên trên. Ngân hồ lôi thủy vốn là thiên kiếp hội tụ, lại từ Cửu Thiên bên trên chút xuống hạ xuống, uy lực tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Nay còn chỉ là vòng thứ 9 đạo thứ nhất lôi kiếp, tiếp tục nữa, Lý Trường Sinh cảm giác mình tuyệt đối không ngăn được. Hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, chính là hướng vào lôi hồ bên trong, từ căn nguyên đem hủy diệt. Tuy rằng không biết lôi trong hồ nguy hiểm, hắn đã không còn biện pháp. Nhìn thấy Lý Trường Sinh động tác, hết thảy mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Độ kiếp đến hiện tại, hết thảy mọi người biết rồi Lý Trường Sinh mạnh mẽ, thế nhưng mặc dù như thế, cũng không nghĩ tới hắn dám hướng vào kiếp vân biến thành lôi hồ bên trong. Nhìn Lý Trường Sinh như vậy không sợ dũng khí, Tần Hoài Ngọc trong mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ kính nể. Không sai, người thường đã sớm đối với Lý Trường Sinh có kính nể, thậm chí kính nể, mà Tần Hoài Ngọc lần thứ nhất có loại này tâm tình. Bởi vì trong lòng nàng, dù cho thế gian tiên kiêu đại năng bằng ngàn, không người nào có thể cùng nàng sư tôn đánh đồng với nhau. Bây giờ Lý Trường Sinh, nhưng nàng nhìn thấy, đây là cùng nàng sư tôn như thế tồn tại. Dám đấu với trời, này là cỡ nào không biết sợ khí phách. Người thường đối mặt loại này diệt thế thiên kiếp, là rất khó tiêu trừ trong lòng hoảng sợ. Mỗi người đều có chính mình lo lắng, gia tộc, tông môn, chí thân, truyền thừa các loại hết thảy đều là ràng buộc một người gánh nặng, cho nên mới sẽ dẫn đến rất nhiều người độ kiếp thất bại. Mà Lý Trường Sinh trên người đã không có bất kỳ hoảng sợ cùng lo lắng, có chỉ là vô bị sợ hãi rút khí, tranh đấu cùng trời đấu khí phách, thậm chí vào chỗ chết sau đó sinh quyết tâm. Kiếp này như qua, Lý Trường Sinh chắc chắn dưỡng thành một loại vô địch đạo tâm, loại này đạo tâm mới là hướng đi chí cường then chốt, còn lại đều là vô căn cứ. Chỉ thấy Lý Trường Sinh ở lôi hồ bên trong cùng các loại sấm sét sinh linh chém giết, vô số đạo pháp thần thông ở trên người hắn diễn dịch, thanh thế chấn động trên trời dưới đất, cường đại đến nhất cực hạn. Hắn cả người đẫm máu, thân thể rách nát, liền ngay cả nguyên tử bảo sơn đều bị đánh đến lu mờ ảm đạm. Nhưng đạo kia tóc trắng bóng người như cũ từng quyền xuất kích, phản phất một cái cùng trời tranh mệnh cầu sinh người. Tất cả mọi người tâm tư đều bị tình cảnh này thu hút tới, dù cho là kẻ địch cũng không ngoại lệ. Giết, Lý Trường Sinh hét dài một tiếng, âm thanh chấn động trên trời dưới đất, một con to lớn hỗn độn quyền quang từ quả đấm của hắn bên trong lao ra. Một thế giới hình chiếu như ẩn như hiện, mang theo phá diệt tất cả sức mạnh, hư không bên trong lôi hồ nổ tung. Bốn phương tám hướng vô cùng vô tận màu bạc hồ nước hội tụ đến, lại hóa thành một phương to lớn lôi sơn hướng về Lý Trường Sinh đè xuống. Ngay ở song phương sắp va chạm trong nháy mắt, hỗn độn quyền quang đột nhiên phân liệt ra, diễn biến thành trăm nghìn hỗn độn ánh kiếm, trong nháy mắt đem màu bạc lôi hồ xoắn nát thành vô số mảnh vỡ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái xoáy nước lớn, những kia tràn tán vẫn không có tiêu tan xâm xét, dường như trăm sông vào biển, dồn dập hướng về vòng xoáy bên trong hội tụ. Hô, cuối cùng kết thúc. Diệp Như Huyên đám người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Mọi người ở đây cho rằng lôi kiếp sắp tiêu tan thời gian, lại là một đạo thanh âm niết hai nhức góc băng lên, càng hùng vĩ to lớn. Ầm ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng nổ lớn trong nháy mắt đem Lý Trường Sinh thức tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại là một đoàn lớn kiếp vân lung lay lại đây, uy thế cường đại hơn. Hơn nữa đám mây xét này, đầy đủ đạt đến 10 triệu dặm. Cái gì? Lý Trường Sinh con mắt nhìn chằm chằm phương xa bay tới kiếp vân, bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn nguyên bản 9 đám lôi vân, gộp lại cũng có điều 10 triệu dặm. Hiện tại không tên xuất hiện cuối cùng một đoàn lôi vân, thể tích lại là phía trước 9 đám lôi vân chi cùng, này thật sự muốn hắn không thể không chết. Chương 1291, cấm kỵ lôi kiếp chương 1291, cấm kỵ lôi kiếp xảy ra chuyện gì? Chính đang quan sát Diệp Như Huyên mấy người cũng là đều là tâm thần run lên, đám mây xét này xuất hiện, bọn họ đều cảm giác không thể thở nổi. Tam sư tỷ, Ngũ sư minh, chuyện gì thế này? Cửu cửu thiên kiếp làm sao sẽ xuất hiện thứ 10 đoàn lôi vân? Lý Huyền Cơ một mặt nghiêm nghị nhìn về phía bên cạnh Tần Hoài Ngọc cùng Tề Dược, trên mặt lo lắng cực kỳ. Này kiếp vân quá mạnh mẽ, hắn cảm giác điệu tiên đều là một con đường chết. Diệp Như Huyên tất cả mọi người là run sợ không ngớt, một mặt chờ mong nhìn Tần Hoài Ngọc cùng Tề Dược, hy vọng các nàng có thể cho cái giải thích, dù sao bọn họ chưa từng nghe nói thứ 10 đoàn thiên kiếp. Lý đạo hữu đây là chạm được cấm kỵ. Dứt tiếng, chỉ thấy một đạo thân hình chính đang cực tốc bay trốn mà tới. Lý phu nhân, thực sự xin lỗi, ta tới chậm. Người đến chính là Chiêm Đài Huyền, hắn vội vã hướng về Diệp Như Huyên chắp tay. Chiêm Đài đạo hữu, ngươi có thể đến, đã rất tốt, này vô tận hải vực xuất hiện không ít xa lạ tu sĩ, nếu là có tình huống phát sinh, còn hy vọng ngươi có thể làm cứu viện. Diệp Như Huyên cũng đội vã nói cảm tạ. Bọn họ cùng Chiêm Đài Huyền cũng có điều bèo nước gặp nhau, mời hắn hỗ trợ hộ đạo, cũng có điều là thử vận may, không nghĩ tới hắn thật có thể đến. Lý phu nhân khách khí, ở thiên yêu giới thời điểm, ta cùng Lý đạo hữu liền vừa gặp mà đã như quen, hắn hiếm thấy mở miệng, ta đương nhiên phải đến. Chiêm Đài Huyền sang sảng cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Ngọc cùng Tề Dược, hai vị này hẳn là huyền nữ dưới trướng đệ tử đi. Tần Hoài Ngọc, Tề Dược, hai người tự báo họ tên, Tần Hoài Ngọc mặt không hề cảm xúc, Tề Dược đúng là hơi cười. Chiêm Đài đạo hữu, ngươi vừa nói tới, cái gì cấm kỵ? Diệp Như Huyên vội vã mở miệng hỏi thăm. Chiêm Đài Huyền nghe vậy, liếc mắt nhìn còn ở hội tụ kiếp vân, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Thiên đạo kỵ đầy, nhân đạo kỵ toàn. Thiên địa trong lúc đó không có hoàn mỹ không thiếu sót sự vật, liền ngay cả thiên đạo cũng không thể viên mãn, cho nên mới sẽ tự chủ vận hành, tạo hóa vân vân. Nếu là hết thảy đều hoàn mỹ không một tí vết, ngày đó liền thành một đoàn nước đọng. Bây giờ xuất hiện xưa nay chưa từng có thứ 10 đoàn lôi vân, Lý đạo hữu đây là chạm được thiên đạo cấm kỵ, mới đưa tới thiên đạo giết chết. Cái gì? Mọi người nghe vậy, đều là tâm thần tiếng rung, đây là này phương thế giới không cho phép Lý Trường Sinh tồn tại. Diệp Như Huyên đột nhiên nghĩ đến hôn độ thụ, này cây chính là 3000 đại đạo căn nguyên, Lý Trường Sinh sau này đi chính là tổ bốn, bản, quy nguyên con đường, lấy 3000 đại đạo, một lần nữa hội tụ thành hỗn độn đại đạo. Trước tiên có hỗn độn sau có thiên, thiên đạo tuyệt không cho phép loại này nghịch thiên người tồn tại. Chính đang mọi người lo lắng thời khắc, hư không bên trong Lý Trường Sinh giờ khắc này chính chìm đắm ở thế giới của chính mình ở trong. Theo hấp thu lôi kiếp tinh khí càng nhiều, trong cơ thể hắn hỗn độn thụ chính đang từng tấc cất cao, đại biểu đủ loại pháp tắc lực lượng phiến lá càng nhiều, đã đạt đến hơn 1000 số lượng. Hắn đan điền đang bị hỗn độn chi khí tràn ngập, trở nên càng ngày càng to lớn, dường như một mảnh hỗn độn hồ nước. Thế nhưng hắn được cảnh giới có hạn, đan điền đã không cách nào lại chứa đựng càng nhiều hỗn độn chi khí. Có điều hắn thôn phệ lôi hồ hơn nửa bộ phận sức mạnh, dẫn đến hỗn độn thụ sản xuất quá nhiều hỗn độn chi khí, hắn cảm giác mình muốn bị tăng nức. Ầm ầm ầm. Xa xôi thiên địa kiếp vân đã tràn ngập lại đây, mênh mông uy thế nhường hắn không thở nổi. Nếu nói là vòng thứ 9 thiên kiếp là một mảnh lôi hồ, này thứ 10 vòng đã là một mảnh 10 triệu dặm lôi hải. Ầm ầm ầm. Mênh mông kiếp quang trong biển sấm sét, đột nhiên bay lên một đạo cổ xưa mà tang thương môn hộ, uy nghiêm cuồn cuộn, trấn áp chư thiên. Cánh cửa kia toàn thân cổ điện, bên trên khắc rõ chữ cổ phù văn, tỏa ra cổ xưa thê lương khí tức, nhường người khó có thể thấy rõ chữ viết, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ mấy cái đường biển. Này đạo cổ xưa môn hộ từ kiếp trong biển từ từ bay lên, hình như có uy thế lớn lao bạo phát. Mà ngay ở cánh cửa này xuất hiện trong nháy mắt, hư không vô tận bên trong có đông đảo ánh mắt cùng nhìn về phía nơi này, hết thảy mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí cùng La Thiên Tiên vực liền nhau mấy cái tiên vực, cũng có không biết tên cổ xưa tồn tại bị loại khí tức này kinh động, một vừa triển khai nhãn thuật nóng nhìn nơi đây. Cổ xưa sấm sét cửa lớn từ từ mở ra, bên trong bạc sáng loè loẹt một mảnh, tựa hồ là lôi kiếp căn nguyên chi địa, không người có thể nhìn rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì. Lệ, một tiếng kinh thiên cầm kêu chi âm thanh vang lên, một con màu vàng ba chân chim thú từ trong cánh cửa bay ra. Nó lông chim như đỏ như kim, trên người bao phủ một đoàn vạn trượng ánh vàng, mỗi một âm thanh kêu to đều chấn động kiếp vân cuộn cuộn, uy thế bất phàm. Nó cả người thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, phảng phất một vầng mặt trời trôi nổi ở lôi hải bên trên. Kim ô, mọi người kinh ngạc thốt lên. Một con che kín bầu trời côn bằng bay ra, cùng Kim Ô cùng tồn tại ở lôi hải bên trên. Chính đang mọi người âm thầm kinh ngạc thốt lên đồng thời, tiếp theo, lại là lần lượt từng bóng người đi ra. Đương theo bọn họ đi ra trước mắt, toàn bộ kiếp quang lôi hải đều đột nhiên một sôi trào lên, phản phất chịu đựng không được những người này vì thế. Những thứ này đều là chớp giật hình người, quanh thân ánh chớp rạng rỡ. Trừ Kim Ô cùng côn bằng ở ngoài, còn lại 8 người căn bản không thấy rõ mặt mũi bọn họ. Không biết là người là thú. Thế nhưng này 10 vị sinh linh xuất hiện ở lôi hải trong mấy mắt, toàn bộ La Thiên Tiên vực phảng phất rơi vào một loại nào đó đại khủng bố ở trong, hết thảy mọi người là kinh hồn bạt vía. Hết thảy mọi người cho rằng Lý Trường Sinh độ kiếp thành tiên, một mực hắn đưa tới thứ 10 vòng lôi kiếp. Mà này thứ 10 vòng 10 đạo lôi kiếp, nhưng lấy 10 cái sấm sét sinh linh hiện ra, lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Chiêm Đài đạo hữu, này cấm kỵ lôi kiếp làm sao sẽ xuất hiện sinh linh hình người? Diệp Như Nguyên một mặt không rõ hỏi thăm Chiêm Đài Huyền, đầy mặt vẻ lo âu. Nói thật, ta tu luyện lâu như vậy, cũng là lần thứ nhất thấy. Chiêm Đài Huyền nghiêm nghị lên tiếng, lập tức chuyển đề tài, nói tiếp, thế nhưng ta từng xem qua một phần thời đại thái cổ sách cổ. Hỏi thăm qua sư tổ ta mới biết được, ở thời đại thái cổ, cũng có rất nhiều nghịch thiên người dẫn ra hình người lôi kiếp, mà những người kia đều là càng xa xôi thời đại ngã xuống ở thiên kiếp bên dưới thiên tiêu chí tôn, có thể nói cùng thế hệ sự tồn tại vô địch. Thiên đạo dấu ấn đạo ngân của bọn họ, chính là mượn những nhà vô địch này, đến giết chết từ cổ chí kim tất cả mọi người nghịch thiên người. Tại sao lại như vậy? Diệp Như Nguyên trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn phu quân đã độ xong cửu cửu thiên kiếp, vì sao còn muốn cho hắn chịu đựng càng thêm nguy hiểm kiếp nạn? Lý Trường Sinh đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn có thể cảm ứng được, những người này sinh linh đều cùng hắn có một ít nhân quả liên hệ. Côn Bằng cùng Kim Ô vốn là cùng hắn liên lụy thâm hậu, mà còn lại 8 người, hắn từ Hỗn Độn Bất Diệt Kinh bên trong cảm ứng được như có như không liên hệ. Nói cách khác, hắn Hỗn Độn Bất Diệt Kinh bao hàm những người này truyền thừa, cùng bọn họ sản sinh nhân quả. Lại có lẽ là bởi vì Hỗn Độn thụ nguyên nhân, hắn cũng gánh chịu thuộc về Hỗn Độn thụ nhân quả. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể chờ chết, cũng tin tưởng từ nơi sâu xa tự có một chút hy vọng sống. Mà một đường sinh cơ kia, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh thủ. Mà hắn cũng có thể nhận biết được, 10 người này đều là chân tiên kỳ, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối đã vượt qua chân tiên. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn cũng lộ ra một cô hưng phấn. Lý Trường Sinh bùng nổ ra vô địch đạo tâm, đừng nói 10 người, dù cho 100 người cũng đừng nghĩ nhường hắn sợ hãi. Chương 1292, ngã xuống chương 1292, ngã xuống giết. Lý Trường Sinh sát âm chấn động hư không, trực tiếp hướng về sấm sét Kim Ô giết tới. Kim Ô hét dài một tiếng, cánh vũ trong lúc đó mang theo tảng lớn sấm sét hỏa diễm hướng về Lý Trường Sinh đập tới, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều giấy lên đáng sợ sấm sét hỏa diễm, như một vòng mặt trời chói chang màu vàng nóng treo không trung, uy thế vô cùng. Mà theo Kim Ô xuất hiện, côn bằng cũng thuận theo lên đường rồi, nó vỗ cánh khổng lồ, hai chảo ngang thiên, trong lúc nhất thời sấm sét cuồng bạo, sấm nổ liên miên. Ầm ầm. Lý Trường Sinh giơ tay một quyền đánh ra, vô tận hỗn độn chi khí ở quả đấm của hắn bên trên hóa thành to lớn lốc xoáy bao tác, dường như một phát to lớn đạn tháo, trực tiếp hướng về Kim Ô ném tới. Mà cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng trong cùng một lúc mở ra, dường như thần ma như thế bổ giữa không trung, cùng côn bằng cự chảo đụng nhau. Ầm ầm ầm. Hư không chấn động, toàn bộ vô tận hải vực bầu trời phảng phất đều phải bị hỗn độn lốc xoáy cùng lôi hải đánh thành hư vô. Đang lúc này, lại là một vị sấm sét sinh linh ra tay, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng thân hình cũng như là một vị nữ tử. Giơ tay một dẫn, vô số thô to chớp giật bắt đầu từ trong biển sấm sét tuôn ra, cấp tốc hướng về Lý Trường Sinh che ngập bầu trời đập tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lý Trường Sinh trực tiếp kêu lên thảm thiết, cả người máu thịt bé bét, Lý gia tộc nhân nhìn ra tuyệt vọng không nớt. Hỗn độn tái sinh thuật. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, vạn ngàn đạo tắc ở trên người hắn bày ra, phù văn đan dệt trong lúc đó, hắn bên ngoài thân thương thế liền bắt đầu tự động phục hồi như cũ. Hắn Hỗn Độn Bất Diệt Kinh chính là tập vô số công pháp thôi diễn mà đến, hắn tự nhiên cũng thôi diễn một ít thần thông bí thuật. Mà này Hỗn Độn tái sinh thuật chính là một cái trong đó, chính là một môn mạnh mẽ chữa thương bí thuật. Có điều này môn bí thuật chính là cùng Hỗn Độn Bất Diệt thể xứng đôi, tiêu hao là thể chất của hắn bản nguyên. Bây giờ hắn vẫn không có vượt qua thành tiên kiếp, thể chất cũng chưa hề hoàn toàn chuyển hóa thành Hỗn Độn Bất Diệt thể, triển khai số lần quá nhiều, cũng sẽ hao tổn hắn nội tình. Thế nhưng giờ khắc này hắn đã không để ý tới cái khác, quan trọng nhất là sống sót trước lại nói. Lý Trường Sinh mới vừa khôi phục chốc lát, lại là một vị sinh linh hình người độc thủ. Này đạo thân hình có chút khôi ngô, cầm trong tay một tia chớp biến thành đũa lớn, hắn nhấc vung tay lên, hư không rung động, một đạo to lớn ánh đũa liền hướng Lý Trường Sinh bổ tới. Lý Trường Sinh miễn cưỡng chống lại đòn đánh này, Nguyên Tử Bảo Sơn cũng vì hắn ngăn trở côn bằng một đòn, thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay, huống chi đều là không kém gì hắn tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, Lý Trường Sinh lại bị đả thương, trực tiếp rơi vào trong biển sấm sét, chấn động tới sóng biển ngập trời. Lý Trường Sinh lập tức từ trong biển sấm sét nhảy ra, cả người quả thực đã không thành hình người. Hắn lại lần nữa triển khai Hỗn Độn tái sinh thuật, giờ khắc này hắn trên dưới quanh người hiện ra một tầng mông lung màu hỗn độn màu, cả người nhìn qua uy thế vô cùng. Hắn cảm giác mình Hỗn Độn Bất Diệt thể sắp công thành. Gào! Triển khai pháp thiên tướng địa sau khi Lý Trường Sinh dường như thần ma tái thế, hắn lại lần nữa cùng bốn vị sinh linh chiến làm một đoàn, các loại thần thông ở hơn 1000 pháp tắc ra chỉ dưới cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Quan chiến người đã rất khó nhìn rõ trong biển sét cảnh tượng, tất cả đều là lôi hải cuồng bạo dị tượng. Hết thảy mọi người là nội tâm run rẩy. Sắc mặt chấn động, Lý Trường Sinh giờ khắc này thực lực đã sớm vượt qua chân tiên phạm vi, đã cùng địa tiên không hai. Thế nhưng đại đa số người đều là âm thầm lắc đầu, cho rằng Lý Trường Sinh có điều là ở sắp chết dãy rồi thôi. Bởi vì Lý Trường Sinh chỉ là một người, mà hắn muốn đối mặt là 5 tháng sông dài bên trong 10 vị vô địch thiên tiêu. Côn bằng cùng Kim Ô tên, ai không biết, ai không hiểu, Mặt khác 8 người tuy không biết cụ thể thân phận, nhưng cũng khẳng định là cùng cấp bậc tồn tại. Muốn chiến thắng 10 người này, này quá khó khăn. Phốc thử. Lý Trường Sinh ở thổ huyết, hắn cảm giác quá mệt mỏi, hắn muốn cật lực chu giết một người đều không có cơ hội. Giờ khắc này trên người hắn rách rưới, có huyết dịch tung ra, hắn bị đáng sợ trọng thương. Đột nhiên, một cỗ thần bí chập chờn sau lưng Lý Trường Sinh hiện ra, chỉ thấy một viên bị sấm sét bọc ngôi sao hướng về hắn đập tới. Lý Trường Sinh lấy ra nguyên tử bảo sơn, miễn cưỡng cùng với mạnh mẽ chống đỡ một đòn, thân hình trong nháy mắt chợt lui. Bởi vì một đạo uy thế vô cùng sinh linh xuất hiện ở bên người hắn, hắn cầm trong tay một chiếc kim đăng, tỏa ra rực rỡ phật quang. Vật ấy vừa hiện, thiên địa cuộn cuộn, lôi hải bốc lên, vô số cánh hoa bay xuống, hóa thành vô số kim quang hướng về Lý Trường Sinh giết tới. Lý Trường Sinh tâm thần một hãi, không nghĩ tới còn có Phật đạo tu giả. Lý Trường Sinh bên ngoài thân pháp tắc tiên ý trực tiếp nổ tung, hắn chỉ có thể đem nguyên tử bảo sơn che ở trước người. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen nhào hướng về đầu, Lý Trường Sinh kinh hãi, vội vã vung ra một quyền, này mới miễn cưỡng chống đỡ cả lại. Nhưng là một con cự trảo đã đi tới phía sau hắn. Bành! Lý Trường Sinh bên ngoài thân bị tóm ra một đạo bắt mắt huyết dấu móng, huyết nhục tung bay, có thể thấy được hải cốt nội tạng. A! Lý Trường Sinh kêu thảm một tiếng, ở trong biển sét liên tục trượt lui, hắn lại lần nữa triển khai hỗn độn tái sinh thuật khôi phục bản thân. Đang lúc này, một cú cực hạn hủy diệt nguy cơ ập lên đầu, nhường hắn ngơ ngác thất sắc. Chỉ thấy 10 vị sấm sét sinh linh đồng loạt ra tay, các loại sát phạt đại thuật từ 4 phương 8 hướng hướng về Lý Trường Sinh vây công mà đến, đoạn tuyệt hắn hết thể đường lui, cùng bạo khí tức nhường toàn bộ lôi hải đều có chút sụp đổ dấu hiệu, đánh nổ thiên vũ. Bành! Lý Trường Sinh cả người nổ tung, máu thịt tung tóe. Phu quân, Diệp Như Huyên phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, nội tâm thống khổ không ngớt. Cha, Cửu thúc, lão tổ, từng cái Lý thị tộc nhân thất thanh khóc giống, Thanh Vân Hải vực trong nháy mắt bị một cỗ cực hạn bi thương bầu không khí bao phủ. Che chở toàn bộ Lý thị gia tộc trưởng thành đến nay đại thụ sụp đổ, rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Thấy một màn này người đều là sắc mặt mở ra, Lý Trường Sinh nổ tung, huyết nhục tung khắp lôi hải. Rất nhiều tộc nhân ở vào dại ra bên trong, trợn mắt mắt mồm, bọn họ một đường chứng kiến Lý Trường Sinh hào quang thời khắc, cũng tận mắt chứng kiến hắn kết thúc. Này là cỡ nào tàn nhẫn, rất nhiều tộc nhân nắm chặt hai tay, thân thể co giật, run. Thế nhưng cũng có không ít tu sĩ lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, thậm chí một ít người còn thở phào nhẹ nhõm. Lý Trường Sinh quá mạnh mẽ, người như thế thì không nên tồn tại ở thiên địa trong lúc đó. Không thể, ta còn muốn truy tìm bước chân của ngươi, ngươi làm sao sẽ chết? Nhìn thấy Lý Trường Sinh nổ tung cảnh tượng, Liễu Như Yên thân hình một trận lay động, hoàn toàn không thể tin được sự thực này. Nàng đột nhiên đứng dậy, hướng về Thanh Vân Hải vực bay đi. Thiên tiêu một đời liền như vậy ngã xuống, đáng tiếc cái kia một thân huyết nhục a. Có một ít hóa hình yêu thú liếm môi một cái, trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối. Lý Trường Sinh tuy rằng còn chưa thành tiên, thế nhưng nhục thân so với tiên thể còn cường đại hơn, mỗi một giọt máu thịt đều có thể so với bảo dược tồn tại, dùng một giọt đều có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Rốt cuộc chết. Nào đó tòa trên hoang đảo, Thiên Lang yêu hoàng thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh hắn còn đứng không ít thiên yêu giới tu sĩ, đều là đến đây tham gia tinh không cổ lộ thí luyện, lại không nghĩ rằng nhìn thấy Lý Trường Sinh độ kiếp. Nếu là Lý Trường Sinh độ kiếp thành tiên, hắn sau này đều muốn hoảng loạn. Chương 1293, sáng tạo hỗn độn chương 1293. Sáng tạo hỗn độn các loại, lôi kiếp chưa tán, Lý đạo hữu cũng chưa chết. Chiêm đài huyền bình tĩnh mở miệng, nhắc nhở mọi người. Không sai, lôi hải vẫn còn, sấm sét sinh linh cũng không tán, phu quân khẳng định vẫn không có ngã xuống. Diệp Như Huyên lập tức phục hồi tinh thần lại. Mọi người cũng làm mừng đến phát khóc, một lần nữa đưa mắt tìm đến phía hư không bên trong lôi hải. Giờ khắc này trong biển sấm sét, chỉ có một gốc cây không đủ khoảng một trượng hỗn độn thụ cắm rễ, thả ra mông lung hỗn độn lồng ánh sáng, chín chuôi phi kiếm cùng nguyên tử bạo sơn vờn quanh ở bên cạnh. Hỗn độn tái sinh thuật. Lý Trường Sinh âm thanh từ hỗn độn thụ bên trong truyền đến, một đạo nguyên anh như ẩn như hiện. Vô tận hỗn độn chi khí lan tràn ra, kéo dài rác ở trong biển sấm sét huyết đục, toàn bộ hội tụ đến hỗn độn thụ xung quanh. Một trận hỗn độn ánh sáng hiện ra, Lý Trường Sinh thân hình một lần nữa khôi phục lại. Liên ở trong nháy mắt này, một đạo kinh thiên ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh, theo sát phía sau là một cây sấm sét lớn mâu. Mà cùng lúc đó, liên tiếp sát phạt lại lần nữa hướng về Lý Trường Sinh bắt chuyện mà đến, Lý Trường Sinh ra sức chống đỡ, nhưng lại một lần nữa nổ tung. Thập đại người vô địch công kích, Lý Trường Sinh hữu tâm vô lực. Hán Nguyên Anh có hỗn độn thụ che chở, này mới có thể chết bên trong cầu sinh, bằng không đã sớm ngã xuống. Nếu là đổi lại một người khác, nhục thân nổ tung, pháp tắc chi thụ cũng thuận theo vỡ diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Thế nhưng Lý Trường Sinh pháp tắc chi thụ chính là hỗn độn chi thụ, hơn nữa là chân thực. Hán gánh chịu hỗn độn thụ trưởng thành nhân quả, tự nhiên cũng hưởng thụ hỗn độn thụ phúc duyên, phúc họa tương y để hỗn độn tái sinh thuật triển khai. Lý Trường Sinh lại lần nữa gây dựng lại nhục thân, ầm 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 đại chiến âm thanh lại vang lên. Có điều vẫn là đồng dạng kết cục, Lý Trường Sinh lại một lần nữa tan xương nát thịt. Nhìn thấy Lý Trường Sinh liên tiếp nổ tung, Lý gia mọi người tâm cũng theo từng chút rơi vào tuyệt vọng. Lý Trường Sinh mới vừa gây dựng lại nhục thân, liền bị như bẻ cánh khô đánh nổ, một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có, loại thiên kiếp này rốt cuộc muốn làm sao mới có thể vượt qua. Mỗi một lần gây dựng lại nhục thân, đều là tiêu hao Lý Trường Sinh bản nguyên, hắn sẽ càng ngày càng yếu, hoàn toàn chính là vô giải chi kiếp. Có điều Lý Trường Sinh phảng phất không biết mệnh mỏi giống như, chỉ cần hắn nguyên anh bất diệt, bản nguyên chưa hết, hắn liền không chết được. Tuy rằng Lý Trường Sinh liên tiếp bị đánh nổ, thế nhưng mỗi khôi phục một lần, ánh mắt của hắn liền càng ngày càng sáng rực. Phảng phất đang chờ mong cái gì? Rốt cục, ở không biết bị đánh nổ bao nhiêu lần sau khi, Lý Trường Sinh lại lần nữa khôi phục lại. Mà cùng lúc đó, trên hỗn độn thụ lá cây cũng biến thành 3000 mảnh, có phiến lá hư huyễn, có tỏa ra rực rỡ thần quang. Lý Trường Sinh lại lần nữa đem hỗn độn thụ thu vào thể nội, trong cơ thể hắn trong nháy mắt lao ra 3000 nói thần quang, những thứ này đều là pháp tắc thần quang, đại biểu 3000 pháp tắc, có nhỏ như sợi tóc, có tráng kiện như cối xay. Cơ thể hắn bị đánh nổ, tuy rằng vẫn ở hao tổn hắn bản nguyên, thế nhưng cũng không phải là không có lợi. Huyết nhục phân tán ở trong biển sấm sét, nguyên anh nấp trong hỗn độn thụ, mỗi một lần bị đánh nổ, hắn đều có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được 3000 pháp tắc ảo diệu. Tuy rằng rất nhiều pháp tắc chỉ là bước đầu trải qua, thậm chí đều không thể nói là khống chế, thế nhưng hắn tốt xấu đem 3000 pháp tắc tập hợp. 3000 nói hoặc hư huyễn, hoặc chân thực pháp tắc thần quang va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Một cỗ không gì sánh kịp diệt thế bay tràn ngập ra, lôi hải lăn lộn không ngớt, chung quanh nổ tung. 3000 pháp tắc hòa vào nhau, có thể thành hỗn độn. Thế nhưng rất nhiều pháp tắc lẫn nhau đối lập tồn tại, so với như nước với lửa, quang ám, âm dương, sinh tử các loại, cưỡng ép dung hợp chỉ sẽ phát sinh nổ tung, trừ tiên thiên hỗn độn thể, không có người nhục thân có thể chứa đựng 3000 pháp tắc. Thế nhưng Lý Trường Sinh có hỗn độn thụ, tương đương với các loại hỗn độn thể, hỗn độn thụ có thể chứa đựng 3000 pháp tắc, cơ thể hắn không có nổ tung. 3000 pháp tắc thần quang trải rộng ở bốn phương tám hướng hư không bên trong, dường như xoay bánh quay trèo như thế, lẫn nhau đang rệt, va chạm. Lôi hải chính đang lay động, 10 vị sấm sét sinh linh còn chưa tới gần Lý Trường Sinh, liền bị pháp tắc va chạm sản sinh hủy diệt chập chờn nổ tung. Nhưng Lý Trường Sinh ngạc nhiên là, những này sấm sét sinh linh tuy rằng hủy diệt, thế nhưng rất nhanh liền từ trong biển sét ương sấm sét trong cánh cửa hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Hắn trong nháy mắt ý thức được, chỉ cần sấm sét môn hộ không hủy, 10 vị sinh linh vĩnh không tiêu vong, bọn họ đại biểu là thiên chi hóa thân. Có điều Lý Trường Sinh giờ khắc này không rảnh bận tâm sấm sét sinh linh, hắn đang lấy chính mình lĩnh ngộ 3000 pháp tắc dung luyện thành hỗn độn pháp tắc. 3000 pháp tắc hòa vào nhau va chạm uy năng quá mức khủng bố, từng vòng mắt trần có thể thấy hủy diệt gợn sóng tứ tán ra. Thập đại sấm sét sinh linh không để ý thân thể phá toái, ở hủy diệt gợn sóng bên trong xung phong, đáng tiếc hỗn độn sức mạnh quá mức khủng bố, bọn họ không thể tiếp cận Lý Trường Sinh trăm trượng liền nổ tung. Bọn họ hiện tại đang ở lặp lại Lý Trường Sinh trước con đường, không ngừng trọng sinh cùng hủy diệt. Xảy ra chuyện gì? Có người nói nhỏ lên tiếng, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời hỗn loạn tương mừng, cái khác cái gì đều không nhìn thấy. Ầm ầm ầm. Một đạo thu to trùm sáng màu xám phóng lên trời, phá diệt tất cả, hư không đều thành một hư vô, liền ngay cả tuyên cổ bất động sấm sét môn hộ đều ở rung động. Hư không bên trong rung động âm thanh càng lúc càng lớn, phản phất tiên đạo tức giận, toàn bộ La Thiên Tiên vực đều có thể nghe được. Hỗn độn, hắn đang diễn hóa hỗn độn pháp tắc. Chim đại huyền kinh kêu thành tiếng, cảm giác muốn hụ chết. Hỗn độn chính là khai thiên tích địa tất cả cội nguồn, đồng thời cũng là tất cả quy tụ, tất cả thiên địa, thế giới phá diệt đều sẽ chuyển hóa thành hỗn độn. Hắn xem qua rất nhiều thượng cổ thậm chí thái cổ sách cổ, thậm chí thái cổ trước một ít bí ẩn cũng hiểu rõ một, hai. Hỗn độn chí cao vô thượng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản không phải tu sĩ có thể khống chế. Khống chế hỗn độn, tương lai thậm chí có thể mở ra một cái cùng tiên giới như thế vũ trụ, vì lẽ đó thiên địa trong lúc đó căn bản không có hỗn độn pháp tắc. Chẳng lẽ, hắn được hỗn độn thụ? Chim đại huyền nội tâm đống nhiên cả kinh, trừ khả năng này, hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh làm sao có thể ở thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, lại lấy 3000 pháp tắc diễn biến hỗn độn. Hóa ra là hỗn độn pháp tắc, thiên địa chưa mở nguyên thủy pháp tắc, chẳng trách mạnh mẽ như vậy, nhưng sao có thể có chuyện đó. Nghe được Chiêm Đại Huyền nhắc nhở, Tần Hoài Ngọc cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc. Loại này pháp tắc chưa từng tồn tại, Lý Trường Sinh hiện tại tình huống như thế, giống như là ở sáng tạo hỗn độn. Chí cao trong bầu trời, 3000 pháp tắc xây dựng thành một cái to lớn đỉnh lô, Lý Trường Sinh giờ khắc này ngồi xếp bằng ở đỉnh lô bên trong, từng đạo hỗn độn chi khí bắt đầu ở trên người hắn lượn lờ. 10 vị sấm sét sinh linh không ngừng tấn công, nhưng không có biện pháp nào. Đột nhiên trong lúc đó, 10 vị sấm sét sinh linh khí tức bắt đầu tăng lên, rất nhanh liền đột phá đến địa tiên cấp độ. Ầm ầm ầm. Từng trận tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, bắn ra hàng tỷ điểm ánh sáng, dường như pháo hoa tỏa ra, mỗi một đóa ánh sáng đều là thiên uy, khủng bố cực kỳ. Từng đạo pháp tắc bị đánh tan, hỗn độn bị đánh tan, vô số đạo văn phá thoái. Đỉnh lô nổ tung, Lý Trường Sinh cũng thuận theo nổ tung. Có điều nổ tung đỉnh lô nhanh chóng gây dựng lại, cũng truyền ra đạo đạo tiếng tụng kinh. Lý Trường Sinh hiện tại đang ở nung nấu hỗn độn, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đây là một hồi kéo dài chiến. Chương 1294, Hỗn độn chân tiên chương 1294, Hỗn độn chân tiên Lý Trường Sinh thành tiên kiếp đã kéo dài một tháng có thừa, kinh động toàn bộ La Thiên Tiên vực, dẫn đến xuất hiện ở Vô Tận Hải vực người càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu ngoại vực người tới, điều này làm cho Lý thị bộ tộc đều cảm thấy sâu sắc áp lực. Bây giờ cái này mây gió biến ảo thời đại, một cái thế lực không có một tôn uy danh ở bên ngoài đại năng tọa trấn, bất cứ lúc nào đều có dịp ai. Đó là, có người hét lên kinh ngạc. Nhìn thấy kiếp trong biển đỉnh lô biến thành cổ điện màu xám, mặt trên đan dệt huyền ảo đại đạo chí lý, toàn bộ đỉnh lô tỏa ra một cỗ rộng rãi bàng bạc uy thế. Thập đại sấm sét sinh linh như cũ đang kéo dài tấn công đỉnh lô, nhưng là mỗi một lần công kích đều phảng phất là ở rèn đúc đỉnh lô như thế, càng đánh càng rắn chắc. Đại đỉnh bên trong, Lý Trường Sinh rơi vào không có gì vô ngã cảnh giới, vô tận hỗn độn khí lưu đem hắn bọc. Trong cơ thể hắn truyền ra từng chuỗi tụ kinh, như thần ma gào thét, lại như lão tăng than nhẹ. Hắn không chỉ muốn diễn hóa ra thuộc về mình hỗn độn đại đạo, vẫn còn tiếp tục thôi diễn chính mình hỗn độn bất diệt kinh, bao quát sở học thần thông, bí thuật. Thời gian phảng phất đình chỉ, năm tháng luân hồi, cũng không biết qua bao lâu. Ở vô số đạo màu xám hoa văn đan dệt dưới, đỉnh lô đã hóa thành thực chất màu xám đỉnh lô, mặt trên tràn ngập hỗn độn đạo tắc, mỗi một mảnh hoa văn đều là dạng ngời rực rỡ, đan dệt tiên điệu chí lý. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, đỉnh lô bên trong truyền đến từng trận tiếng nổ vang rền, đỉnh lô mặt ngoài bắt đầu không ngừng rạn nứt, từng đạo vết nứt lan tràn ra, hình thành từng đạo đồ án kỳ dị. Đỉnh lô mặt ngoài bắt đầu phát sáng, dường như hàng tỷ ngôi sao, một sáng một tối, phản phất vô cùng vô tận luân hồi ánh sáng, lôi kéo người ta trầm luân. Ầm ầm ầm, đỉnh lô nổ tung, Lý Trường Sinh tùy theo từ bên trong lao ra, quanh thân vẩn quanh hàng tỷ hỗn độn tiên quang, dường như hỗn độn thần linh giáng thế. Hắn chân đạp hư không, đứng ở trong biển sấm sét, tiên quang chiếu khắp, lan tràn ra hỗn độn lĩnh vực phản phất nhường lôi hải đều rơi vào vắng lặng. Hắn thành công. Chiêm Đài Huyền lẩm bẩm lên tiếng, nhìn bao phủ hỗn độn tiên quang Lý Trường Sinh, có chút không dám tin tưởng, hỗn độn pháp tắc lại có thể do người khống chế. Chính đang Lý Trường Sinh thích ứng thể nội sức mạnh thời điểm, thập đại sấm sét sinh linh lại lần nữa hướng hắn đánh giết mà đến, phản phất không biết mệt mỏi giống như. Thập đại công kích bao phủ thiên địa, liền ngay cả Lý Trường Sinh hỗn độn lĩnh vực đều nổ tung. Lý Trường Sinh hướng phía trước bước ra một bước, hư không nổ vàng, một cỗ khí thế khổng lồ từ thể nội lao ra, trực tiếp đem tất cả mọi người công kích đều phá diệt sạch sẽ. Mười người là địa tiên, Lý Trường Sinh bây giờ không kém gì địa tiên, còn khống chế nguyên thủy hỗn độn pháp tắc lực lượng, đã có thể làm được cùng cấp vô địch. Hỗn độn tiên quang tàn mát, trong mắt của hắn dường như hai ngôi sao như thế, thẳng tắp nhìn chằm chằm kéo tới thập đại sấm sét sinh linh. Giết! Gầm lên giận dữ vang vọng càn khôn, một cỗ áp lực ngập trời oanh đè xuống, nhường sấm sét sinh linh cũng co ngắn ngủi đình trệ, bị nghiền ép thân hình một thấp. Bù! Bàn tay lớn hóa hình, năm ngón tay mở ra, một cỗ ngập trời khí thế từ trong lòng bàn tay nổ ra, trực tiếp đánh về tốc độ nhanh nhất côn bằng. Phản phất một mảnh hỗn độn tiên vũ đè ép xuống, côn bằng tốc độ hơi ngưng lại, trực tiếp bị đánh nổ ở trong hư không, hóa thành đầy trời sấm chớp rơi vào lôi hải. Ầm ầm. Lý Trường Sinh liên tục xuất kích, dường như thần ma tái thế, mỗi một kích đều mang theo ngập trời sát phạt, không lâu lắm, liền đem còn lại 9 vị sinh linh liên tiếp chém giết hầu như không còn. Lý Trường Sinh ý thức được thập đại sấm sét sinh linh chẳng mấy chốc sẽ ở sấm sét trong cánh cửa phục sinh, trực tiếp một quyền đánh về phía sấm sét môn hộ. Ầm ầm. Lôi hải run lên, hỗn độn quyền quang đánh nổ sấm sét môn hộ, hủy diệt một phương hư không, lôi hải rốt cục triệt để nổ tung. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, thể chất của hắn đã tiến hóa thành hỗn độn bất diệt thể, cũng bước đầu khống chế hỗn độn pháp tắc, đồng thời một bước nhảy vào chân tiên viên mãn, kém một bước chính là địa tiên. Hắn hôm nay có thể coi hỗn độn chân tiên, chỉ cần đem công pháp thôi diễn đến địa tiên cấp độ, hắn là có thể đột phá địa tiên. Quá tốt rồi, hữu thúc rốt cục thành công. Lý Vân Phi hưng phấn lên tiếng, có vẻ vô cùng kích động, hết thảy tộc nhân đều bùng nổ ra thanh âm vui sướng. Đáng chết, này Lý Trường Sinh đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, liền loại này nghịch thiên chi kiếp đều có thể vượt qua, còn diễn hóa ra trong truyền thuyết hỗn độn pháp tắc. Sau này còn có ai là đối thủ của hắn? Thấy cảnh này Tiên Lang Hoàng vô cùng phẫn nộ, hắn vốn định làm Lý Trường Sinh nhân kiếp ra tay, nhìn giờ khắc này chiếm giữ hư không tu luyện Lý Trường Sinh, hắn nhưng không sinh được nửa điểm ý nghĩ. Liên thập đại sấm sét sinh linh đều không phải là đối thủ của Lý Trường Sinh, hắn cũng mới chân tiên sơ kỳ, đi tới căn bản không phải Lý Trường Sinh hợp lại chi địch. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bên cạnh Thanh Huyền nhìn hư không bên trong Lý Trường Sinh một chút, đạp bước hướng về trung tâm vùng biển rời đi. Tiên Lang Hoàng ám thở dài một hơi, một đạo to lớn tiếng chuông đột nhiên vang vọng đất trời, đang muốn rời đi bước chân lại ngừng hạ xuống. Lại lần nữa quay đầu nhìn về phía hư không, chỉ thấy một cái to lớn chuông lớn màu vàng nóng tự hư vô bên trong mà đến, giống như một vòng rượu nhật đập về phía Lý Trường Sinh. Có cường giả ra tay. Đã rời đi Thanh Huyền, không biết lúc nào lại lần nữa gấp trở lại, hai mắt sáng rực nhìn ngang qua hư không mà đến chuông lớn. Lý Trường Sinh như vậy người tiên, khẳng định có người không hy vọng hắn trưởng thành. Phu quân, cẩn thận. Tộc trưởng. Lý thị tộc nhân liên tiếp mở miệng nhắc nhở, cái này tiên chuông quá mạnh mẽ, chí ít đều là địa tiên nhân vật đang ra tay. Nay cũng không kỳ quái, phàm là xem qua Lý Trường Sinh độ kiếp người, không có chân tiên còn dám ra tay với hắn. Chuông lớn màu vàng nóng hừng hực cực kỳ, mang theo một cỗ chí dương chí phách sức mạnh, chỗ đi qua, hư không đều bị thiêu ra một đạo thật dài vật trắng. Ngay ở chuông lớn màu vàng nóng sắp hạ xuống trong nháy mắt, Lý Trường Sinh con mắt mở, đối với đỉnh đầu liền đánh ra một trường. Mang theo hỗn độn khí lưu bàn tay trực tiếp cùng cái kia chuông lớn màu vàng nóng đón đánh cùng nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chuông lớn màu vàng nóng cùng Lý Trường Sinh hỗn độn trưởng lực lẫn nhau trung hòa, giữa không trung chuông lớn màu vàng nóng ở rung động kịch liệt, một trận kim quang lóng lánh, lại lần nữa hướng về Lý Trường Sinh đánh giết mà tới. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy nhảy lên một cái, pháp lực phun trào trong lúc đó, một quyền mạnh mẽ đập về phía chuông vàng. Làm! Tiếng chuông nổ vang, Lý Trường Sinh nắm đấm cùng chuông vàng hình thành tình trạng giằng co, như bất phân thắng bại. Lý Trường Sinh mặt mày ngưng lại, gầm nhẹ một tiếng, cút! Nắm đấm đột nhiên phóng ra rực rỡ hỗn độn ánh sáng, chuông lớn màu vàng nóng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiếng nổ vang rền cuồn cuộn, chuông lớn màu vàng nóng bay ngược mà quay về, sau đó thu nhỏ lại rơi vào một đạo nhân trong tay. Đạo nhân 40-50 tuổi, chân đạp hư không mà đến, hắn song mắt như chìm ứng, nhìn trong tay linh quang ảm đạm chuông vàng một chút, mới dương mắt đánh giá Lý Trường Sinh. Không hổ là diễn biến hỗn độn tồn tại. Đạo nhân đối với Lý Trường Sinh than thở một câu, trong mắt nhưng là vô cùng lo lắng. Đạo hữu là ai? Giữa chúng ta tựa hồ không có qua lễ đi. Lý Trường Sinh nhìn người này, nhưng là một mảnh nghi hoặc. Ngươi có thể còn nhớ Tư Đồ Bạch? Đạo nhân quát lạnh một tiếng, trong mắt sát y đã không che giấu nữa. Tư Đồ Bạch. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, rơi vào trong ký ức. Lúc trước hắn cùng phu nhân đi đến Thái Hư giới, bất ngờ kết bạn Bắc Minh đạo nhất mạch con mồ côi, còn được đời trước côn bằng nhục thân, cũng ở Bắc Minh đảo dừng lại một quãng thời gian rất dài. Thế nhưng là bởi vậy đắc tội rồi Bắc Minh tiên xảo di đồ nhà nhất mạch. Lúc trước Tư Đồ Bạch cùng Tư Đồ Hàn đến tìm hắn để gây sự, mà Tư Đồ Bạch lại bị khi đó bám thân tử mặc Bắc Minh tiên nhất giết. Ngươi là Bắc Minh tiên tông người? Chương 1295, Xích Minh Viêm Hoàng chương 1295, Xích Minh Viêm Hoàng bạn tọa Tư Đồ Thiên Văn, Tư Đồ Bạch là cháu ruột của ta. Đạo nhân quát lạnh lên tiếng, trên mặt một mảnh sắc mặt giận dữ, hắn chí thân vốn là không nhiều, Tư Đồ Bạch là đại ca hắn nhi tử, hắn cũng vẫn coi là mình ra, phần này cừu hận hắn không thể không báo. Hắn muốn giết ta, chết chưa hết tội. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Hắn khi đó đối phó là Tư Đồ Hàn, Tư Đồ Bạch là bị Bắc Minh Thiên Nhất giết chết. Có điều việc này cùng hắn có quan hệ, hắn cũng không có cần thiết phủ nhận. Nếu không là Bắc Minh Thiên Nhất chỉ điểm, bọn họ cũng sẽ không đi đến Thiên Yêu giới, càng sẽ không được Tiêu Giao Du cùng với đến tiếp sau cơ duyên, thực lực cũng không sẽ tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa hắn còn đáp ứng rồi Bắc Minh Thiên Nhất, tương lai nếu là có năng lực, vì là Bắc Minh đảo con mổ côi đoạt lại Bắc Minh Thiên Tông, vì là Bắc Minh Thiên Nhất gánh chịu phần này nhân quả cũng là nên. Quả thực không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng khống chế hỗn độn, nhưng cũng là đắc tội rồi phương này vũ trụ thiên đạo ý chí, ngươi sau này kiếp nạn chỉ có thể càng nhiều. Tha rằng như vậy, còn không bằng chết ở bản tọa trong tay, cũng coi như là ngươi vinh hạnh. Đối mặt Lý Trường Sinh một mặt hờ hững giáng dấp, Tư Đồ Thiên Văn giận dữ cười, bàn tay hướng về Lý Trường Sinh vỗ một cái mà đi. Mên Ngông Thiên Uy từ lòng bàn tay bắt tới, nương theo một cỗ khủng bố chí dương sức mạnh, bao phủ chu vi số vạn dặm hư không, toàn bộ hư không đều ở bị đốt cháy hủy diệt. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hắn thân thể đột nhiên bành trướng đến 10 trượng, chân đạp hư không, trên người bùng nổ ra từng đạo hỗn độn bừng sáng, phảng phất một cái khai thiên tích địa hỗn độn cự nhân. Song trưởng hội tụ thiên địa chi lực, nhắm ngay Tư Đồ Thiên Văn lòng bàn tay vỗ tới. Oanh! Kinh thiên động địa nổ vang xuất hiện lần nữa, hai người lòng bàn tay đối trưởng, một cỗ hủy diệt gợn sóng năng lượng tản ra, lẫn nhau xông tới nổ tung đến, bao phủ tứ phương. Lý Trường Sinh trực tiếp bị một cỗ nổ tung hỏa cầu đánh vào ngực, đông dương phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm. Hai người dồn dập lùi về sau, đều là một mặt nghiêm nghị. Ngươi vừa đột phá chính là chân tiên viên mãn. Tư Đồ Thiên Văn tâm trạng cực kỳ chấn động. Hắn cho rằng Lý Trường Sinh chỉ là chân tiên sơ kỳ, lại không nghĩ rằng mới vừa đột phá chính là chân tiên viên mãn. Thật mạnh. Lý Trường Sinh lau chùi rơi khóe miệng máu tươi, đông dương thầm than một tiếng. Nếu là khá là đối với pháp tắc khống chế, hắn đối với hỗn độn pháp tắc chỉ có một thành, mà Tư Đồ Thiên Văn thái dương pháp tắc chí ít là bốn thành, thậm chí càng nhiều. Pháp lực của hắn tự hỏi không kém gì Tư Đồ Thiên Văn, thế nhưng pháp tắc khống chế nhưng là chênh lệch rất lớn. Hôm nay không giết ngươi, tương lai tất thành hòa lớn. Tư Đồ Thiên Văn vẻ mặt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị, chỉ thấy hít sâu một hơi, toàn thân pháp lực bắt đầu bạo động lên, một cỗ khó có thể tưởng tượng hủy diệt khí thế bắt đầu ở trên hư không hiện ra. Tiếp theo, một thế giới hình chiếu tự phía sau hắn hiện lên đi ra, phảng phất mang ra một vầng mặt trời. Đây là một cái kim quang sáng lạn thế giới, bên trong thiêu đốt vô cùng vô tận hỏa diễm, một cái to lớn màu vàng nóng cổ thụ cắm rễ trong đó, phảng phất thời đại thần thoại bên trong phủ tang thần thụ. Ầm ầm ầm. Xung quanh hư không bắt đầu đổ nát hủy diệt, phản phất không chịu nổi tiểu thế giới này trọng lượng, thành một mảnh hư vô. Đây là địa tiên mở ra phúc địa, người này còn lĩnh ngộ chí dương pháp tắc lực lượng, không biết Lý đạo hữu có thể ngăn trở hay không. Thanh Vân đạo lên chiêm đài huyền nghiêm nghị mở miệng. Lý Trường Sinh trước ở trong lôi kiếp đối chiến 10 vị sấm sét sinh linh, nhưng tất cả đều là thiên đạo hiển hóa ra ngoài dấu ấn đại đạo, không có bất kỳ ý thức. Địa tiên mở ra phúc địa sau khi, đan điền đã tự thành thế giới, có thể chứa đựng pháp lực không phải là chân tiên có thể so sánh. Xích Minh Viêm hoàn hiện. Tư Đồ Thiên Văn lạnh lẽo mở miệng, tiểu thế giới hình chiếu nứt ra một cái lỗ hổng. Một người mặc màu đỏ thâm đế hoàng bào hư ảnh đi ra. Hắn một thân đỏ vàng tóc dài tung bay, khắp toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, khí tức khủng bố cực kỳ, phảng phất là xa xôi thời đại đế hoàng như thế, mang theo một loại quân lâm thiên hạ uy thế. Một cỗ uy nghiêm cực kỳ khí thế tràn ngập ra, Lý Trường Sinh sắc mặt đột nhiên đại biến, bắt đầu ở trên hư không liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có khả năng? Lý Trường Sinh sắc mặt nặng vô cùng, này Tư Đồ Thiên Văn cường đại đến hắn đều có chút kinh sợ. Nay triệu hoán mà ra người, trong mắt loại kia thiên hạ độc tôn khí thế, kém chút nhường hắn đều nghĩ từ bỏ chống lại. Giết hắn cho ta. Tư Đồ Thiên Văn giơ tay chỉ tay, Xích Minh Viêm Hoàng lập tức hướng về Lý Trường Sinh giết tới. Oeng! Một lần va chạm, Lý Trường Sinh liền bị oanh lui mấy trăm bước, Xích Minh Viêm Hoàng thân hình cũng lùi về sau mười mấy bước. Lý Trường Sinh nội tâm nghiêm nghị, này Xích Minh Viêm Hoàng là Tư Đồ Thiên Văn cho gọi ra đến, thực lực cũng không phải rất mạnh. Cường là loại kiêm ngự trị ở chư thiên bên trên ý chí và khí phách, hắn rất khó bay lên đối kháng chi tâm. Ầm ầm ầm. Hai người ở trên hư không đại chiến, Lý Trường Sinh liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh liền chịu nghiêm trọng thương tích. Trái lại Xích Minh Viêm Hoàng đi bộ nhàn nhã, đặc biệt loại kia đốt diệt tất cả hỏa diễm. Nhường Lý Trường Sinh hỗn độn pháp tắc đều ở tan vỡ. Thanh Vân đảo lên, Diệp Như Huyên bọn người là sắc mặt nặng nề, cho dù cách xa nhau khoảng cách vô tận, bọn họ vẫn như cũ cảm nhận được Xích Minh Viêm Hoàng đáng sợ ý chí. Phản phất Thái Dương Đế Quân như thế nhân vật, liền bọn họ đều không thể vẫn nhìn thẳng. Này chẳng lẽ là? Chiêm Đài Huyền Nghi hoặc lên tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chiêm Đài đạo hữu, ngươi biết đây là thần thông gì, có thể có phương pháp phá giải? Diệp Như Huyên nghe được Chiêm Đài Huyền nỉ non, vội vã mở miệng hỏi thăm. Ta như không có nhìn lầm, vị tiền bối này chính là thời đại thái cổ một vị tiên tiên thần linh, bây giờ xem ra này Tư Đồ Thiên Văn khả năng được truyền thừa của hắn. Này Tư Đồ Thiên Văn nên đi là vị tiền bối này đường cũ, này mới kế thừa hắn vạn vật độc tôn ý chí. Muốn đánh bại hắn, chỉ có đem chính mình đặt ở cùng vị tiền bối này ngang nhau vị trí mới được, hoặc là ngự trị ở ý chí của hắn bên trên. Diệp Như Huyên nghe vậy, lập tức bay người lên, đi tới một cái địa phương thích hợp, bắt đầu thử cùng Lý Trường Sinh truyền âm. Trong hư không, hai bóng người đại chiến không ngớt, chu vi mấy triệu dặm hư không đều thành hai người chiến trường. Theo thời gian trôi qua, Lý Trường Sinh ánh mắt càng ngày càng kiên định, hắn đã ý thức được làm sao đánh bại này Xích Minh Viêm Hoàng. Này Xích Minh Viêm Hoàng ý chí cũng là ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong dưỡng thành, hắn tiên tiên liền rơi xuống hạ phong. Phản phất một tên ăn mày cùng một cái quân vương chiến đấu, ăn mày làm sao có khả năng có dũng khí đối mặt quân vương. Theo đại chiến kéo dài, Lý Trường Sinh trong lòng đối với Xích Minh Viêm Hoàng hoảng sợ từ từ giảm thiểu. Nếu là đánh bại người như thế, hắn vô địch đạo tâm sẽ nâng cao một bước. Phu quân, người này là tiên thiên thần linh, ngươi chỉ có ý chí ngự trị ở bên trên hắn, mới có thể đánh bại hắn, nếu là nội tâm hoảng sợ, vĩnh còn lâu mới là đối thủ của hắn. Diệp Như Huyên tiếng nói đột nhiên truyền đến, nhường Lý Trường Sinh mở ra. Bọn họ đã đem hư không đánh vỡ, nguy hiểm tầm tầm, chân tiên hậu kỳ đều không dám tới gần, Diệp Như Huyên mạo hiểm cho hắn truyền âm, nhường hắn cảm động không thôi. Đa tạ phu nhân. Lý Trường Sinh khẽ miệng nổi lên nụ cười nhạt, trong mắt tỏa ra nhưng là một cỗ mãnh liệt tự tin. Nên kết thúc. Lý Trường Sinh đột nhiên từ mi tâm rút ra một vệt ba thước hào mang, đột nhiên chém về phía trước người Xích Minh Viêm Hoàng. Hào mang hiện ra, kinh người kiếm ý tỏa ra, thiên địa thất sắc, Xích Minh Viêm Hoàng trong nháy mắt bị chia ra làm hai. Hào mang xẹt qua phía chân trời, đem phá toái hư không đều chia ra làm hai. A! Tư Đồ Thiên Văn đột nhiên hét thảm một tiếng, mi tâm nứt ra một đạo thanh máu, hướng về phía dưới rơi xuống. Lý Trường Sinh ánh mắt hung ác, lại lần nữa một kiếm chém về phía Tư Đồ Thiên Văn. Tam thúc tổ, cứu ta! Chương 1296, trên lệnh chương 1296, trên lệnh ngay ở Tư Đồ Thiên Văn sắp bị chém giết thời khắc, một bàn tay lớn từ hư không phát qua, dễ như ăn cháo đem ánh kiếm đập nát. Một đóa đám mây tự động hiện lên Tư Đồ Thiên Văn dưới chân, đem tiếp được. Vừa mới thành tiên, lệ khí liền nặng như vậy, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chân trời vang lên một đạo nhàn nhạt tiếng nói, một bóng người từ xa đến gần, trong chốc lát liền đến Tư Đồ Thiên Văn bên cạnh. Người này một bộ trường bào màu lam, trên đỉnh quốc quan, khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Lý Trường Sinh nhưng cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng áp lực, đó là một loại không thể vượt qua chênh lệch. Xích Minh Viêm Hoàng cường là ý chí, người này nhưng là chân thực mạnh mẽ, đây là pháp lực cùng tu vi chênh lệch. Tam thúc tổ, Lý Trường Sinh có thể diễn biến hỗn độn, khẳng định không phải ngẫu nhiên, trong cơ thể hắn không chừng có hỗn độn linh bảo, nếu là ngươi có thể được, tất có thể khai thiên thành công. Tư Đồ Thiên Văn vội vã nhỏ giọng truyền âm. Hắn nguyên bản bản ý là muốn về Bắc Minh Tiên Tông Tiêu Giao Du, hiện tại hắn ý thức được, Lý Trường Sinh thể nội khẳng định có so với Tiêu Giao Du thứ càng quý giá. Nghe được Tư Đồ Thiên Văn truyền âm, Tư Đồ Trường Hà nội tâm cũng là nổi lên một tia lưu luyến. Địa tiên mở ra phúc địa, thiên tiên mở ra độc tiên, thiên địa tuần hoàn, mới là một cái hoàn chỉnh thế giới. Nhưng bất kể là tịch vẫn là khai thiên, đều là cực kỳ khó khăn, cần muốn mạnh mẽ bảo vật trấn áp thể nội thiên địa. Bất quá nghĩ đến tông môn cảnh cáo, hắn vẫn là tạm thời đè xuống cái ý niệm này. Lập tức đối với Lý Trường Sinh nói, ta hôm nay tới này, không vì cái gì khác, Tiêu Giao Du cùng Côn Bằng chính là ta Bắc Minh Tiên Tông tương ứng, giao ra đây, sau này tông môn cùng Lý gia ân oán xóa bỏ. Ta nếu là không giao đây. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Tư Đồ Trường Hà nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Ngươi nếu là không giao, bản tọa chỉ có thể tự mình đến lấy. Lý Trường Sinh nghe vậy, đang muốn mở miệng, thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, đánh nhỏ đến giả, đường đường Bắc Minh Tiên Tông, dĩ nhiên như vậy chẳng biết xấu hổ. Một đạo độn quang từ phía dưới nhanh chóng bay tới, rất nhanh Diệp Như Huyên liền đến Lý Trường Sinh bên người. "Phu nhân, ngươi làm sao đến, mau rời đi nơi này." Lý Trường Sinh vội vã xô đẩy Diệp Như Huyên rời đi, biểu hiện lo lắng cực kỳ. Hắn tuy rằng không biết người đến thực lực, nhưng có thể linh cảm đến, người này chí ít là địa tiên hậu kỳ, thậm chí viên mãn, loại này tồn tại đã rất mạnh. "Phu quân, chúng ta vợ chồng một thể, ta đương nhiên phải cùng ngươi kể vai chiến đấu." "Đại ca, ta đến." Linh quang lóe lên, Côn Hoàng cũng tới đến Lý Trường Sinh bên người. "Côn Côn." Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử, biết mọi người là nghĩ vì chính mình chia sẻ áp lực, nhưng này có điều là chịu chết mà thôi. "Ngươi chính là một đời mới Côn Bằng." Tư Đồ Trường Hà nhìn Côn Hoàng, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đã từng Côn Bằng nhưng là chí cao vô thượng tồn tại, bất luận ở Bắc Minh Tiên Tông vẫn là yêu đỉnh, đều hưởng có vô thượng địa vị. "Tam thúc tổ, hiện tại Côn Bằng có điều mới chân tiên thôi, ngươi không cần e ngại." Tư Đồ Thiên Văn ở một bên cẩn thận nhắc nhở. Dù sao đời trước Côn Bằng nhưng là Bắc Minh lão tổ đồng bọn họ đối với Côn Bằng đều có lòng sợ hãi. Côn Hoàng, ta Bắc Minh Tiên Tông mới là của ngươi thuộc về, chỉ cần ngươi theo chúng ta trở lại, tông môn đem hết toàn lực trợ ngươi hiện ra đỉnh phong." Tư Đồ Trường Hà nhìn Côn Hoàng một mặt chờ mong nói, "Ta sớm muộn cũng sẽ trở lại, có điều không phải hiện tại." Côn Hoàng hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh đối lập. Tư Đồ Trường Hà khuôn mặt hơi ngưng lại, nhìn Lý Trường Sinh nói, "Lý Trường Sinh, ta thừa nhận ngươi thiên phú bất phàm, thế nhưng một vài thứ gì đó, không phải là ngươi nỗ lực liền có thể đạt đến. Ta Bắc Minh Tiên Tông từ thời đại thượng cổ đến nay, nội tình cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi muốn kéo ngươi cả gia tộc chôn cùng sao? Ngươi dám?" Lý Trường Sinh nộ quát một tiếng, nội tâm nhưng là căng thẳng không ngớt. Hắn rất sớm liền từ Tuyết Thu Liên nơi đó điều tra một ít có quan hệ Bắc Minh Tiên Tông tình báo. Tuy rằng chỉ có đôi câu vài lời, thế nhưng cái này tông môn ở thượng cổ có Côn Bằng cùng Bắc Minh Tiêu Giao tọa trấn, bồi dưỡng được vô số đại năng cường giả. Tuy rằng nhân thiên địa đại kiếp, Bắc Minh Tiên Tông có sa sút, thế nhưng có thể từ loại kia hủy thiên diệt địa kiếp nạn bên trong truyền thừa đến hiện tại, khẳng định vẫn có nội tình. Cường giả vi tôn thế giới, ta có cái gì không dám, ngươi tử diễn biến hỗn độn một khắc đó, liền nhất định cùng thiên đạo là địch, sau này nhất định kiếp nạn không ngừng. Tư Đồ Trường Hà một mặt âm u cười nói, xem ra ngươi là ngu xuẩn mất hồn, đã như vậy thì đừng trách ta lấy lớn ép nhỏ. Dứt tiếng, Tư Đồ Trường Hà toàn thân pháp lực nộn nạo lên, phía sau xuất hiện một cái to lớn thế giới hình chiếu, ánh sáng xanh trong trẻo, phảng phất một vùng biển rộng. Ầm ầm ầm. Đầy trời nước biển cuồn cuộn như nước thủy triều, trực tiếp ép sụp hư không, va về phía Lý Trường Sinh ba người. Cái kia bị thiên diệt địa khí thế, trực tiếp nhường Diệp Như Huyên hình thể rạn nứt, miệng phun máu tươi. Không được. Lý Trường Sinh biến sắc, phía sau đồng dạng xuất hiện một vùng biển rộng, trên mặt biển tràn ngập sương mù hỗn độn, xem ra vô cùng thần bí. Sương mù hỗn độn lăn lộn xô trào, hóa thành một cái cự long hướng về nước biển sông lên trên. Cùng lúc đó, côn hoàng hóa thành côn bằng bản thể, cánh cuốn lấy vô tận không gian bao táp. Kinh thiên động địa tiếng đàn đột nhiên vang lên, liên miên không dứt sóng âm gợn sóng dường như gợn sóng như thế lan lộn, hướng về bốn phương tám hướng tuôn tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, hư không trực tiếp đổ nát một khu vực lớn, hủy diệt gợn sóng trực tiếp đem Lý Trường Sinh đánh bay ra ngoài. Thổ huyết âm thanh vang lên, Diệp Như Huyên cùng côn hoàng đều là miệng phun máu tươi, áo bào nổ tung, xem ra thống khổ không ngớt. Phu nhân, côn côn. Lý Trường Sinh vội vã tiếp được hai người, nhanh chóng móc ra hai viên đan dược cho hai người ăn bảo. Tư Đồ Trường Hà hừ lạnh một tiếng, phía sau tiểu thế giới linh quang lóe lên, chỉ một thoáng, tiếng sát phạt nổ vang, chỉ thấy vạn ngàn binh đao mãnh liệt như nước thủy triều, thẳng lao thẳng về phía Lý Trường Sinh ba người. Lý Trường Sinh hơi thay đổi sắc mặt, phía sau hỗn độn sương mù lại lần nữa bốc lên, sương mù hỗn độn hóa thành cự long há mồm ra, một cái đem vạn ngàn binh đao nuốt xuống. Thấy một màn này, Tư Đồ Trường Hà chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, cự long thống khổ gào thét, trực tiếp ở tại chỗ nổ tung, Lý Trường Sinh đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Binh đao hội tụ thành sông, lại lần nữa nhắm phía Lý Trường Sinh ba người. Lý Trường Sinh giận dữ, nguyên tử bảo sơn lại lần nữa hiện lên, đồng thời phát sinh từng trận hí lên chấn động, chặt ở trước người. Oeng! Nổ vang truyền đến, nguyên tử bảo sơn tiếng rung không ngớt, rất nhanh liền bị đánh thành nguyên hình, trở nên lu mờ ảm đạm. Nhân cơ hội này, Lý Trường Sinh hướng về Tư Đồ Trường Hà bổ ra một kiếm. Phản phất một con rồng mạnh hướng về Tư Đồ Trường Hà hoành áp mà đến, mang theo không gì sánh kịp rực rỡ tiết quang, đem biển rộng bổ ra một cái thâm nguyên. Không được. Tư Đồ Trường Hà sắc mặt đột nhiên biến đổi, hơi suy nghĩ, bên trong tiểu thế giới bay ra một đạo linh quang, hóa thành một phương xanh thảm đại ấn đập ra. Ầm ầm. Biển rộng tan vỡ nổ tung, Tư Đồ Trường Hà rên lên một tiếng, hướng về xa xa bay ngược. Lý Trường Sinh cầm trong tay Trung Hoàng Mậu Thổ kiếm, sắc mặt trắng bệch không ngớt, trong lòng tiếc nuối vừa bất đắc dĩ. Hắn cầm trong tay cực phẩm tiên kiếm, nhưng cũng chỉ là đem Tư Đồ Trường Hà đẩy lùi mà thôi, đây là hắn không cách nào thay đổi chiến lệnh. Chương 1297, trong nháy mắt che trời chương 1297, trong nháy mắt che trời không nghĩ tới ngươi bảo bối còn rất nhiều. Nhìn Lý Trường Sinh trong tay Trung Hoàng Mậu Thổ kiếm, hắn một chút đã biết kiếm này phàm. Sau đó thân hình hắn hơi động, trong tay đại ấn tỏa ra rực rỡ màu xanh lam tiên quang, hóa thành một tôn huyền võ hướng về Lý Trường Sinh trấn áp mà tới. Lý Trường Sinh vội vã cầm kiếm đón đánh, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể chịu đựng áp lực truyền đến, hắn hét hầu một ngọn, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, suy yếu cực kỳ. Phu quân. Diệp Như Huyên vội vã ôm lấy Lý Trường Sinh, đầy mặt vẻ lo âu. Hừ. Tư Đồ Trường Hà cười lạnh một tiếng, dây lắt trong lúc đó liền đến ba người phía trên, không chút lưu tình một tấn đệm xuống. Làm. Một tiếng vang giòn truyền ra, Tư Đồ Trường Hà huyền võ ấn bị đâm bay ra ngoài, một cái tỏa ra màu xanh tiên quang ngọc thước chìm nổi ở Lý Trường Sinh đỉnh đầu. Mấy đạo tiếng xe gió vang lên, Lý Huyền Cơ, Tần Hoài Ngọc, Tề Dượng, Chiêm Đại Huyền bốn người đi tới Lý Trường Sinh bên người. "Gia gia, ngươi không sao chứ?" Lý Huyền Cơ một mặt lo lắng hỏi. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, nhìn đỉnh đầu ngọc thước bay đến Chiêm Đại Huyền trong tay, vội vã nói cảm tạ. "Chiêm Đại đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng." "Lý đạo hữu vậy thì khách khí, ngươi tìm ta vì ngươi hộ đạo, ta ra tay chuyện đương nhiên." Chiêm Đại Huyền hơi cười, có vẻ không để ý chút nào. "Đạo tông đạo tử." Tư Đồ Trường Hà nhìn thấy Chiêm Đại Huyền, đống dưng sắc mặt chìm xuống. Thái Hoa Tiên vực nhưng là thập đại tổ vực một trong, Đạo tông là Thái Hoa Tiên vực chúa tể, Chiêm Đại Huyền chân dung ở Thái Hoa Tiên vực đã không phải bí mật. Đạo tông thế hệ này đạo tử, vẫn là Đạo tông lão tổ đệ tử, thân phận quý trọng cực kỳ. "Chiêm Đại tiểu hữu, các ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, Lý Trường Sinh chính là nghịch thiên người, ngươi hà tất vì hắn ra mặt? Thuận thiên làm nô, nghịch thiên làm chủ, huống chi ta cùng Lý đạo hữu là bằng hữu." Chiêm Đại Huyền không chút khách khí nộ hận nói. "Ngươi đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không lưu tình phân." Tư Đồ Trường Hà nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân bạo động lên, huyền võ ấn hóa thành một đầu thân cao ngàn trượng huyền võ, cuốn lấy vô biên sóng biển đập về phía mọi người. Tần Hoài Ngọc xoay tay lấy ra một viên to bằng nắm tay hạt châu màu xanh lam, pháp lực truyền vào trong đó, hạt châu màu xanh lam tỏa ra khổng lồ sức hút, đem hết thể nước biển hút đi. Cùng lúc đó, Chiêm Đại Huyền trong tay ngọc thức cũng lại một lần nữa đem huyền võ ấn đâm bay ra ngoài. "Thật can đảm, muốn định không tính toán với các ngươi, vậy thì đừng trách bản tọa lạnh lùng hạ sát thủ." Chỉ thấy Tư Đồ Trường Hà hét dài một tiếng, thể nội tiểu thế giới tiên quang phụ trào, nước biển lăn lộn thời khắc, một đạo mơ hồ hư ảnh từ bên trong đi ra. Người này trên người mặc một bộ màu xanh da trời đế hoàng bào, một cỗ cực hạn hơi lạnh tỏa ra đi ra, hư không sinh tinh. Quan trọng nhất là, người này khắp toàn thân tỏa ra một cỗ quân lâm thiên hạ ý chí, cùng trước Tư Đồ Thiên Văn triệu hoán mà ra xích minh viêm hoàng không phân cao thấp. Đây là Huyền Minh Băng Hoàng. Chiêm Đại Huyền sắc mặt khó coi. Thời đại thái cổ có rất nhiều tiên tiên thần linh, tự xưng là thiên đạo chi tử, tiên tiên liền tuân theo thiên địa ý chí mà sinh, đều là nhân vật rất mạnh mẽ. Có điều những này tiên tiên thần linh tuy rằng sinh mà thần thánh, thế nhưng là thiếu hụt từng bước một tôi luyện, âm mưu quỷ kế căn bản không sánh được hậu thiên tu luyện tu sĩ. Hơn nữa những này tiên tiên thần linh thai nghén đạo tắc, đối với tu sĩ có khó có thể tưởng tượng sức mê hoặc, cơ bản đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Trước Tư Đồ Thiên Văn cho gọi ra Xích Minh Viêm Hoàng ý chí đã đủ nhường hắn giật mình, bây giờ lại ra tới một cái Huyền Minh Băng Hoàng, hắn cũng không biết Bắc Minh Tiên Tông làm thế nào đến. Không hổ là đạo tông đạo tử, loại này lâu dài tồn tại đều có thể biết. Tư Đồ Trường Hà hơi cười, có vẻ rất là đắc ý, những thứ này đều là tiên tiên thần linh, các ngươi tuân theo con đường của bọn họ cũng là thôi, lại còn dám khinh nhờn ý chí của bọn họ, sớm muộn có nhân quả tính tới các ngươi trên đầu. Nghe được Chiêm Đại Huyền, Tư Đồ Thiên Văn cùng Tư Đồ Trường Hà đều là biến sắc, bởi vì này lời nói, tông môn có người cùng bọn họ nói qua. An nói linh tinh, giết bọn họ. Tư Đồ Trường Hà nổi giận gầm lên một tiếng, Huyền Minh Băng Hoàng mặt không hề cảm xúc hướng phía trước bước ra một bước, hư không từng tấc đóng băng, hướng về mọi người lan tràn ra. Lý Trường Sinh chính đang chữa thương, mọi người vội vã ra tay ngăn cản này cố hàn băng chi lực. Không tốt, này tiên tiên thần linh ý chí quá mạnh mẽ. Tề Dược sắc mặt trắng bệch không ngớt, cảm giác thần hồn đều phải bị đóng băng. Hắn giờ khắc này mới biết Lý Trường Sinh đánh bại Xích Minh Viêm Hoàng có nhiều khó, luồng ý chí này vạn vật độc tôn, không cho ngẫu nghịch, nội tâm thậm chí nghĩ phải quỳ lạy cầu được tha thứ. Ý chí nô đạo tâm tụ hợp vật, chỉ cần đạo tâm an ổn, liền không sợ tất cả. Chim Đài Huyền trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, miệng tụng tiên kinh, tràn ngập xương lạnh màu xanh ngọc thức ở đỉnh đầu chìm nổi, tỏa ra một đạo màu xanh nhạt lĩnh vực ngăn cách hàn băng pháp tắc. Lý Huyền Cơ, cùng Tần Hoài Ngọc đám người nghe vậy, cũng học theo răm rắp, lấy ra pháp bảo bảo vệ bản thân, đồng thời vững chắc đạo tâm, bắt đầu cùng Huyền Minh Băng Hoàng ý chí chống lại. Mọi người trước người tỏa ra đủ loại tiên quang, ngưng tụ thành đủ mọi màu sắc lĩnh vực, dù cho thể che chở xương lạnh, bảo vật kết băng, như cũ sắc mặt không thay đổi. Hư không bên trong từng mảng kinh văn phù lục hiện ra, đạo âm từng trận, đem Lý Trường Sinh bảo hộ ở trung gian. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên cùng Huyền Minh Băng Hoàng hình thành đối lập cục diện. Đáng chết, sao có thể có chuyện đó? Tư Đồ Trường Hà sắc mặt khó coi, hắn rõ ràng chính mình vì hàng phục Huyền Minh Băng Hoàng ý chí, gặp bao lớn thống khổ. Chỉ là mấy cái chân tiên liên thủ, lại có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Không sai, hắn đi là Huyền Minh Băng Hoàng con đường, hai người ý chí tương giao, cùng làm một thể. Huyền Minh Băng Hoàng ý chí chính là ý chí của hắn, hắn rất hưởng thụ loại kia vạn vật độc tôn cảm giác. Thiên Văn, ra tay giết bọn họ. Tư Đồ Trường Hà nhìn về phía một bên đã khôi phục đến gần như Tư Đồ Thiên Văn. Là Tam Thúc Tổ. Tư Đồ Thiên Văn cười lạnh một tiếng, dưới chân kim quang lóe lên, rất nhanh liền đi tới mọi người trăm trượng có hơn. Liếc nhìn mọi người một chút, ánh mắt của hắn dừng lại ở Lý Huyền Cơ, Diệp Như Huyên cùng Lý Trường Sinh trên người ba người. Chim Đài Huyền thân phận bất phàm, cho tới Tần Hoài Ngọc cùng Tề Dược tạm thời không biết, côn bằng muốn mang về tông môn, không nỡ. Chỉ cần giải quyết Lý Trường Sinh ba người, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Đi chết đi. Tư Đồ Thiên Văn động tác cực kỳ nhanh, trong chớp mắt liền bứt ra ba cái đen tuy ngân châm, bắn về phía ba người mi tâm. Không được. Mọi người cảm ứng được nguy cơ, một vừa mở mắt, đều là vẻ mặt biến đổi. Chỉ bất quá bọn hắn hiện tại đều không thể nhúc nhích, nếu là ra tay, ý chí dao động, nhất định sẽ bị Huyền Minh Băng Hoàng Hàn Băng Pháp tắc đóng băng thành tàn bã. Lý Trường Sinh mi tâm con mắt thứ ba trong nháy mắt mở, một cô vô hình gợn sóng dập dờn mà ra, ba cái ngân châm chậm rãi ngừng lại. Hắn khắp nơi sắc ý, vừa muốn đứng dậy ra tay, phản phất cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng phía tây bắc hướng về sâu trong hư không, sắc mặt đại biến. Không chỉ là hắn, hết thảy người xem cuộc chiến đều ở biến sắc. Không biết cách bao nhiêu khoảng cách bầu trời chí cao nơi, có một cái lớn vô cùng nóng ánh ngón tay ngọc xuất hiện. Phản phất nữ tử thon dài ngón giữa như thế, đạo ngân nằm dày đặc, tiên quang rực rỡ, đang hướng La Thiên Tiên vực phương hướng bay tới. La Thiên Tiên vực sinh linh ngẩng đầu nhìn thiên, đều có một loại trời sập xuống đại khủng bố cảm giác, nội tâm sợ hãi không ngớt. Hư không truyền ra tiếng nổ đùng đoảng, ngón tay ngọc quét ngang thiên vũ, đẩy ra tầng tầng vân tiêu, rất nhanh đi tới vô tận hải vực bầu trời, ầm ầm ép hướng về phía Tư Đồ Trường Hà hai người. Gào. Thời khắc này, Tư Đồ Thiên Văn cùng Tư Đồ Trường Hà đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, hai người cảm nhận được trước nay chưa từng có chí mạng nguy cơ. Hai người phía sau từng người hiện lên một cái tiểu thế giới hình chiếu, vô số pháp tắc đạo ngân ở trên người hiện lên, các loại pháp bảo từng cái che ở trước người. Liền ngay cả Huyền Minh Băng Hoàng cũng đình chỉ đối với mấy người ra tay, kinh thiên ý chí tỏa ra, ngưng tụ một đạo tường băng chặn ở hai người đỉnh đầu. Tư Đồ Thiên Văn giờ khắc này đã không để ý tới thần hồn trọng thương, lại lần nữa cho gọi ra Xích Minh Viêm Hoàng tiến hành ngăn cản. Oanh! Ngón tay ngọc hạ xuống, hư không đổ nát, có thần thông pháp bảo bao quát Xích Minh cùng Huyền Minh hai hoàng tất cả đều hủy hoại trong một ngày. Ngón tay ngọc phảng phất chống trời thần trụ nện xuống, Tư Đồ Thiên Văn cùng Tư Đồ Trường Hà trực tiếp bạo thành một mảnh xương máu. Thấy cảnh này người trợn mắt quát mồm, vô tận hải vực trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ có phá toái hư không nổ vang âm thanh. Trong nháy mắt che trời, có người đang kinh hãi bên dưới nói ra bốn chữ này. Chương 1298, vang danh thiên hạ. Chương 1298, vang danh thiên hạ. Đây là người nào đang ra tay? Không rõ vì sao ngẩng đầu dồn dập ngước đầu nhìn lên bầu trời, đáng tiếc chẳng có cái gì cả nhìn thấy. La Thiên Tiên vực tu sĩ đều khiếp sợ không thôi, Lý thị ra một cái nghịch thiên Lý Trường Sinh, sau lưng còn có nhân vật mạnh mẽ hộ đạo, sau này muốn động người của Lý gia, muốn suy tính một chút có thể hay không tiếp được này kinh tiên chỉ tay. Là nàng sao? Lý Trường Sinh nhìn quanh hư không, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Người hắn quen biết bên trong, thân phận thần bí, thực lực thành câu đố, có thể vì hắn Lý gia ra tay, cũng chỉ có Huyền Cơ Thiên Nữ. Huống chi, Lý Huyền Cơ, Tần Hoài Ngọc, Tề Dược ba người đều ở, càng làm cho Huyền Cơ Thiên Nữ có ra tay lý do. Chỉ tiếc, người xuất thủ không có hiện thân, hắn cũng không cách nào xác định, chỉ có thể đối với hướng tây bắc bầu trời xa xa thi lễ, lấy đó cảm tạ. Mà cùng lúc đó, Lý Trường Sinh cảm ứng được Thanh Vân Hải vực bên trong rất nhiều mạnh mẽ khí tức đều tiêu tan, điều này làm cho hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Huyền Cơ, đúng hay không ngươi sư tôn? Diệp Như Huyên lập tức truyền âm hỏi, nàng cũng nghĩ đến Huyền Cơ Thiên Nữ. Ta cũng không rõ ràng. Lý Huyền Cơ lắc lắc đầu. Chúng ta đi xuống trước lại nói đi. Mới vừa trở lại Thanh Vân đảo, liền nghe đến núi hô biển động âm thanh. Chúc mừng Trường Sinh lão tổ thành tiên, thọ cùng trời đất. Chúc mừng Trường Sinh lão tổ thành tiên, thọ cùng trời đất. Âm thanh đinh tai nhức óc, liền ngay cả hư không bên trong tầng mây đều bị tách ra. Hết thảy tộc nhân trên mặt đều là kiêu ngạo cùng tự hào. Tốt, mọi người trước tiên tản đi đi. Lý Trường Sinh phất phất tay, hắn cũng không nghĩ tới lần này kiếp nạn sẽ mạnh như vậy, nhưng cũng may đều qua. Chờ đến tộc nhân tản đi sau khi, Lý Trường Sinh mới lần lượt đối với Lăng Tiêu Thiên Tôn, Chiêm Đài Huyền đám người nói cảm ơn. ta không giúp đỡ được gì, chỉ là tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Lăng Tiêu Thiên Tôn vội vã xua tay lùi về sau, biểu hiện có chút lúng túng. Lý Trường Sinh kẻ địch quá mạnh mẽ, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Đạo hữu không cần như vậy, ngươi có thể đến chính là trợ giúp lớn nhất. Lý Trường Sinh một mặt khách khí nói. Tinh không cổ lộ mở ra còn có một quãng thời gian, các ngươi trước tiên ở Thanh Vân Hải vực ở lại đi. Lý Trường Sinh nói với mấy người. Này tinh không cổ lộ hắn cũng là mới hiểu rõ không lâu, có người nói này điều thí luyện con đường tồn tại 5 tháng đã rất cổ xưa, chỉ có 10 vạn thuế trở xuống tiên nhân mới có thể đi vào trong đó. Không ít có tên đại năng đều từng bước vào trong đó, nhưng cùng lúc cũng là một cái mai cốt địa, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Truyền thuyết cổ lộ lối vào có 10 cái, phân bố ở thập đại tổ vực, chỉ là thời đại thượng cổ đại kiếp, có một ít lối vào bị hủy. Hắn cũng không biết La Thiên Tiên vực lối vào ở nơi nào, chỉ biết sẽ có người để cho hiện thân. Đang muốn rời đi thời gian, Lý Trường Sinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, dương mắt hướng về Thiên Nguyên Đại Lục phương hướng liếc mắt một cái, mơ hồ thoáng nhìn một đạo không vào hắc ám bóng người. Phu quân, đang nhìn cái gì? Diệp Như Huyên theo nàng thị giác nhìn tới, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Trường Sinh biểu hiện ra, lắc lắc đầu. Không có gì, ta trước tiên đi bế quan một quãng thời gian, phu nhân ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Bầu trời nơi sâu xa, một đóa trên tầng mây, một ông lão cùng một vị trung niên nam tử đứng song vai, ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân Hải vực phương hướng, lông mày sâu toa. Còn tốt có kiếp vận châu cảnh báo, bằng không chúng ta cũng muốn bước hai người kia góp chân. Lão giả xem trong tay bảy màu bảo châu, một bộ sống sót sau hai nạn vẻ mặt. Sư Minh, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Tinh không cổ lộ chính là thượng cổ thiên kiêu thí luyện chi địa, Lý Trường Sinh nhất định sẽ tiến vào bên trong, đến thời điểm lại nói đi, chúng ta trước về tông môn đi. Chỉ chốc lát sau, hai người bóng người liền ẩn vào trong bóng tối. Nửa năm sau, Lý Trường Sinh diễn biến hỗn độn, độ kiếp thành tiên sự tình truyền khắp rất nhiều tiên vực, gây nên rất lớn chấn động, cũng coi như vang danh thiên hạ. Đặc biệt một vị không biết tên tồn tại cách khoảng cách vô tận, một đầu ngón tay xóa bỏ Bắc Minh Tiên Tông hai vị địa tiên, cũng thành không ít người quan tâm đề tài, đều đang suy đoán người xuất thủ thân phận, đối với Lý gia cũng biến thành càng ngày càng kiêng kỵ lên. Mặc kệ ngoại giới làm sao biến hóa, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Lý thị, toàn bộ Lý thị chính chìm đắm ở to lớn vui vẻ cùng chúc mừng ở trong, chúc mừng Lý Trường Sinh đột phá chân tiên, vẫn là trong truyền thuyết hỗn độn chân tiên. Phàm là xem qua Lý Trường Sinh độ kiếp người, đều biết bây giờ Lý Trường Sinh cường đại cỡ nào, thành tiên liền có thể so với địa tiên cường đại chiến lực. Lý thị bộ tộc có loại này tồn tại che chở, đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Mà giờ khắc này Lý Trường Sinh đã thu lại một thân tuyệt cường khí tức, ở một gian mật thất lặng lặng lĩnh hội chân tiên kỳ thực lực. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh cảm ứng được Lý Huyền Cơ khí tức, trực tiếp nhường hắn đi vào. Lý Huyền Cơ đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó liền báo cho Huyền Cơ tiên nữ muốn gặp hắn. Nha. Lý Trường Sinh ánh mắt cả kinh, lập tức đứng lên đến. Nửa năm trước hắn còn không biết đúng hay không Huyền Cơ tiên nữ ra tay, lần này vừa vặn tìm chứng cứ một phen. Gia gia, vật ấy có thể dẫn ngươi đi thấy sư tôn. Lý Huyền Cơ lấy ra một cái hạt giấy đưa cho Lý Trường Sinh, sau đó lại chuyển hắn một cái pháp quyết. Lý Trường Sinh tiếp nhận hạt giấy, gật gật đầu đến đi ra bên ngoài. Mấy cái pháp quyết đánh vào hạt giấy bên trong, hạt giấy đột nhiên linh quang đại thịnh, biến thành một con to lớn hạt giấy. Lý Trường Sinh cũng không dám thất lễ, nhảy một cái đứng ở trên lưng hạt giấy. Theo một tiếng thanh minh, hạt giấy mang theo Lý Trường Sinh bay lên không. Hạt giấy xuyên qua tầng tầng bất tiêu, rất nhanh ở nào đó mảnh hư không ngừng lại. Lý Trường Sinh hướng về bốn phía đánh giá một chút, không có bất kỳ ai, hơn nữa nơi này vẫn là vô tận hải vực phạm vi. Giữa lúc hắn lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc, vô số linh quang từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, rất nhanh tạo thành một đạo mơ hồ bạch đi bóng người. Lý Trường Sinh đa tạ tiền bối cứu giúp. Lý Trường Sinh vội vã cung kính hành lễ, thần thái thành khẩn. Hắn lớn tiếng gọi người, chủ yếu là vì thăm dò lúc trước đúng hay không Huyền Cơ Thiên Nữ ra tay. Huyền Cơ Thiên Nữ một chút liền nhìn thấu tâm tư của hắn, mà không hề cảm xúc nói, tinh không cổ lộ đem mở, ngươi như tiến vào bên trong, khó tránh khỏi có người đối với ngươi gia tộc ra tay, lần này xem như vì ngươi kinh sợ một phen. Đa tạ tiền bối. Lý Trường Sinh lại lần nữa cảm tạ. Tinh không cổ lộ chính là thượng cổ thiên kiêu thí luyện chi địa, hắn khẳng định muốn đi. Huyền Cơ tiên nữ lần này ra tay, xác thực nhường hắn ít rất nhiều nỗi lo về sau. Tuy nói không đến nỗi không có người còn dám đối với gia tộc ra tay, thế nhưng kinh sợ một quãng thời gian vẫn là không thành vấn đề. Bây giờ gia tộc rất nhiều tộc nhân đều ở vào thành tiên giai đoạn, chỉ cần tộc nhân trưởng thành, Lý gia cũng có thực lực ứng đối ngoại tại nguy cơ. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta lần này ra tay đã phá hoại quy củ, một là không đành lòng Huyền Cơ bọn họ bị thương, hai là muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Tiền bối mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Lý Trường Sinh lập tức miệng đầy đồng ý, lời không cần nói đến quá đầy đủ, vô địch là người, không phải là bất kỳ đại đạo. Huyền Cơ Thiên Nữ không chút khách khí châm biếm nói, tiện tay ném thêm một viên tiếp theo thẻ ngọc cho hắn, liền tự động tiêu tan. Lý Trường Sinh muốn kiểm tra thẻ ngọc, phát hiện không cách nào làm được. Đem thẻ ngọc thu cẩn thận, hắn lập tức rời đi nơi đây. Chương 1299, Tinh không cổ lộ mở chương 1299, Tinh không cổ lộ mở trăm năm thời gian, trong chớp mắt. Thanh Vân Điện bên trong, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên ngồi ở chủ vị, dưới đài ngồi gia tộc rất nhiều cao thủ, hết thảy mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Này trăm năm tới nay, vô tận hải vực đến quá hơn cao thủ, toàn đều là vì tinh không cổ lộ mà đến. Có người đã đem tinh không cổ lộ bí mật công bố ra, hơn nữa lối vào ngay ở tạo hóa đạo tràng bên trong. Bây giờ Lý Trường Sinh chính đang thảo luận, muốn mang ai đồng thời tiến vào tinh không cổ lộ. Hắn tin tưởng có Huyền Cơ Thiên Nữ chăm sóc, Lý gia tạm thời không người dám động, thế nhưng hắn cũng không thể mang quá nhiều người đi vào. Hết thảy mọi người là trầm mặc không nói, nhưng đều là một mặt tha thiết nhìn Lý Trường Sinh vợ chồng. Trầm mặc rất lâu, Lý Trường Sinh chậm rãi mở miệng, "Côn Hoàng, Vân Thiên, Huyền Cương, Vân Tiêu cùng bọn ta đồng thời đi tới tinh không cổ lộ, những người còn lại lưu thủ gia tộc. Lời vừa nói ra, có người mặt lộ vẻ thất vọng, bị điểm đến tên người đều là mặt lộ vẻ may mắn. Lý Trường Sinh cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn lựa chọn đều là trong tộc lão nhân. Hắn Thanh Sở gia tộc có rất nhiều thiên phú xuất chúng hạng người, thiên phú không kém Lý Huyền Cương mấy người chỗ nào cũng có. Có điều hắn không thể đem hết thảy mọi người mang đi, dù sao hắn không biết này tinh không cổ lộ có nguy hiểm gì. Mấy người các ngươi đi xuống trước, những người còn lại đều lưu lại. Lý Trường Sinh đối với bị điểm tên mấy người nói. Lý Huyền Cương, Lý Vân Tiên mấy người tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là từng cái lui ra Thanh Vân Điện. Đại điện bên trong còn có Lý Trường Dương, Lý Bất Vi, Bạch Chỉ Tỉnh, Lý Huyền Tông, Lý Vân Tốn, Mục Linh Sương, Lý Thế Dân, Lý Thế Văn, Lý Bình An, Vân Đình, Lý Huyền Diệp, Công Tôn Giao, Lý Vân Đoá, Mạc Hoạn, Vạn Hùng Hà, Lý Long Nguyên, Lý Long Hoàng các loại, cùng với rất nhiều quật khởi gia tộc hậu bối. Còn có như Cùng Phong Chân Quân, Ngự Long Chân Quân các loại các gia tộc khách hành. Bởi vì đại thiên kiếp biến mất, đại đa số người đều tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, đại thừa 9 tầng cũng không phải số ít. Đại đạo 3000, cường là người, không phải nói, ta hy vọng các ngươi đều có thể kiên định trong lòng đại đạo, không nên bị ngoại vật mê hoặc. Tinh không cổ lộ chỉ là một cái thí luyện con đường, cũng không có nghĩa là duy nhất, các ngươi cũng có thể đi tìm cơ duyên, truy tìm trong lòng đại đạo. 3000 tiên vực, mặc cho, đảm nhiệm, các ngươi ngao du. Này trăm năm bên trong, ta luyện chế không ít pháp bảo cùng đan dược, hy vọng có thể trợ các ngươi một chút sức lực. Nói tới chỗ này, Lý Trường Sinh lấy ra cựu rượu lưu ly tháp, sau đó đưa cho Lý Vân Phi. Đồ vật đều ở bên trong, chúng ta sau khi rời đi, Vân Phi ngươi chia cho mọi người đi. Là, cựu thúc. Lý Vân Phi miệng đầy đồng ý, ta hy vọng chúng ta trở về một ngày kia, có thể nhìn thấy một cái càng cường thịnh gia tộc. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Sinh một mình tìm tới Ngọc Âm Mộ Mộ cùng Tần Thiên mẹ con hai người, sau đó đem một chiếc thẻ ngọc giao cho Tần Thiên. Đây là ta căn cứ Thiên Chi Tứ Linh thôi diễn công pháp, hiện nay chỉ thôi diễn đến chân tiên kỳ, cũng đầy đủ ngươi thành tiên. Có điều công pháp tu luyện cũng đại biểu tự thân con đường kết tinh, ta thôi diễn, chung quy chỉ là con đường của ta, sau này con đường tốt nhất vẫn là muốn dựa vào chính mình. Lý Trường Sinh cố ý cường điệu một câu. Hắn thôn phệ tứ tượng chân linh hình thần, tu vi đạt đến chân tiên kỳ, thêm vào hỗn độn thụ phụ trợ, thôi diễn một môn chân tiên kỳ công pháp, đối với hắn không gặp khó xử. Đa tạ Lý sư thúc, ta biết rồi. Tần Thiên vội vã chắp tay cảm tạ, chăm chú đem thẻ ngọc nắm chặt ở trong tay. Hắn nhưng lại không biết, Lý Trường Sinh vì môn công pháp này có thể tiêu hao không ít tâm thần. Lấy hắn bây giờ đối với tứ tượng pháp tắc nhận thức cùng lý giải, so với Tần Thiên tuyệt đối muốn cao hơn vài cái cấp độ. Tu luyện Lý Trường Sinh sáng tạo môn công pháp này, tuyệt đối có thể làm cho Tần Thiên thiếu đi không ít đường vòng. Lý sư đệ, đa tạ ngươi. Ngọc Âm Mô Mô đội vã chắp tay cảm tạ. Một môn công pháp là người tu tiên đối với đại đạo nhận thức kết tình, nàng biết sáng tạo một môn công pháp có bao nhiêu gian nan. Nàng cũng có thể sáng tạo công pháp, thế nhưng bị vướng bởi nội tình nguyên nhân, không cách nào sáng tạo ra đại thừa bên trên công pháp, cho nên mới đến cầu viện Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh chỉ là đạo kinh đều có 3 bộ, mạnh như thác đổ bên dưới, thôi diễn chân tiên kỳ công pháp vẫn là rất dễ dàng. Ngọc Âm Mô Mô do dự một lúc, mở miệng nói rằng, Lý sư đệ, có thể hay không để cho Tử Giao cùng Yên Nhi theo ngươi cùng đi tinh không cổ lộ? Ngươi không đi sao? Lý Trường Sinh nghi hoặc. Ngọc Âm Mô Mô bây giờ đã là đại thừa 9 tầng, không chừng sẽ ở tinh không cổ lộ thu hoạch cơ duyên đột phá chân tiên, đây chính là cơ hội tuyệt vời, bằng không cũng sẽ không như thế nhiều người đều nghĩ tiến vào bên trong. Nếu không là lo lắng gia tộc có ngoài ý muốn, hắn đều muốn mang mười mấy cái tộc nhân tiến vào bên trong, không nghĩ tới Ngọc Âm Mô Mô lại sẽ từ chối. Thiên Nhi vẫn chưa tới đại thừa hậu kỳ, tông môn cũng cần có người chăm nom, lấy ta thực lực bây giờ, đi vào cũng mò không là cái gì chỗ tốt, không chừng trả, còn cho ngươi thêm phiền phức. Tiên Nhi cùng Tử Giao đều là đạo tâm kiên định người, bọn họ so với ta càng thích hợp. Nghe được Ngọc Âm Mô Mô, Lý Trường Sinh rõ ràng Tần Thiên đã thành trong lòng nàng tiệm. Có điều mỗi người đều có mình lựa chọn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Nói chuyện phiếm vài câu sau khi, Lý Trường Sinh liền rời đi. Nửa năm sau, Lý Trường Sinh cùng tộc nhân đứng ở một tòa đỉnh núi, giao nhìn bầu trời, nhìn thấy trong hư vô đứng thẳng một nam một nữ. Đó là sư tôn. Tân Hoài Ngọc Âm thầm kinh ngạc tốt lên, hắn mặc dù không cách nào thấy rõ bầu trời nơi sâu xa bóng người khuôn mặt, thế nhưng có trực giác mãnh liệt, một người trong đó chính là sư tôn của nàng. Lý Trường Sinh cũng nghe được Tần Hoài Ngọc Âm thành, chẳng trách Huyền Cơ Thiên Nữ sẽ đến La Thiên Tiên Vực, nguyên lai này tình không cổ lộ là do người mở ra. Cái kia một người, Lý Trường Sinh nhãn thuật vận chuyển tới cực hạn, nhìn thấy một cái bị tạo hóa khí bao phủ bóng người. Giữa lúc hắn nghĩ nỗ lực thấy rõ người này khuôn mặt thời gian, một đạo uy nghiêm ánh mắt hướng về hắn nhìn lại mà đến, hắn mi tâm đau xót, con mắt lập tức khép kín lên. Hắn chính là vị kia chuyển thế thân, chẳng trách có thể sáng tạo hỗn độn. Thân che chở tạo hóa khí bóng người nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Không sai. Huyền Cơ Thiên Nữ gật gật đầu, ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị. Nhường hắn tiến vào tinh không cổ lộ, không chừng sẽ khôi phục trí nhớ kiếp trước, ngươi liền không sợ nhưỡng thành đại họa, đại kiếp sẽ phải đến, ngươi có thể đừng quên đại kiếp là ai mang đến. Chuyện năm đó, mấy vị kia mới là hậu trường hắc thủ, hắn hôm nay là nhân tộc, ta tin tưởng hắn. Huyền Cơ Thiên Nữ mặt không hề cảm xúc nói. Một đạo ánh sáng màu xanh dường như lưu tinh giống như bay tới, rất nhanh liền rơi xuống Huyền Cơ Thiên Nữ trước mặt, là một con màu xanh chim nhỏ. Màu xanh chim nhỏ hơi há mồm, không biết nói gì đó, sau đó liền tự động rời đi. Ngọc Hoàng cùng Thái Thương đều lần lượt mở ra, chúng ta động thủ đi. Hai người liên thủ lại, một cái chư thiên tinh đấu đại trận vận chuyển lên, bầu trời rơi vào hắc ám, bầu trời đầy sao bắt đầu ẩn hiện, liền ngay cả mặt trăng đều xuất hiện. Mọi người thấy một cái tinh hà, trong thiên địa bắt đầu tràn ngập một loại tuyên cổ khí tức, cực kỳ mênh mông bao la, nhưng người kính nể không ngớt. Chỉ chốc lát sau, Tinh hà trung gian xuất hiện một cái xoay tròn vòng xoáy, một cái tinh không cửa lớn chậm rãi ẩn hiện, vô số chân linh dị thú vẩn quanh trong đó. Lớn cửa từ từ mở ra, mênh mông vô bờ tử khí phóng lên trời, dường như một đạo cột như thế xông thẳng lên trời, sau đó tràn ngập ra, đem chu vi mấy triệu dặm đều nhuộm thành màu tím. Làm xong tất cả những thứ này, hai người liếc mắt nhìn nhau, thân hình chậm rãi tiêu tan. Sông A. Chương 1300, truy tinh hà chương 1300, truy tinh hà tinh không cổ lộ, một cái tồn tại ở trong truyền thuyết cổ lộ, đến từ còn xa xưa hơn không biết thời đại, sau đó mới bị ngẫu nhiên phát hiện. Cổ lộ tồn tại ở vũ trụ bầu trời, bên mông tinh hà bên trong, thông qua này điều cổ lộ, thậm chí có thể có cơ hội rời đi tiên giới vũ trụ, cái này cũng là tinh không cổ lộ nguyên do. Tinh không cổ lộ lai lịch đã không thể khảo, thế nhưng vô số thiên kiêu nhân kiệt đều từng bước vào qua này điều cổ lộ tìm kiếm cơ duyên, đây là một cái khác nhau ở tiên giới thế giới, tràn ngập thần bí cùng mộng huyễn. Một viên vân thạch khổng lồ lên, Lý Trường Sinh chính đang nghe Tần Hoài Ngọc cùng Chiêm Đài Huyền mấy người đối với tinh không cổ lộ giới thiệu. Dương mắt nhìn lên, chỉ có bóng tối vô tận, tình cờ có thể thấy được điểm điểm tinh quang, bọn họ đã không nhìn thấy La Thiên Tiên Vực. Cũng không biết, những này tinh quang, đúng hay không từng cái tiên vực. Lý Vân Tiêu chấn động lên tiếng, hắn cảm giác bọn họ đã thoát ly tiên giới. Chiêm Đài đạo hữu, chúng ta hiện tại đi như thế nào? Lý Trường Sinh nhìn về phía Chiêm Đài Huyền. Giờ khắc này ở bên cạnh hắn có Chiêm Đài Huyền, Lý Huyền Cơ, Tần Hoài Ngọc, Thế Dược, Lưu Tử Giao, Mộ Dung Yên Nhi, Lý Vân Tiêu, Lý Huyền Cương, Diệp Như Huyên, Lý Vân Thiên, Côn Hoàng, Lăng Tiêu Thiên Tôn, Diệp Quynh Thành, thêm vào hắn tổng cộng 14 người. Diệp Quynh Thành là tộc trưởng Diệp gia, không chỉ đẹp như thiên tiên, vẫn là thanh liên kiếm thể, bây giờ là đại thừa 8 tầng, thực lực rất mạnh. Diệp Quynh Thành chính là từ hạ giới phi thăng mà đến, Diệp Như Huyên nhận được tin tức liền trong bóng tối đối với nàng chăm sóc rất nhiều. Theo Diệp Quynh Thành thực lực càng ngày càng mạnh, một cách tự nhiên thành tộc trưởng Diệp gia. Lần này đi tới tinh không cổ lộ, cũng là Diệp Quynh Thành chủ động theo tới. Có người nói phải xuyên qua một cái truy tinh hà, là có thể tiến vào tinh không cổ lộ, chỉ là này truy tinh hà ở nơi nào? Chiêm Đài Huyền hai mắt tỏa ra thần quang, giờ khắc này cũng là nghi hoặc không thôi. Chiêm Đài đạo hữu, ngươi nói chúng ta vẫn không có tiến vào tinh không cổ lộ. Lăng Tiêu Thiên Tôn một mặt kinh ngạc, những người khác cũng có đồng dạng nghi hoặc. Đương nhiên không có, chúng ta xuyên qua tinh không cánh cửa, chỉ là nhường chúng ta thoát ly tiên giới, hiện tại chỉ có thể đi tới, không có đường lui. Chiêm Đài Huyền một mặt khẳng định nói. Lời vừa nói ra, Lưu Tử Giao trên mặt xuất hiện rõ ràng hoảng loạn, bọn họ xuyên qua tinh không cánh cửa, liền rơi vào dưới chân vẫn thạch lên. Xung quanh đen kịt một màu, như vực sâu không đáy không có phần cuối, coi như muốn trở lại cũng không biết từ nơi nào về. Mọi người ở đây tìm kiếm khắp nơi truy tinh hà thời điểm, một khí thế khổng lồ nhường mọi người như gặp đại địch. Tiếp theo một tiếng giống to từ trong bóng tối truyền đến, rất nhanh một đầu chân đạp hư không lớn như đập vào mi mắt. Này như xem ra giống như núi lớn, mọc ra một đôi sừng cong, khúc mặt, toàn thân phảng phất dường như vẫn thạch tạo thành, con mắt như một chiếc đèn pha như thế, hai mắt có tử tinh ánh sáng màu mang, nhưng người không dám nhìn thẳng. Không tốt, đây là sao băng thú, hắn lấy thôn vệ tinh không bên trong vẫn thạch năng lượng mà sống, bây giờ khẳng định là coi trọng chúng ta dưới chân vẫn thạch. Tề Dược một mặt căng thẳng nói. Lý đạo hữu, này sao băng thú ở tinh không rất có phương hướng cảm giác, hắn không chừng có thể mang chúng ta tìm tới truy tinh hà. Lý Trường Sinh bên tai lập tức vang lên Chiêm Đài Huyền âm thanh. Lý đạo hữu, có cần rút một tay hay không? Tần Hoài Ngọc lập tức kiến nghị một câu. Không cần. Lý Trường Sinh khoát tay áo một cái, đạp không mà lên, rất nhanh liền cùng sao băng thú đại chiến đến đồng thời. Một người một thú giao chiến, từng cú đấm thấu thịt, hư không bên trong đâu đâu cũng có tràn tán gợn sóng năng lượng, nhìn ra mọi người kinh hãi không thôi. Này sao băng thú phòng ngự như thế mạnh? Côn Hoàng kinh têu thành tiếng. Mọi người đều rất rõ ràng Lý Trường Sinh thực lực, nhưng Lý Trường Sinh công kích rơi vào trên người hắn, chỉ là đập xuống một ít vẫn thạch mảnh vỡ, xem ra không ảnh hưởng toàn cục. Trong tinh không vẫn thạch đều là một ít ngôi sao phá toái mảnh vỡ, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, cùng với nói Lý đạo hữu ở cùng một con sao băng thú giao chiến, không bằng nói là một viên ngôi sao nhỏ. Lý Trường Sinh nội tâm cũng rất giật mình, này sao băng thú phòng ngự mạnh, còn như thần binh lợi nhận cũng khó có thể thương tổn kim cương bất hoại thân thể. Này sao băng thú thực lực không ra sao, thế nhưng phòng ngự ra ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng trên mặt hắn nhưng không chút nào thấy hoang mang, trái lại còn lộ ra ánh mắt hưng phấn. Lý Trường Sinh nhìn sao băng thú, trên mặt lộ ra kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện sao băng thú thể nội có bảo vật. Yêu thú đều có yêu đan, này sao băng thú thể nội tự nhiên cũng có, hơn nữa hắn cảm giác sao băng thú nội đan không phải là vật phàm, khẳng định đối với hắn có chỗ tốt. Lý Trường Sinh trong lòng hơi động, Tây Cực Đoạn Nhạc kiếm ra hiện tại trong tay, sau một khắc, một đạo cực hạn sát phạt kiếm ý từ thân kiếm tuôn ra, phun ra một đạo dày đặc canh kim ánh kiếm. Tại sao lại là một cái cực phẩm tiên khí? Chiêm Đại Huyền Kinh kêu thành tiếng. Lý Trường Sinh cùng Bắc Minh Tiên Tông điệu tiên đại chiến thời điểm, sử dụng qua Trung Hoàng Mậu Thổ kiếm, hắn ký ức rất sâu sắc, không nghĩ đến lúc này Lý Trường Sinh lại lấy ra một thanh. Hắn Bích Vũ Thanh Tiên Thức cũng là cực phẩm tiên khí, nhưng đây là hắn sư tổ cho hắn tiến vào tinh không cổ lộ hộ thân pháp bảo, Lý Trường Sinh cái gì của cải, lại có hai cái. Chỉ thấy Lý Trường Sinh một kiếm chém ra, kiếm quang chói mắt xẹt qua hắc ám, trực tiếp bổ về phía sao băng thú. Sao băng thú cũng cảm giác được nguy cơ, hai cái sừng châu bắn mạnh ra ngôi sao ánh sáng, muốn chống lại một kiếm này. Một tiếng vang thật lớn, ngôi sao ánh sáng phá toái, ánh kiếm chặt đứt sao băng thú một cái sừng châu. Sao băng thú muốn trốn, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lý Trường Sinh chém giết hầu như không còn. Lý đạo hữu, ngươi làm sao đem sao băng thú cho giết nhà? Chiêm Đại Huyền một mặt không hiểu hỏi. Bọn họ thật vất vả gặp phải một đầu sao băng thú, chính cần hắn tìm kiếm rơi tinh hà, hắn không nghĩ ra Lý Trường Sinh vì sao làm như vậy. Truy tinh hà, đơn giản là ngôi sao rơi dụng chi địa, có vật như vậy, nên cũng có thể được đi. Lý Trường Sinh bàn tay mở ra, là một tảng đá to bằng nắm tay, tỏa ra nồng nặc tinh thần chi lực. Đây là sao băng thú nội đan, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới, sao băng thú thôn phệ nhiều như vậy vẫn thạch, hắn nội đan không chừng cũng có thể cảm ứng được truy tinh hà tung tích. Ta xem một chút nơi nào tinh thần chi lực càng nồng nặc. Lý Trường Sinh liền vội vàng đem pháp lực truyền vào nội đan đột nhiên tinh quang sáng choang, mà cùng lúc đó, hướng tây bắc nơi sâu xa cũng truyền đến như có như không ngôi sao ánh sáng. Đi, chúng ta đi nhìn bên này xem. 3 tháng sau khi, một cái rực rỡ tinh hà ánh vào mọi người mi mắt, phản phất một cái treo ở trong bóng tối ngôi sao dây chuyền, cực kỳ chấn động. Thật đẹp. Trong đám người mấy cái nữ tử đồng thời phát sinh một tiếng than thở, hết thảy mọi người bị tình cảnh này mê người hình ảnh thuyết phục, đặc biệt là Diệp Như Nguyên, Diệp Quynh Thành các loại đại mỹ nhân, càng là hoa mắt mê mẩn. Đi thôi, còn sớm đây. Mọi người tiếp tục chạy đi, đầy đủ qua nửa tháng mới nhìn rõ ràng con sông này. Con sông này rộng lớn cực kỳ, bên trong không có cái gì ngôi sao, tất cả đều là tỏa ra ngôi sao ánh sáng vân thạch mảnh vỡ, trong đó còn có vô số thô to hải cốt chìm nổi, nhưng người sợ hãi. Cẩn thận, trong này gặp nguy hiểm. Lý Trường Sinh lập tức nói nhắc nhở, mọi người nghe vậy, mỗi một cái đều bắt đầu lấy ra tự thân pháp bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 1301, qua sông chương 1301, qua sông lúc này mọi người đã biết rồi truy tinh hà hình thành, những thứ này đều là viễn cổ ngôi sao rơi dụng thời điểm, không có thiêu đốt hầu như không còn vân thạch mảnh vỡ, không biết bao nhiêu năm chồng chất mà thành truy tinh hà. Truy tinh hà nơi sâu xa đến cùng giấu giếm bí mật gì, mọi người không biết được, nhưng cũng có thể cảm nhận được bên trong nguy cơ từ phía. Lý Trường Sinh tung một thanh phi kiếm bay đến giữa sông, liền chẳng hiểu ra sao mất khống chế, sau đó rơi vào giữa sông biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người lá sầm mặt lại. Ta đến thử xem. Mộ Dung Yên Nhi phóng ra một con hợp thể kỳ xí lọ kẹ, mới bay đến giữa sông, xí lọ kẹ liền mất khống chế rít gào hướng về trong sông rơi rụng. Một viên to lớn đầu rắn từ trong sông lao ra, trong nháy mắt đem xí lọ kẹ nuốt vào trong bụng. Sau đó lẻn vào trong sông, không thấy tăm hơi. Trong này cũng có sao băng thú. Tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, vừa xà yêu rõ ràng cũng là sao băng thú. Này truy tinh hà trên không có đặc biệt đại đạo pháp tắc, áp chế tất cả muốn ngang trời sinh linh. Trong sông có mạnh mẽ trọng lực, có thể hấp dẫn tất cả sự vật, có lẽ cái này cũng là truy tinh hà hình thành nguyên nhân một trong. Lý Trường Sinh nói suy đoán nói, muốn độ này sông, chỉ có thể lợi dụng giữa sông tài liệu chế tạo thuyền. Tân Hoài Ngọc đột nhiên mở miệng, nói rất có đạo lý. Lý Trường Sinh cũng đồng ý thuyết pháp này, bắt đầu ra tay vơ vét giữa sông hải cốt cùng bẩn thạch mảnh vỡ. Những người khác thấy thế, cũng đội vã ra tay giúp đỡ. Có tài liệu sau khi, Lý Trường Sinh cùng Lăng Tiêu Thiên Tôn liền bắt đầu động thủ luyện chế bảo thuyền, những người còn lại làm trợ thủ. Sau một tháng, một chiếc đơn sơ bảo thuyền chế tạo thành, có nhà có đỉnh, vẫn tính nhìn được. Cùng với nói là chế tạo thành, không bằng nói là chắp vá mà thành. Dù sao mò tới hải cốt, rất nhiều đều rất khó luyện hóa, chỉ là không có thời gian mới bất đắc dĩ mà thôi. Mọi người sợ sẽ không an toàn, còn cố ý đem mang đến một ít trận bản đều thu xếp ở trong đó. Ta đến ngự thuyền đi. Lăng Tiêu Thiên Tôn chủ động mở miệng, sau đó đem bảo thuyền đặt giữa sông. May mắn là không xảy ra vấn đề gì, mọi người lục tục bay người lên thuyền. Bảo thuyền khởi động, trong chớp mắt mây gió biến ảo, trên mặt sông sóng lớn mãnh liệt, bảo thuyền bắt đầu kịch liệt lay động lên. Bảo trên thuyền từng chiếc hải cốt bắt đầu phát sáng, phù văn nằm dày đặc, mấy tòa đại trận liên tiếp mở ra, bảo vệ thân tàu, tất cả mọi người là ai nấy dùng thủ đoạn, ngăn cản mãnh liệt nước sông. Lăng Tiêu Thiên Tôn nhưng là nỗ lực khống chế bảo thuyền, mang theo mọi người nhanh chóng nhằm phía bờ bên kia. Gào! Tinh hà nổ vang, vừa xà yêu bật ra, đôi rắn mạnh mẽ quăng về phía bảo thuyền, phảng phất một cái lớn roi đánh hạ xuống. Đây là một cái có thể so với địa tiên sao băng thú, thực lực mạnh mẽ nhường Lưu Tử Giao các loại đại thừa tu sĩ kinh hồn bạt vía. Chỉ có Lý Trường Sinh sắc mặt không hề thay đổi, đợi đến đuôi rắn sắc nện ở bảo thuyền một khắc, hắn ra tay. Một đạo hỗn độn quyền quang từ hắn nắm đấm lao ra, phảng phất một viên đạn pháo như thế, trực tiếp đem đuôi rắn đập bay ra ngoài. Sa Yêu bị đau, hơn nửa người từ tinh hà bên trong nhảy lên một cái, phảng phất một cái nham thạch cự mãng, chỉ là toàn thân tỏa ra tinh quang, lại có vẻ cực kỳ thần bí. Sa Yêu gào thét liên tục, cho gọi ra đủ loại hình thái sao băng thú, có tới mười mấy con nhiều. Hơn nữa đạt đến địa tiên thực lực có tới 3 con. Vừa mới xuất hiện, liền hướng về bảo thuyền đánh tới chớp nhoáng. Tần Tiên tử, chim đài đạo hữu, theo ta ra tay, những người khác bảo vệ bảo thuyền. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, nếu là bảo thuyền bị hủy, nhưng không có cách trốn không, nguy hiểm nhưng lớn hơn rồi. Làm không cẩn thận, có người liền muốn sớm ngã xuống, hắn nhưng không hy vọng thấy cảnh này. 3 người tiếp ngay cả ra tay công kích đánh tới chớp nhoáng sao băng thú, Diệp Như Nguyên đám người nhưng là ra tay củng cố trên thuyền trận pháp, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lăng Tiêu Thiên Tôn giáng ngự bảo thuyền, hầu như đã vận dụng 8 thành pháp lực, thế nhưng vẫn không có nhìn thấy sông bờ bên kia, nội tâm lo lắng không ngớt. Tựa hồ đuổi không kịp bảo thuyền, hết thảy sao băng thú đều nhất chìm vào trong sông, rất nhanh biến mất không gặp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao. Trong chớp mắt, một cỗ to lớn khí tức từ sông Hạ Du chuyển tới, hết thảy mọi người cảm ứng được một câu nguy cơ sống còn. Ầm ầm ầm. Sông Hạ Du nổ tung, lao ra một bộ bạch cốt cự nhân, hắn chính đang nhanh chân từ sông Hạ Du hướng về bảo thuyền đuổi theo. Trắng cốt cự nhân chưa hoàn chỉnh khuôn mặt, toàn thân đều là do vô số hải cốt tạo thành. Phần eo trở xuống bị nước sông nhấn chìm, không rõ ràng cao bao nhiêu, thế nhưng nửa người trên liền có vài cao trăm trượng. Mấu chốt nhất là trên người hắn tỏa ra khí tức, nhường người kinh sợ, mỗi bước lên trước cũng làm cho tinh hà nổ tung, bắn lên sóng to gió lớn, bảo thuyền đều muốn đình trệ. Cháy mau! Lý Trường Sinh quát to một tiếng, hắn không rõ ràng này trắng cốt cự nhân mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối vượt qua địa tiên, cái kiêm lịch lưu mà đến uy thế che ngập bầu trời, nhường hắn cùng hết thảy mọi người là hô hấp không khoái. Lý Trường Sinh toàn lực vận chuyển thế giới quyền, chỉ thấy một cái tiểu thế giới hình chiếu sau lưng hắn như ẩn như hiện, nhất thời một cái tràn ngập hỗn độn ánh sáng quyền ảnh đập về phía trắng cốt cự nhân. Cùng lúc đó, Tần Hoài Ngọc, Chiêm Đại Huyền, Tề Dược các loại chân tiên hậu kỳ đều là nghiêng lực ra tay, các loại cường đại thần thông pháp bảo hội tụ thành đủ mọi màu sắc thần quang đánh về trắng cốt cự nhân. Rầm rầm rầm. Mọi người liên thủ, Diệp Như Huyên đám người còn điều khiển trên tuyển trận pháp đồng thời công kích, sóng năng lượng khủng bố, như sóng biển như thế hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, trong nháy mắt hình thành một cái đường kính đạt đến mấy trăm dặm năng lượng thật lớn vòng xoáy. Trắng cốt cự nhân một trường gỗ ra, ngăn trở mọi người liên thủ một đòn, thế nhưng hắn cũng bị đánh lui hai bước, điều này làm cho hắn phẫn nộ liên tục. Trắng cốt cự nhân tăng nhanh bước tiến, trong chớp mắt, trên mặt sông không phong vân biến sắc, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, bên trong chuyển ra khủng bố lôi bi. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, lít nha lít nhít tia chớp màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, lục tục bổ về phía trắng cốt cự nhân, ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Rất nhanh, bảo thuyền khoảng cách trắng cốt cự nhân càng ngày càng xa, mãi đến tận cũng lại không nghe thấy tiếng sấm. Hắn từ hạ du đi ngược dòng nước, nên xúc phạm một loại nào đó quy tắc. Đứng ở trên bong thuyền Lý Trường Sinh, mi tâm con mắt thứ ba mở to, nhìn thấy bị huyết lôi nhấn chìm trắng cốt cự nhân. Không nghĩ tới còn không tiến vào tinh không cổ lộ liền nguy hiểm như vậy, dọa chết ta rồi. Chiêm Đại Huyền lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái kia trắng cốt cự nhân tuyệt đối có thiên tiên thực lực, thiên tiên ở tiên giới đã xem như là vang dội đại năng, tuyệt đối trụ cột vững vàng. Nếu là bị trắng cốt cự nhân tiếp cận, bọn họ đều muốn lành ít dữ nhiều, đặc biệt không cách nào trốn không tình huống. Nửa năm sau, mọi người mới đi tới sông bờ bên kia. Đồng dạng là một cái tinh không cửa lớn, ngoài ra, không còn vật gì khác. Hơn nữa bọn họ còn nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tanh. Chẳng lẽ đã có người trước tiên chúng ta một bước đi vào? Diệp Như Huyên nghi ngờ hỏi. Đến đâu thì hay đến đó, đi thôi. Lý Trường Sinh sau khi nói xong, liền một bước bước vào trong đó, những người khác thấy thế, vội vàng đuổi theo. Không lâu lắm, mọi người liền liên tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chương 1302, Xích Minh Đại Tôn chương 1302, Xích Minh Đại Tôn mọi người ở đây vừa biến mất không bao lâu, Huyền Cơ Thiên Nữ thân hình tự động hiện lên, nhìn đứng thẳng trong hư không tinh môn, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh lại là một bóng người tự động hiện lên. Đây là một cái sắc mặt hồng hào lão giả áo bào trắng, một mặt quang minh lẫm liệt, chính là La Thiên Tiên vực trong truyền thuyết Tạo Hóa Thiên Tôn. Ngươi liền không sợ hắn chết ở bên trong? Tạo Hóa Thiên Tôn lẩm bẩm mở miệng. Lại chết một lần, vậy cũng là hắn mệnh. Huyền Cơ Thiên Nữ như cũng mặt không hề cảm xúc. Cho ta đi. Huyền Cơ Thiên Nữ hướng về Tạo Hóa Thiên Tôn đưa tay ra. Đây chính là ta phí không ít tâm tư mới từ U Minh Chi Địa đoạt lại, ngươi liền như thế muốn trở lại. Huyền Cơ Thiên Nữ xoay người lại đối mặt hắn, sau đó lấy ra một cái đẹp đẽ hộp ngọc đưa cho Tạo Hóa Thiên Tôn. Tạo Hóa Thiên Tôn nhận lấy mở ra xem. Bên trong là một cái mơ hồ không rõ trùng sáng, tỏa ra rực rỡ đạo tắc lực lượng. Xuyên thấu qua trùng sáng, có thể nhìn thấy bên trong có núi sông hồ nước, nhật nguyệt tinh thần. Đây là Giao Quang Chi Tổ đại đạo bản nguyên, đầy đủ ngươi trở lại Đại La Kim Tiên. Giao Quang Chi Tổ. Tạo Hóa Thiên Tôn kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Lập tức cũng không chậm trễ, lấy ra một cái thật dài hộp ngọc đưa cho Huyền Cơ Thiên Nữ. Huyền Cơ Thiên Nữ mở ra xem, bên trong là một cái chân, nhưng cũng là nham thạch đúc ra, bình thường, một điểm khí tức đều không có. Huyền Cơ Thiên Nữ trở tay đem hộp ngọc đắp kín, sau đó thu vào trong nhận chứa đồ. Người sau khi đột phá, theo ta đi một chuyến Hàn Băng Tiên Vực. Hàn Băng Tiên Vực, ngươi đi nơi đó làm gì? Tạo Hóa Thiên Tôn một mặt nghiêm nghị. Ta tham viếng 3000 giới, tính ra hắn một cái chân khác ngay ở Hàn Băng Tuyệt Ngục. Bây giờ tiên đạo sắp nhập, tiên linh khí thức tỉnh, cái chân kia cũng nên ép không được. Có điều Hàn Băng Tuyệt Ngục bị băng tổ chiếm lấy, ta hiện tại còn không phải là đối thủ của nàng, cần ngươi hỗ trợ. Tạo Hóa Thiên Tôn nghe được băng tổ hai chữ, sắc mặt biến đến mức rất là nghiêm nghị. Thân tam tộc trừ băng tổ ở ngoài, chí ít cũng có một tay số lượng đại la kim tiên, liền bằng hai chúng ta. Có thể hay không? Chứ ngươi ra, ta còn mời người khác, yên tâm đi, ta không làm chuyện không có nắm chắc. Là ai? Trăm năm thời gian, đủ ngươi đột phá. Dứt tiếng, Huyền Cơ Thiên Nữ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Xem trong tay hộp ngọc, Tạo Hóa Thiên Tôn trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, cũng được, có điều là lại chết một lần thôi. Gió nhẹ lướt qua, Tạo Hóa Thiên Tôn hóa thành lưu tinh không nhập xuống mới, rất nhanh không thấy tăm hơi. Vô cùng vô tận đen kịt bên trong, đây là một mảnh dị độ hư không, chính là vô tận không gian loạn lưu bên trong, phảng phất siêu thoát rồi tiên giới ở ngoài. Vô tận hư không bên trong, hoàn toàn lạnh lẽo cùng hắc ám, một đạo hỗn độn quang ảnh đang phi hành cực nhanh, quang ảnh không phải người khác, chính là Lý Trường Sinh bản thân. Hắn giờ khắc này trong lòng rất là lo lắng hoang mang, bởi vì xuyên qua tinh môn một khắc đó, một cỗ không cách nào chống cự sức mạnh liền đem bọn họ toàn bộ tách ra. Thế nhưng hắn nhớ tới, hết thảy mọi người bị một đạo chín màu ánh sáng bao phủ bay vào một con đường bên trong, chỉ có hắn khi đó bị một nguồn sức mạnh cho bài xích ra, không cách nào tiến vào. Bây giờ hắn cũng không biết chính mình ở nơi nào, chỉ có thể lung tung không có mục đích phi hành, dường như trong tinh không cô độc người lữ hành. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhìn thấy tất cả đều là một vùng tăm tối, không có phương hướng, không có một chút nào linh khí, thậm chí liền ngay cả vận thạch đều rất ít nhìn thấy. Hắn đã phi hành mấy tháng lâu dài, liền ngay cả tiên giới cũng không biết ở phương nào, trong lòng dần dần nổi lên một tia tuyệt vọng. Trong chớp mắt, một đạo khe ổ lên âm thanh rơi vào trong thai của hắn, Lý Trường Sinh lập tức dừng lại, bốn mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Giữa lúc hắn coi chính mình nghe lầm thời khắc, một vị cao to mà thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện ở Lý Trường Sinh phía trên cách đó không xa. Người này thể trán tiếp quang, thân mang đỏ đậm áo giáp, như cùng một vị thái cổ như chiến thần, nhường Lý Trường Sinh tâm thần run rẩy. Ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ xuất hiện ở tinh không cổ lộ ở ngoài? Âm thanh đinh tai nhức óc, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập ác liệt sát khí. Lý Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị cực kỳ, hắn không biết người này đúng hay không tiên giới tu sĩ, vạn nhất là cổ thực vũ trụ sinh linh, vậy coi như phiền phức. Hắn đã từ Huyền Cơ Thiên Nữ nơi đó biết được, cổ thực vũ trụ cũng không tất cả đều là cổ thực tộc, lại như tiên giới cũng không ngừng nhân loại một chủng tộc. Thế nhưng đối mặt loại này vượt qua hắn quá nhiều tồn tại, hắn trong lòng biết nói dối chỉ sẽ khiến cho phản cảm, nếu như một không cao hứng, đem hắn xóa bỏ, hắn liền cơ hội nói chuyện đều không có. Tâm tư quần quật trong lúc đó, hắn liền vội vàng không người thi lễ, vị tiền bối này tại hạ chính là đến từ La Tiên Tiên vực tu sĩ, vì là tinh không cổ lộ người thí luyện một trong. Tinh không cổ lộ người thí luyện, cái kia ngươi nên bị truyền tống đến cổ lộ cửa thứ nhất, làm sao có khả năng thoát ly truyền tống trận, ngươi cốt linh vượt qua 10 bậc thuế. Nam tử cao lớn hai hàng lông mày hơi động, một mặt trầm giọng chất vấn. Lý Trường Sinh biến sắc mặt, lại lần nữa nói, tiền bối, tuyệt đối không có, ta cũng không biết vì sao. Cùng ta đồng hành đồng bạn đều tiến vào một cái chín màu đường lối, chỉ có ta bị một nguồn sức mạnh bài xích mở. Nam tử cao lớn trong mắt tỏa ra một vệt đỏ đậm tiên quang, giống như hai vòng mặt trời như thế, nhường Lý Trường Sinh nhất thời túi thấp đầu. Hắn trong lòng có chút căng thẳng, sợ sẽ hỗn độn thụ bị nhìn thấu. Nhưng hắn vui mừng là, nam tử cao lớn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nhìn ra cái gì. Đã như vậy, ta giúp ngươi một tay đi. Đa tạ tiền bối. Nam tử cao lớn khẽ gật đầu, một đầu ngón tay điểm ra, chỉ một thoáng, hư không nổ vang, lộ ra một cái màu đỏ thắm đường lối. Mà cuối lối đi, chính là một cái xoay tròn chín màu vòng xoáy, Lý Trường Sinh nhớ rõ, Lý Huyền Cơ bọn họ chính là bị truyền tống vào trong đó. Đi đi. Lý Trường Sinh do dự một lúc, lại lần nữa chắp tay mở miệng, không biết tiền bối tôn tính đại danh, hôm nay tri ân, Lý Trường Sinh tất nhiên khắc trong tâm khảm. Bản tọa vì là tinh không cổ lộ trấn thủ người một trong, Xích Minh đại tôn. Đa tạ tiền bối, vãn bối cáo tử. Lý Trường Sinh lại lần nữa cáo tạ một tiếng. Sau đó theo màu đỏ thắm đường nối bay vào chín màu vòng xoáy bên trong. Lý Trường Sinh, trên người lại gánh vác nhiều như vậy nhân quả, lần này tinh không cổ lộ có thể không yên ổn. Hơn nữa ta lại nhìn không thấu người này, cũng thật là kỳ quái. Xích Minh đại tôn nhỉ non một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Nam tử cao lớn thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một tòa loang lộ cổ thành ở ngoài. Thành này cao to cực kỳ, toàn thân do ngôi sao thần thạch đúc ra, tràn ngập dấu vết năm tháng, cho người một loại kính nể cảm giác. Trên tường thành đứng mấy trăm vị tiên nhân, từng cái như cao bằng phong giống như sừng sững đứng vững. Khí thế kinh người, nhưng không một người có thể thấy được Xích Minh đại tôn bóng người. Xích Minh đại tôn trực tiếp đi vào trong thành, rất nhanh liền đi tới một tòa cung điện to lớn bên trong, thân hình cũng thuận theo hóa thành thực thể. Ngồi ở chủ vị một vị hắc bảo nam tử trong nháy mắt mở mắt ra, hai vệt đen lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn thấy đại điện trung gian đứng cự nhân, nội tâm hắn run lên, vội vã đi tới Xích Minh đại tôn trước người hành lễ. Bái kiến Xích Minh đại tôn. Xích Minh đại tôn cũng không phí lời, đưa tay phất một cái, hư không trung lập tức hiện một bộ quang ảnh, Lý Trường Sinh bóng người chính ở trong đó. Ngươi có thể nhận biết người này? Này Khốn nạn, làm tinh vực truyền tống trận người trông coi, ngươi dám vi phạm đạo tổ mệnh lệnh, một mình trục xuất tiến vào tinh không cổ lộ rèn luyện tu sĩ, ngươi muốn chết sao? Hai đạo tỏa ra đỏ đậm thần quang con mắt nhìn chằm chằm hắc bào nam tử, trong nháy mắt đem ép quỳ trên mặt đất. Đại tôn, tha mạng a! Hắc bào nam tử lập tức dập đầu xin tha, một mặt sợ hãi. Phạm tiến vào tinh không cổ lộ tu sĩ, làm không để ý tới tiên giới ân oán, xem ra người này cùng ngươi ở tiên giới thế lực có cựu oán, mới nhường ngươi tư tâm quấy phá. Đã như vậy, người thành chủ này ngươi cũng không cần làm, đi đêm tối chiến trường cùng cổ thực tộc tác chiến đi. Đại tôn, không muốn a, xem ở ta theo ngươi nhiều năm mức, tha thuộc hạ lần này đi. Hắc bào nam tử liên tục xin tha, đi cùng cổ thực tộc tác chiến, không thể thiếu bị nuốt ăn vận mệnh. Cổ lộ người thí luyện đều là tiên giới tương lai căn cơ, trong đó tương lai không hẳn không có siêu việt ngươi ta tồn tại, ta không xóa bỏ ngươi, đã là ngoài pháp luật khai ân, còn không mau cút đi. Là, chương 1303, mới vào cổ lộ chương 1303, mới vào cổ lộ đây là một mảnh rộng lớn thiên địa, bầu trời một mảnh xanh hẳm, chợt có mấy đóa bạch vân theo gió bồng bềnh, đại địa dãy núi nguy nga, cổ mục thành rừng, không biết mấy phần xa rộng. Tiên linh khí cực kỳ nồng nặc, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là một chỗ sinh cơ rạng rỡ, tràn ngập hơi thở của thời gian. Hư không hơi vặn vẹo lay động, sau một khắc, một bóng người từ bên trong ngã xuống, chính là Lý Trường Sinh. Hán đội vã ổn định thân hình, bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, xác định không có bất kỳ nguy hiểm sau khi mới rơi xuống đất. Nơi này tiên linh khí làm sao sẽ như vậy nồng nặc? Lý Trường Sinh âm thầm hoảng sợ, cảm giác như là đi tới thời đại viễn cổ thiên địa. Nghe đồn thời đại viễn cổ là yêu tộc xưng tôn, nhân tộc thế hơi thời đại, chân linh xưng bá, đại hùng xưng hùng. Khi đó nhân tộc cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Các loại tu luyện đạo pháp đều vẫn còn chưa hoàn thiện. Theo chân linh ngã xuống, hung thú tuyệt diệt, nhân loại mới có thể kéo dài hơi tàn sinh sôi sinh lợi. Làm Lý Trường Sinh đi ngang qua nào đó mảnh núi rừng thời điểm, một đạo to lớn tiếng thú gào vang vọng núi rừng. Chợt, một con thân cao trăm trượng lớn hổ lớn từ núi rừng bên trong đi ra, nó quanh thân mọc đầy trắng như tuyết tóc, như một đạo ngọc trụ, tỏa ra vô cùng mạnh mẽ sóng sức mạnh, như núi cao chót vót, lực áp bách cảm giác mười phần. Gào. Hắn há mồm rít lên một tiếng, hai con chuông đồng giống như con mắt trừng Lý Trường Sinh, phảng phất ở thị uy. Nó hai viên răng dài lộ ra khoảng một trượng, dường như hai thanh lợi kiếm, nhường người nhìn mà phát khiếp. Rất hiển nhiên, Lý Trường Sinh xông vào này đầu cự hổ địa bàn nếu không sẽ không để cho này con cự hổ xuất hiện. Chân tiên kỳ vân trung hổ, xem ra cũng là bạch hổ hậu duệ một trong. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, cảm ứng được này đầu hổ thú khí tức. Điều này làm cho hắn có chút lo lắng Mộ Dung Yên Nhi đám người, bọn họ đều vẫn là đại thừa kỳ, vạn nhất giống như hắn đơn độc tách ra, độ nguy hiểm quá cao. Nhìn thấy Lý Trường Sinh không hề rời đi ý tứ, vân trung hổ động như bồ lôi, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Lý Trường Sinh cuồng hướng mà tới. Tốc độ nó quá nhanh, trong nháy mắt liền đến Lý Trường Sinh trước mặt. Lớn như cối xay giống như bước sắc lập loè hàn quang, như một cây đại đao, hướng Lý Trường Sinh đập lại đây. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, hỗn độn ánh sáng hiện ra, cự hổ bay ngược mà quay về, ở trong hư không lật lăn lộn mấy vòng mới rơi xuống mặt đất, bắn lên tảng lớn bụi bặm. Cự hổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tóc như kiếm giống như dựng thẳng lên, lại lần nữa gào thét hướng về Lý Trường Sinh bắt tới, thế không thể đỡ. Đối mặt hung thú như vậy, nếu là đổi làm những người khác đã sớm sợ đến hồn vía lên mây, nhưng Lý Trường Sinh nhưng phi thường bình tĩnh, hai cánh tay mở ra, như núi cao vực sâu, mặc cho cự hổ công kích, thân thể vẫn không nhúc nhích. Oeng! Cự hổ tầng tầng rơi xuống đất, liền ngay cả răng đều bị cắt đứt một viên, trong miệng máu tươi liên tục. Thần phục với ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Trường Sinh thân hình một cái mơ hồ, trong nháy mắt đứng ở cự hổ trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hắn. Này con cự hổ cũng có chân tiên viên mãn thực lực, đối phó như thế chân tiên hoàn toàn là nghiền ép tồn tại, đáng tiếc gặp gỡ hắn. Hắn không biết sẽ ở tinh không cổ lộ chờ bao lâu, thu phục một con trên cổ lộ yêu thú làm thú cưỡi, có lẽ có thể vì hắn giải quyết không ít phiền phức. Trong chớp mắt, Vân Trung Hổ đối với Lý Trường Sinh rít lên một tiếng, một cỗ khủng bố sóng âm lực lượng hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Khoảng cách gần như vậy bên dưới, Lý Trường Sinh thậm chí nghe thấy được cự hổ trong miệng buồn nôn mùi máu tanh. Đáng tiếc Lý Trường Sinh sớm có phòng bị, trong miệng phát sinh một dòng gầm, một cỗ uy nghiêm mênh mông âm thanh bộc phát ra, đem Vân Trung Hổ hai mắt đều rung ra máu tươi. Theo âm thanh tiêu tan, Vân Trung Hổ cuộn tròn trên đất, thân thể run rẩy, nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng phát sinh từng tiếng yếu ớt nghẹn ngào. Theo Lý Trường Sinh bước chân đến gần, hắn hai chân uốn lượn vì trên mặt đất, hạ thấp tiêu ngạo đầu. Rất tốt. Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ hài lòng, nếu là Vân Trung Hổ còn không phù hợp quy tắc phục, hắn không ngại thôn phệ cơ thể hắn tinh hoa. Loại này sinh tồn ở nguyên thủy thiên địa dị thú, lục thân khí huyết dồi dào cực kỳ, hơn nữa còn có bạch hổ huyết thống, đối với hắn có lợi ích cực kỳ lớn. Có điều nếu thần phục với hắn, hắn cũng sẽ không mổ gà lấy trứng, lấy ra mấy viên đan dược cho hắn ăn vào, để cho chữa thương. Tính dưỡng một trận sau khi, Lý Trường Sinh cưỡi Vân Trung Hổ xuất phát, trong lúc cũng gặp phải dị thú, có điều đại đa số cũng không cần hắn động thủ, liền bị Vân Trung Hổ giải quyết. Bóng đêm buông xuống, nguyệt treo ngọn cây. Dầm dạp cổ trong rừng, hai nam một nữ vây quanh một đoàn lửa trại nói chuyện phiếm, một cái nam tử mặc áo xanh ở cách đó không xa đã tọa chữa thương, lửa trại lên giá nướng một cái dài mười mấy trượng con cá, xì xì tỏa dầu. Chúng ta từ Thái Hoàng Tiên bước tiến vào tinh không cổ lộ, lại cũng sẽ gặp đến Thương Nguyệt tên kia, thật đúng là vô cùng bất lợi a. Một cái mặt tròn tên béo nhỏ giọng nói, sắc mặt rất là khó coi. Nghe thấy lời ấy, hai người khác cũng là một mặt âm u tính, một tòa mô hình nhỏ tiên mỏ nguyên mà thôi, đừng quá để ở trong lòng. Này long tầm có chân long huyết thống, nhưng là thứ tốt. Nói đồng thời, đội ngũ bên trong một tên mặt thẹo ánh mắt đặt ở hỏa giá cá nướng lên, theo bản năng nuốt nước miếng. Khúc sư Minh còn ở chữa thương, người gấp cái gì? Đội ngũ cô gái mặc áo đen trừng mặt thẹo một chút, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía nhắm mắt chữa thương nam tử mặc áo xanh, trong mắt lộ ra một tia yêu thương. Nhánh gỗ gây vỡ âm thanh vang lên, nam tử mặc áo xanh đứng dậy đi tới. Đây là một vị chừng 30 nam tử, khuôn mặt không thể nói được anh tuấn, thế nhưng một đôi mắt cực kỳ sáng rực, mang theo vài phần tầm nhìn. Trên người mặc một bộ trường sam màu xanh, cả người khí chất nho nhã, phản phất một cái dạy học tiên sinh. Khúc sư Minh, ngươi không sao chứ? Cô gái mặc áo đen lập tức đứng dậy hỏi, chớp mắt to, trong mắt tất cả đều là quan tâm vẻ. Khúc Thiên Ca hơi cười, đa tạ thanh sư muội quan tâm, ta không sao rồi. Sau đó nhìn phía hai người khác, chúng ta trì hoãn quá lâu, mau mau ăn xong lên đường thôi. Đang nói chuyện, hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, đem lửa trại lên long tầm cầm hạ xuống, sau đó chia cho mọi người. Ừm, này long tầm không hổ là ẩn chứa chân long huyết thống bà bối, ta cảm giác cơ thể ta lại tăng cường rất nhiều. Mặt thèo vừa ăn vừa than thở, miệng đầy nước mỡ. Đáng tiếc, bị Thương Nguyệt cướp đi một cái lớn nhất. Mặt tròn tên béo nhỏ giọng lầm bầm một câu, Đông Dương biến sắc mặt, ánh mắt thoáng nhìn, mới phát hiện cô gái mặc áo đen cùng mặt thèo đều ở trường hắn. Khúc sư Minh, ta không phải ý này, chính là. Mặt tròn tên béo vội vã giải thích, nhưng cũng không biết vì sao lại nói thế, chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía cô gái mặc áo đen. Cô gái mặc áo đen đang muốn mở miệng, Khúc Thiên Ca thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không có chuyện gì, tài nghệ không bằng người mà thôi, không cái gì có thể mất mặt. Chúng ta đi thôi. Khúc Thiên Ca mới vừa đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Cẩn thận, có người đến. Lời vừa nói ra, ba người khác đội vã lấy ra pháp bảo, một mặt cảnh giác đánh giá bốn phía. Không lâu lắm, một con to lớn bạch hổ bác Lý Trường Sinh chậm rãi từ trong rừng hiện thân. Vân Trung Hổ. Khúc Thiên Ca hơi nhướng mày, lúc này mới bắt đầu đánh giá Lý Trường Sinh. Bốn người đánh giá Lý Trường Sinh đồng thời, Lý Trường Sinh cũng đang quan sát bốn người. Xin lỗi, hướng về các ngươi hỏi thăm mấy người. Lý Trường Sinh không nói lời gì hiện hóa ra Lý Huyền Cơ mặt của mọi người dung. Có thể hay không gặp? Chưa từng. Khúc Thiên Ca lắc lắc đầu. Quay rồi. Lý Trường Sinh bỏ lại một câu lời, cưỡi bạch hổ ẩn vào trong bóng tối. Chương 1304, Lý Vân Tiêu Cơ duyên chương 1304, Lý Vân Tiêu Cơ duyên tinh không cổ lộ vì là không biết thời đại phát hiện một cái thế giới thần bí, thời gian dài tới nay, trước sau vô số mạnh mẽ không biết sinh linh bước vào cái thế giới này. Có người từng ở trên con đường cổ này rực rỡ hào quang, cuối cùng đặt chân lên đỉnh cao nhất. Nhưng trên con đường này càng nhiều là máu và xương, vô số người đi tới tinh không cổ lộ, nhưng từ này biến mất không còn tăm hơi, bạt vô âm tín, chỉ để lại vô số truyền thuyết cùng truyền kỳ. Hiện nay cổ lộ lại mở ra, lại dường như một thời đại điểm chuyển ngoặt sắp đến. Nào đó tòa thật to bên trong thung lũng, nổ vang đinh hai nhức óc, chấn động đến mức trên thung lũng dưới đều tùy theo lay động, vô số to lớn đá vụn lăn xuống, bụi mù ngập trời. Bên trong thung lũng đủ loại thần thông pháp bảo phun ra, Lý Vân Tiêu chính đang độc đấu 5 vị đại thừa 9 tầng, có điều ngăn ngắn thời gian uống cạn chén trà, liền giết chết trong đó 2 người, 5 người chỉ còn 3 người ở khổ sở chống đỡ. Ngươi là cái nào tiên vực tu sĩ? Một vị nam tử áo bào đỏ sắc mặt đỏ lên, nhìn Lý Vân Tiêu ánh mắt có chút nghiêm nghị. Trong tay hắn cầm một cây dài đến khoảng 1 trượng trường thương lên che kín tỉ mỉ phù văn, tỏa ra từng trận kinh thiên sát khí, liền ngay cả Lý Vân Tiêu đều rất chỉnh trọng. La Thiên Tiên vực, Lý thị Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thân hình chuyển động, canh kim ấn kim quang tỏa sáng, hóa thành một dải lụa đánh trúng một người, nhất thời đem lồng ngực xuyên thủng, hóa thành một bộ thi thể rơi rụng sân gốc. Người muốn chết. Nam tử áo bào đỏ trường thương trong tay đột nhiên tỏa ra chói mắt hắc mang, bạn có nồng nặc tiên quang, hiển nhiên đây là một thanh tiên khí. Hắc mang như rắn ở bốc lên, lập lòe, sau một khắc, từng đạo dường như thực chất hóa tia sáng màu đen liền bắn thẳng đến Lý Vân Tiêu mi tâm. Ngũ hành luân chuyển, vạn pháp bất xâm. Lý Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, ngũ hành đại ấn quay quanh hắn nhanh chóng xoay tròn lên, chỉ một thoáng, một đạo rực rỡ ngũ hành màn ánh sáng đem bảo vệ. Tia sáng màu đen rơi vào ngũ hành màn ánh sáng lên, dường như bùn vào biển rộng, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Làm sao có khả năng? Nam tử áo bào đỏ giật nảy cả mình, sắc mặt khó coi. Trường thương trong tay của hắn nhưng là tiên khí, tuy rằng chỉ là hạ phẩm, nhưng tự nhận cũng không phải Lý Vân Tiêu pháp bảo có thể so sánh. Lý Vân Tiêu ngũ hành pháp ấn chính là Lý Trường Sinh vì hắn một lần nữa luyện chế, trong đó còn gia nhập không ít tiên phẩm tài liệu. Chỉ cần Lý Vân Tiêu thành tiên, liền sẽ tự động thăng cấp thành tiên khí. Hừ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, chỉ thấy ngũ hành pháp ấn bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang không ngừng, một cái rực rỡ đến cực điểm năm màu vòng xoáy ở Lý Vân Tiêu trước người hiện lên, phản phất đường hầm không thời gian mở ra, một cái thái cực đồ án từ bên trong hiện lên, một cỗ cực hạn tính chất hủy diệt chập chờn truyền ra. Lý Vân Tiêu đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, liền ngay cả thân hình cũng bắt đầu run rẩy. Nam tử áo bào đỏ thấy một màn này, đông dương sắc mặt hoảng hốt, vội vã hóa thành một tia ánh sáng đỏ trốn tới phương xa. Muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng. Lý Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, trước người năm màu vòng xoáy muốn nổ tung lên, một câu ngũ sắc gợn sóng quét sạch tứ phương. Nam tử áo bào đỏ lúc này bị ngũ sắc gợn sóng lan đến, thổ huyết rơi xuống hư không. Canh kim ấn hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt đem nam tử áo bào đỏ đập thành một đám mưa máu. Oeng! Nổ vang ở bên trong trời đất vang vọng, sơn cốc bên trong động đất, cuốn lên đầy trời bụi mù, chu vi mấy dặm bên trong, vật sở hữu sự tỉnh tận hóa bất biệt. Hai người khác cũng bị ly hỏa ấn cùng quỷ thủy ấn đánh thành cho bụi. Phó thử. Lý Vân Tiêu đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, thế nhưng sắc mặt nhưng là cực kỳ hưng phấn. Chẳng lẽ ngũ hành lịch chuyển có thể diễn biến âm dương thái cực đại đạo? Ánh mắt của hắn rung động, Lý Trường Sinh nói với hắn, âm dương có thể diễn biến ngũ hành, cái kia ngũ hành hợp nhất cũng có thể thành âm dương. Bây giờ hắn đánh bậy đánh bạn, lịch chuyển ngũ hành, lại diễn hóa ra thái cực đồ. Nếu là như vậy, hắn sau này sức chiến đấu sẽ lại lên một cấp độ. Thôi, cho đến nay, vẫn là trước tiên đột phá chân tiên lại nói. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi trên đất kẻ địch nhận chứa đồ, xử lý một hồi thi thể, sau đó hướng về phía sau phải phía sân đi đến. Chỉ chốc lát sau, một cái phù văn nằm dày đặc cao cửa đá lớn đập vào mi mắt, mặt đất còn nằm một chỗ tảng đá lớn. Những này tảng đá lớn nguyên bản là từng bộ con rối tượng đá, chỉ có điều ở tranh đấu bên trong bị đánh nát. Hắn tiến vào cổ lộ sau khi chính là một người, cái cửa đá này cũng là hắn phát hiện. Chỉ có điều có người cùng hắn tranh chấp, này mới phát sinh chuyện vừa rồi. Hắn hiện tại cũng không tâm tư lo lắng tộc nhân, dù sao chính hắn đều là tự thân khó bảo toàn, may mắn là kẻ địch bên trong không coi chân tiên, bằng không còn không biết hôm nay kết quả làm sao. Hắn đã sớm biết rồi, này phiến cửa đá cần muốn sức mạnh to lớn mở ra, pháp thuật cùng pháp bảo công kích chỉ có thể bị đàn hồi, còn dễ dàng thương tổn đến chính mình. Thế nhưng hắn không chuẩn bị đánh nát cửa đá, bởi vì hắn muốn ở chỗ này bế quan thành tiên. Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi hướng đi cửa đá, đem hai tay chậm rãi dán ở trên cửa. Bắp thịt của hắn cấp tốc phồng lên lên, song trưởng từ từ hiện ra xích, thanh, đen, vàng, đỏ năm loại màu sắc. Hào quang năm màu vờn quanh, đem thân thể bao phủ ở trong đó, ngũ quang luân phiên xuất hiện, lúc sáng lúc tối, dần dần hội tụ cùng một chỗ, không ngừng hướng về cửa đá đè xuống. Sắc mặt của hắn đỏ lên, cửa đá chính đang khẽ run, trên cửa linh quang lấp lóe không ngừng, hơi có chút cho bụi hạ xuống. Hô. Lý Vân Tiêu ngừng lại, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt âm tình bất định. Hắn giơ tay bấm quyết, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, từng nét đùa chú bắt đầu bao phủ hắn thân thể. Pháp thiên tướng địa. Dứt tiếng, hắn thân thể bắt đầu từng tấc cất cao, chỉ chốc lát sau liền cao lên tới cao hơn 9 trượng. Quét một vòng tự thân biến hóa, cảm nhận được thể nội sôi trào mãnh liệt sức mạnh, ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên kiên định lên. Hai tay một lần nữa dán ở trên cửa đá, bắt đầu âm thầm phát lực. Giang giác, giang giác. Cửa đá phát sinh một tiếng trầm trọng mà dài lâu nổ vang, mặt ngoài phù văn cùng hoa văn bắt đầu hòa tan. Cho ta mở. Lý Vân Tiêu sắc mặt đỏ lên cực kỳ, nương theo hắn gầm lên giận dữ, hai cánh tay uốn một cái, đá cửa từ từ mở ra, bên trong truyền ra từng trận vang vọng. Lý Vân Tiêu thần thức tỏa sáng, cẩn thận kiểm tra mấy lần mới cẩn thận từng ly từng tí một đi vào trong đó. Nương theo đá vụn bị dẫm nát nhỏ bé tiếng vang, Lý Vân Tiêu đi vào trước mắt động phòng. Một chút nhìn lại, trống trải động trong sảnh chỉ có hai bên trái phải mỗi nơi đứng một đạo bia đá, trước tấm bia đá còn có một cái bồ đoàn, mặt trên nằm một cỗ hài cốt. Trên bia đá che kín huyền ảo phù văn, tựa hồ ghi chép cái gì bí ẩn. Lý Vân Tiêu đi tới hai tòa bia đá trước, lặng lặng quan sát, rất nhanh liền biết rồi hai tấm bia đá ghi chép đồ vật. Bên trái một tấm bia đá ghi chép hài cốt thân phận, Trần Nhất Sơn, đạo hiệu Thanh Hư thượng nhân, địa tiên biên mãn tu vi. Bởi vì cổ thực tộc xâm lấn tinh không cổ lộ, hắn phụ mệnh tham chiến, đại chiến trong lúc, hắn bị người mai phục, dẫn đến thần hồn trọng thương, cuối cùng trốn đến đây nơi, không cam lòng tọa hóa. Bên phải bia đá chính là Trần Nhất Sơn thôi diễn công pháp tu luyện, có điều mới thôi diễn đến thiên tiên sơ kỳ. Công pháp đều thôi diễn đến thiên tiên, Lý Vân Tiêu suy đoán Trần Nhất Sơn đã sớm đang vì đột phá thiên tiên làm chuẩn bị, đáng tiếc bất đắc dĩ gặp này một kiếp. Lý Vân Tiêu đi tới hải cốt trước mặt, cung kính dập đầu lạy ba cái, mới gỡ xuống trên hải cốt nhận chứa đồ. Trước mắt, khắc xuống thần thức sau khi, Lý Vân Tiêu cầm nhận chứa đồ hướng về mặt đất vung lên, theo một trận hào quang trước qua, mặt đất nhiều một đống đồ vật, tiên quang phun trào, thần quang rạng rỡ. Chương 1305, anh hùng cứu mỹ nhân chương 1305, anh hùng cứu mỹ nhân đây là. Lý Vân Tiêu ánh mắt dị động, liếc mắt liền thấy trong đó một khối hình vuông vật thập. Toàn thân trắng loáng, mặt trên toát ra nồng nặc tiên linh khí, dài 5 thước, rộng 3 thước, dường như một khối tinh thể. Tiên nguyên, đây là tiên nguyên. Lý Vân Tiêu vội vã cầm ở trong tay, nội tâm kích động không thôi. Gia tộc bây giờ đối với thời đại thượng cổ tiên giới cũng hiểu rõ không ít, tiên nguyên nhưng là so với tiên linh tinh càng thêm tinh khiết bảo vật, hơi hơi một luyện hóa, liền có thể trực tiếp chuyển biến thành tiên nguyên lực. Nếu như đem tiên nguyên cắt chém thành cùng tiên linh tinh ngang nhau kích cỡ, đối với như thế tiên nhân tới nói, luyện hóa 10 viên tiên linh tinh có thể chuyển hóa thành một tia pháp lực. Như vậy luyện hóa đồng dạng kích cỡ tiên nguyên, chỉ cần một viên liền đủ. Đương nhiên, điều này cũng không có thể cơ đũa cả nắm, vẫn là muốn xem tự thân nội tình. Có tiên nhân nội tình thâm hậu, pháp lực tích lũy cần thiết tài nguyên liền to lớn hơn, thực lực cũng càng mạnh mẽ hơn, liền như Lý Trường Sinh loại này người. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, tiên nguyên đều là so với tiên linh tinh càng thêm bảo vật quý giá. Lý Vân Tiêu ngũ hành cũng sửa, đối với tài nguyên tiêu hao cũng rất khủng bố, cái này tiên nguyên nhường hắn đột phá chân tiên tự sức. Chứ này một khối tiên nguyên ở ngoài, còn có hơn 10 vạn tiên linh tinh, 5 viên tiên đan, một cái trung phẩm tiên khí, hai cái hạ phẩm tiên khí, tài liệu luyện khí, thẻ ngọc một số. Thêm vào hắn vừa chém giết 5 cái đại thừa, trừ 3 cái chết không toàn thây, còn lại 2 người tài nguyên gộp lại cũng không ít. Không biết ta có thể hay không như cựu thúc như thế, trực tiếp đột phá chân tiên hậu kỳ. Lý Vân Tiêu nhìn dưới chân một đống, trong mắt có mong đợi. Nếu không là nhìn thấy Lý Trường Sinh trực tiếp từ đại thừa đến chân tiên viên mãn, hắn ở gia tộc đã sớm bế quan đột phá chân tiên. Sau đó trải qua Lý Trường Sinh giải thích, hết thảy đều quy công cho hắn ở đại thừa kỳ sung túc tích lũy. Cũng là bởi vì như vậy, hắn, Lý Huyền Cương, Lý Vân Tiên, thậm chí những tộc nhân khác đều không nghĩ dễ dàng đột phá, ít nhất cũng phải có trực tiếp đột phá chân tiên trung kỳ nội tình. Dù sao đại thừa kỳ tích lũy vẫn là rất dễ dàng, tài nguyên cũng tương đối dễ dàng thu được. Nếu là đột phá chân tiên sơ kỳ, pháp lực chuyển hóa thành tiên nguyên lực, đại thừa kỳ tài nguyên đối với hắn hiệu quả liền mất giá rất nhiều, sau này muốn đột phá chân tiên trung kỳ, khi đó cũng quá dài lâu. Nhưng bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại, ở đại thừa kỳ dừng lại thời gian càng lâu, tích lũy càng thâm hậu, thiên kiếp liền sẽ càng cường, cũng không có nghĩa là chuyện tốt. Dù sao Lý Trường Sinh thiên kiếp là rõ như ban ngày, có thể từ đại thừa kỳ liên phá chân tiên mấy cái cảnh giới nhỏ, đó là đại thừa kỳ tích lũy lâu dài sử dụng một lần, có thể ở chân tiên kỳ con đường này thiếu đi một chút thời gian. Sớm đột phá chân tiên kỳ người, có thể cố gắng thể ngộ từ chân tiên sơ kỳ đến chân tiên viên mãn quá trình, tiên đạo cũng sẽ càng thêm củng cố. Con đường chưa từng có định tính, chỉ có thích hợp không thích hợp, Lý Trường Sinh nếu không là được hỗn độn thụ, có lẽ sẽ so với Diệp Như Nguyên càng sớm hơn đột phá chân tiên. Lý Vân Tiêu đi ra cửa đá bắt đầu thanh lý bên trong thung lũng tất cả, còn lấy ra trận bản bố trí mấy cái ảo trận, sau đó liền trực tiếp tiến vào bế quan bên trong. Nếu là Lý Trường Sinh ở bên người, hắn có lẽ còn có thể nhiều ở đại thừa kỳ dừng lại một quãng thời gian, bây giờ hắn một thân một mình, vẫn là nhanh chóng đột phá chân tiên mới có lực tự bảo vệ. Mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm bắt đầu giáng lâm, đầy sao bắt đầu tô điểm tinh không. Có lẽ là bởi vì tinh không cổ lộ quan hệ, ban đêm ngôi sao đặc biệt dày đặc cùng mắt sáng. Khu rừng rậm rạp bên trong, giờ khắc này có một đám bóng người ở tụ tập, mà mỗi một cái đều là thực lực mạnh mẽ hàng người. Bọn họ vây quanh mấy đám lửa trại, mỗi một đoàn lửa trại lên đều điều khiển một bộ hoặc lớn hoặc nhỏ dị thú thi thể. Màu vàng nóng dầu mỡ rơi vào đống lửa, phát sinh xì xì tiếng vang, nương theo mùi thịt cùng các loại mùi thơm lạ lùng phân tán ra, sâu biết dùng người tâm thần thoải mái. Không nghĩ tới này tinh không cổ lộ dị thú đều ẩn chứa đặc biệt đại đạo pháp tắc, chẳng trách tinh không cổ lộ nguy hiểm như vậy, cũng có vô số người đổ số tới. Một cái cầm một đoạn thô chân mặt chữ điển nam tử than thở liên tục, đã sắc mặt đỏ chót, ngoài miệng vẫn như cũ không dừng, xem ra cực kỳ hưởng thụ. Ta nghe lão tổ nói qua, này tinh không cổ lộ ẩn chứa thời đại hồng hoang linh cơ, đại đạo hưng thịnh, sinh tồn ở vùng thế giới này dị thú tự nhiên bất phàm. Một cái nam tử mặc áo xanh mở miệng đáp lại, trong tay đồng dạng cầm một đoạn thịt chân, có điều đem so sánh mặt chữ điển nam tử liền ăn được khá là văn nhã. Thế nhưng Lâm sư đệ cùng Phương sư đệ đều. Một cái sắc mặt tái nhợt nam tử rụt rè mở miệng, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Tốt, tinh không cổ lộ vốn là nguy hiểm tầng tầng, mỗi người đều có vận mệnh của mình, không cần nhớ để ở trong lòng. Một cô gái nhàn nhạt mở miệng, nàng thân mang một bộ bích y phục màu xanh lục, mái tóc dài màu xanh lam, âm thanh như chuông bạc như thế, trong tay nàng cầm một chuỗi sâu thịt, xem ra cũng khá là lịch sự tao nhã. Nhóm người này có 11 người, 6 nam 5 nữ, nữ tử này vị trí nhưng là tới gần nhất trung ương lựa trại, những người còn lại cũng đưa nàng vây vào giữa, hiển nhiên có lấy nàng cầm đầu ý tứ. Hơn nữa tại chỗ nam tử nhìn về phía nữ tử ánh mắt đều là ẩn hàm ái mộ chi ý, Diệp sư muội nói là đến đâu thì hay đến đó, nếu như có thể đi tới điểm cuối, không cho phép chúng ta có thể cùng với những cái khác cổ lộ người thí luyện ganh đua cao thấp, mở mang kiến thức một chút 3000 tiên bực thiên tiêu. Cẩn thận. Cô gái tóc lam ánh mắt cả kinh, tay ngọc tỏa ra tia quang, một trưởng bộ hướng về phía sau phía bên phải hư không. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, một thanh màu đen mũi tên cắt thành hai đoạn rơi xuống trên đất. Tình cảnh này chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, lập tức đứng dậy, thần thức bắt đầu càn quét xung quanh hư không. 11 người khí thế trùng chất, nhất thời cây cỏ tung bay, tia lửa văng khắp nơi. Cô gái tóc lam trong mắt tỏa ra lang quang, vung tay lên, một thanh tiên kiếm từ ống tay áo bắn ra, trong nháy mắt chém về phía hư không một phương hướng. Tiếp theo một con tráng kiện bàn tay lớn từ hư không đánh ra, bụi mù nổi lên bốn phía, tiên kiếm bị vỗ vào mặt đất. Cô gái tóc lam rên lên một tiếng, sắc mặt khẽ biến thành trắng. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, một nam một nữ hiện ra thân hình. Nam tử vóc người khôi ngô, sắc mặt sơ xác, cả người quanh quần hắc sát khí, cho người áp lực phi thường mạnh mẽ. Nữ tử thân mang màu vàng tiên y liễu, đầy mặt sát ý Diệp Tình Tuyết, ngươi có thể còn nhớ ta? Tô sư tỷ, ngươi không phải? Diệp Tình Tuyết sắc mặt ngơ ngác. Ta không phải chết đúng sao? Nhưng ta may mắn được Tiên Ma Tông thánh tử cứu giúp, ta lại sống lại, bây giờ ta đến tìm ngươi báo thù, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Tô Ngọc Linh khàn cả giọng gào thét, trong mắt có không nói ra được tức hận. Thiên Ma Tông thánh tử? Diệp Tình Tuyết nhìn về phía Tô Ngọc Linh bên người nam tử. Tại Hạ Hồn Tiên, Thiên Ma Tông ngũ thánh tử, nghe tiếng đã lâu Diệp tiên tử diễm quan thái tố tiên vực, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồn Tiên nhìn về phía Diệp Tình Tuyết, trong mắt lóe ra một tia thán phục. Hồn Tiên thánh tử, Tô Ngọc Linh là ta Phượng Tiên Tông kẻ phản bội, ngươi xác định muốn vì nàng cùng ta Phượng Tiên Tông là địch. Đừng nói mạnh miệng, tiến vào tinh không cổ lộ, ta coi như giết ngươi, các ngươi tông môn lão tổ cũng không có cách nào. Ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, đáp ứng trở thành ta lô đỉnh, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Ngươi đừng hỏng. Vậy thì đừng trách ta. Hồn Tiên khí thế tỏa sáng, uy thế che ngập bầu trời cuốn về Diệp Tình Tuyết mọi người. Ngươi lại đột phá địa tiên. Hồn Tiên cười lạnh một tiếng, một trường liền hướng về tất cả mọi người đã tới. Giống như trời sập xuống, hết thảy mọi người cảm nhận được vô lực. Nhưng vào lúc này, hư không lóng lánh một vệt ánh kiếm, bàn tay lớn hóa thành hai nửa. Ai? Đạp đạp âm thanh vang lên, một con bạch hổ vác một cái nam tử tóc trắng đi ra, chính là Lý Trường Sinh. Chương 1306, một chiêu bại địch. Chương 1306, một chiêu bại địch, các hạ là ai? Hồn Thiên cao mày nhìn về phía Lý Trường Sinh. Người đến chân tiên viên mãn, lại có thể dễ dàng che hắn một chiêu. Lý Trường Sinh không để ý đến Hồn Thiên, trái lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái trong đó vóc người cao gầy cô gái mặc áo trắng. Trước ngươi nói cái khác cổ lộ, đây là ý gì? Hắn vốn không muốn nhúng tay người khác ân oán cá nhân, thế nhưng trong lúc vô tình nghe đến mấy cái này người nói chuyện, nhường hắn ý thức được, hắn khả năng cùng phu nhân bọn họ không ở một con đường. Hắn tiến vào cổ lộ cũng có hơn một tháng, thế nhưng không có phát hiện tộc nhân một chút tung tích, La Thiên Tiên vực tu sĩ cũng không có thấy. Cô gái mặc áo trắng thấy Lý Trường Sinh là đối với mình nói lời, đông dưng sắc mặt từng đỏ. Lý Trường Sinh dung mạo tuấn lãng, mái đầu bạc trắng càng hiện ra khí chất thoát tục, lại thêm vào dễ dàng liền ngăn trở Hồn Tiên thánh tử một đòn, nhường nội tâm của nàng cũng nổi lên một tia gợn sóng. Vị đạo hữu này, tinh không cổ lộ tổng cộng có 10 điều, thập đại tổ vực mỗi cái có một cái lối vào, mà chúng ta nơi này là thứ 5 cổ lộ. Thứ 5 cổ lộ? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày. Thập đại tổ vực hắn biết, phân biệt là La Tiên, Ngọc Hoàng, Thái Thương, Thái Tố, Thái Hoa, Tu Di, Vô Lượng, Cửu Du, Minh Diệu, Côn Luân. Trong đó Côn Luân tổ vực chính là Huyền Cơ Tiên nữ vị trí Huyền Cơ Tiên vực, cho tới nguyên nhân gì đổi tên, hắn liền không biết được. Liên quan với thập đại tổ vực truyền thuyết tồn tại đã lâu, nhưng nếu có thể thống nhất toàn bộ tổ vực, thay đổi địa vực tên gọi cũng không phải việc khó gì. Liên tỷ như Thái Hoa Tiên vực chính là đạo tông một nhà độc đại, đạo tông bên trong cũng đem Thái Hoa Tiên vực xưng là đạo vực. Còn có một cái truyền thuyết chính là, nay thập đại tổ vực chính là 10 vị mạnh nhất đạo tổ chứng đạo chi địa. Thế nhưng có 10 điều tinh không cổ lộ, hắn vẫn là lần thứ nhất biết. Các ngươi là từ cái gì cái nào tiên vực đi vào? Lý Trường Sinh tiếp tục truy hỏi. Chúng ta là? Cô gái mặc áo trắng đang muốn mở miệng, Hồn Thiên thánh tử nhưng không nhịn được. Làm bản thánh tử không tồn tại đúng không? Hồn Thiên thánh tử thanh âm phẫn nộ vang lên, chỉ thấy cả người hắc viêm lượn lờ, phảng phất một tôn ma thần. Chịu chết đi. Hồn Thiên thánh tử hắc viêm đột nhiên bạo phát, hư không chấn động, hóa thành từng đóa màu đen hoa sen, tầng tầng lớp lớp, che ngập bầu trời hướng về Lý Trường Sinh bao phủ mà đi. Hắc liên chỗ đi qua, hư không nhiệt độ đột nhiên thăng, ven đường cổ thụ dồn dập hóa thành cho bụi tiêu tan. Cẩn thận, đây là thiên ma thánh hỏa, đụng tới một điểm chính là thần hồn câu diệt. Diệp Tình Tuyết vội vã nói nhắc nhở. Lý Trường Sinh sắc mặt không hề thay đổi, một đạo hỗn độn ánh sáng tự động hiện lên bên ngoài thân, chỉ chốc lát sau, hỗn độn ánh sáng liền bị đẩy trời hắc liên hỏa diễm bọc, xem ra đáng sợ cực kỳ. Hắc liên xung kích như sóng, từng làn không ngừng xung kích hỗn độn lồng ánh sáng, tràn tán gợn sóng đem tất cả xung quanh hết mức bao phủ, trôi đi qua khắp nơi bừa bộn. Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không bản lĩnh kia. Hồn Thiên Thánh Tử liên tục cười lạnh, chờ mong Lý Trường Sinh bị luyện hóa một khắc đó. Nhưng vào lúc này, một tiếng to lớn hót vang chi âm thanh vang lên, một con hỏa hoàng hư ảnh nhanh chóng bay đến Lý Trường Sinh đỉnh đầu. Là Diệp Tình Tuyết ra tay, trong tay nàng cầm một con tiên quang rực rỡ châm vượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Hút. Dứt tiếng, hỏa hoàng hư ảnh há miệng hút vào, cùng phong gào thét, bọc Lý Trường Sinh thiên ma thánh hỏa bắt đầu hướng về hỏa hoàng trong miệng hội tụ, mà tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo thôn phệ thiên ma thánh hỏa, hỏa hoàng trên người bắt đầu tràn ngập ra một cỗ mạnh mẽ uy thế, Phượng Tiên Tông đệ tử đều là sắc mặt kinh hỉ, liền ngay cả cái kia Hồn Thiên thánh tử cũng không tự chủ được lui về sau một bước. Ly Hỏa Tiên Hoàng Châm. Tô Ngọc Linh kinh ngạc lên tiếng, ánh mắt đấu kỵ lại hoảng sợ. Hồn Tiên thánh tử, này Ly Hỏa Tiên Hoàng Châm chính là Thiên Hoàng lão tổ quanh năm đeo cái châm cài đầu, chịu đến pháp lực của nàng gia trì, nên có thể so với cực phẩm tiên khí. Hừ, cực phẩm tiên khí, lẽ nào ta liền không có sao? Hồn Tiên thánh tử hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, một đạo hắc quang từ trong cơ thể hắn bay ra. Đây là một cây tỏa ra hắc diễm trường thương, mặt trên khắc đẹp đẽ long hình đồ án. Hồn Thiên Thánh Tử pháp quyết vừa bấm, hắc thương bùng nổ ra một cỗ khủng bố long uy, một cái hỏa diễm hắc long từ trường thương chui ra, gầm thét lên nhằm phía Diệp Tình Tuyết. Diệp Tình Tuyết biến sắc, chỉ có thể khống chế hỏa hoàng hư ảnh ngăn trở hắc long. Không có hỏa hoàng trợ giúp, bọc Lý Trường Sinh Thiên Ma Thánh Hỏa lại lần nữa dâng trào lên, tỏa ra một cỗ khủng bố thần hồn chập chờn. Trong bầu trời đêm, long cùng hoàng giao chiến, khí tức tràn ngập hư không chấn động, sóng gợn bắn ra bốn phía. Một long một hoàng ngươi tới ta đi, đại chiến không ngừng. Có điều có thể nhìn thấy hỏa hoàng rõ ràng rơi vào hạ phòng, mà trên mặt đất Diệp Tình Tuyết còn đang cố gắng duy trì hỏa hoàng hư ảnh, thế nhưng sắc mặt nhưng là càng ngày càng trắng xám. Diệp Tình Tuyết, chính ngươi muốn chết, có thể trách không được ta. Hồn Thiên cười âm hiểm một tiếng, mấy cái pháp quyết đánh vào trường thương trong tay, hỏa diễm hắc long nhất thời chui vào trường thương. Sau một khắc, trường thương gào thét mà ra, mang theo phá diệt tất cả khí thế, kính bắn thẳng về phía giữa không trung hỏa hoàng hư ảnh. Ầm. Hỏa hoàng hư ảnh kêu thảm một tiếng, hóa thành đầy trời linh quang tiêu tan ra. Phốc thử. Diệp Tình Tuyết chịu đến phản vệ, nhất thời phun ra một ngụm máu lớn, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Diệp sư muội, cẩn thận. Diệp Tình Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, trường thương màu đen đã hướng về nàng đâm lại đây. Cái kia lóa mắt thương mang, làm cho nàng tim đập phảng phất đều đình chỉ, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ. Ngay trong nháy mắt này, một đạo ánh vàng chớp qua, trường thương màu đen bị kích nghiêng khoảng một trượng, liên tục bắn nổ hơn trăm khỏa cổ thụ mới dừng lại. Một thanh đất trường kiếm màu vàng dừng ở Diệp Tình Tuyết bên cạnh cách đó không xa, tỏa ra một cỗ khí tức dày nặng, chính là Trung Hoàng Mậu Thổ kiếm. Trung Hoàng Mậu Thổ kiếm đột nhiên bay ngược mà quay về, rơi vào cưỡi bạch hổ Lý Trường Sinh trong tay. Nhìn Lý Trường Sinh biếng nhác vẻ mặt, tất cả mọi người là vẻ mặt quái dị. Ngươi một cái chân tiên, bị ta Thiên Ma Thánh Hỏa đốt cháy, làm sao có khả năng một chút việc đều không có? Hồn Thiên một mặt không thể tin tưởng nhìn Lý Trường Sinh. Bây giờ rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Trường Sinh bình thường mở miệng. Mười điều tinh không cổ lộ, không biết đi vào bao nhiêu người, trên căn bản đều là có bối cảnh, hắn không muốn đắc tội quá nhiều, dù sao gia tộc còn ở La Thiên Tiên Vực. Thái Tố Tiên Vực phụ cận hơn trăm cái tiên vực, ta đều chưa từng nghe qua thanh danh của ngươi, xem ra ngươi cũng là một nhân vật nhỏ, lại dám cùng ta nói chuyện như vậy, ngươi cho rằng Diệp Tình Tuyết có thể bảo vệ ngươi sao? Hồn Thiên lớn tiếng quát lớn. Quả thực ổn nào? Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh ra thế giới quyền. Ầm ầm ầm. Hỗn độn quyền quang mang theo một thế giới hình chiếu hướng về Hồn Thiên cùng Tô Ngọc Linh bao phủ mà đến, uy thế ngập trời, mây gió rung chuyển, khổng lồ uy thế nhường Tô Ngọc Linh đều không thể thở nổi. Làm sao có khả năng? Hồn Thiên quát to một tiếng, pháp lực quần quần không ngừng truyền vào trường thương màu đen. Trường thương màu đen rung động kịch liệt, một cỗ to lớn tiếng rồng ngâm vang vọng, tiếp theo hóa thành một đạo hắc long nối liền trời đất, hướng về hỗn độn quyền quang bổ tới. Hai cỗ bàng bạc sức mạnh va chạm, hắc long kêu rên một tiếng, hóa thành trường thương màu đen bay trở về Hồn Thiên trong tay, lu mờ ảm đạm. Oanh! Tiếp theo nổ tung sóng khí bao phủ thiên địa, rung động hư không, hình thành một hồi đáng sợ báo tác, Tô Ngọc Linh hộ thân pháp bảo trước tiên bị đánh bay, cả người thổ huyết ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ khu vực, hết thảy cổ thụ, thảm thực vật hết thảy hóa thành tro bụi. Hỗn độn quyền quang dư uy không giảm, tiếp tục đập về phía Hồn Thiên thánh tử. Lại là một tiếng nổ cực lớn vang lên, hỗn độn quyền quang nổ tung, đầy trời bụi bặm tung bay, Hồn Thiên thánh tử đứng địa phương bị nổ ra một cái hố lớn. Làm bụi bặm tản đi, Hồn Thiên thánh tử nằm ở trong hố lớn, hắn trên mặt mang theo hoảng sợ nhìn Lý Trường Sinh, sắc mặt trắng bệch không có chút máu, ngực y phục rách tả tơi, tràn đầy máu tươi. Tô Ngọc Linh nằm ở cách đó không xa, sắc mặt suy yếu cực kỳ. Khụ khụ, ngươi không phải Trần Tiên. Hồn Thiên thánh tử dùng tay chỉ vào Lý Trường Sinh, giấy rủa phun ra một câu nói. Chương 1307, Lý Huyền Cương thành tiên. Chương 1307, Lý Huyền Cương thành tiên. Lý Trường Sinh không thèm để ý, trực tiếp tướng Hồn Thiên thánh tử giết chết, sau đó cất đi, dự định các loại lúc không có người lại tiến hành tôn vệ. Tại chỗ đem một người hút khô, sẽ bị xem là ma đầu, hắn vẫn không có làm tốt như vậy chuẩn bị. Tình cảnh này trực tiếp sợ đến một bên Tô Ngọc Linh sợ vỡ mật đức, không ngừng lui về phía sau. Đạo hữu, có thể hay không tha cho nàng một mạng? Lý Trường Sinh nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tình Tuyết. Nàng đồng môn bao quát Tô Ngọc Linh cũng là vẻ mặt quái dị, không nghĩ tới Diệp Tình Tuyết sẽ giúp Tô Ngọc Linh cầu xin. Diệp sư muội, Tô Ngọc Linh nhưng là tông môn kẻ phản bội, ngươi tại sao còn muốn buông tha nàng? Có người không hiểu hỏi. Việc này ta tự có dự định, các ngươi không cần hỏi nhiều. Diệp Tình Tuyết nói xong, sau đó lại nhìn về phía Lý Trường Sinh. Cút đi. Lý Trường Sinh phất phất tay, một cái chân tiên trung kỳ mà thôi, đối với nàng mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Tô Ngọc Linh nghe vậy, bấm một cái pháp quyết, rất nhanh liền từ biến mất tại chỗ. Đà tạ đạo hữu. Diệp Tình Tuyết nhuyễn miệng cười, sắc mặt tái nhợt xem ra càng hiện ra tuyệt sắc. Ta từ La Thiên Tiên Vực mà đến, không biết các ngươi tới tự cái nào tiên vực. Từ La Thiên Tiên Vực tiến vào, nên xuất hiện ở thứ 9 cổ lộ, ngươi làm sao sẽ đến thứ 5 cổ lộ? Diệp Tình Tuyết một mặt nghi ngờ hỏi. Thứ 9 cổ lộ? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn lúc trước tiến vào tinh không cổ lộ đường nối thời điểm, bị một nguồn sức mạnh bài xích, dẫn đến lưu lạc tinh không. Bây giờ xem ra, Sích Minh Đại Tôn khi đó nhường hắn tiến vào không phải thứ 9 cổ lộ, mà là thứ 5 cổ lộ. Có biện pháp gì hay không có thể ngang qua cổ lộ? Lý Trường Sinh vội vã mở miệng hỏi. Ngang qua cổ lộ? Tại chỗ người khiếp sợ. Đạo hữu, muốn ngang qua cổ lộ, trừ phi ngươi có thể khai thiên tích địa thành công, thể nội thế giới tự thành tuần hoàn, là có thể ngao du tinh không, đi tìm cái khác cổ lộ đường nối. Có điều loại này tỷ lệ rất nhỏ bé, dù sao cổ lộ đường nối đều là bí ẩn, hơn nữa thời khắc đều đang di động, không có tọa độ cụ thể, Đại La Kim Tiên cũng khó tìm đến. Lý Trường Sinh cau mày, khai thiên tích địa chính là đột phá thiên tiên, thế giới tự thành tuần hoàn, pháp lực hầu như vô cùng, như vậy là có thể ở trong tinh không sinh tồn được. Thế nhưng ở trong tinh không loại kia cô độc cùng hoảng sợ, hắn đã cảm thụ qua, vô biên vô hạn hắc ám, không có phương hướng, xác thực rất kiềm chế. Nếu là đụng tới dị vũ trụ sinh linh, còn có thể có chết nguy hiểm. Không có những biện pháp khác sao? Hắn đột phá địa tiên còn có thể làm được, nếu là đột phá thiên tiên, hắn không biết cần bao nhiêu tích lũy. Dù sao hắn còn muốn nuôi dưỡng một gốc cây muốn độ tụ, so với hắn tiêu hao tài nguyên còn kinh khủng hơn. Hắn thôn phệ bất kể là tài nguyên vẫn là tu sĩ, trong đó hơn nửa bộ phận sức mạnh đều bị hỗn độn thụ hút đi. Hắn muốn đột phá thiên tiên, không phải là trong thời gian ngắn có thể làm đến. Còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ầm ầm ầm. Hư không đột nhiên nổ vang, tiếp theo một đạo rộng rãi to lớn nói âm vang lên. Cổ lộ người thí luyện nghe, càn khôn bảng hiện thế, bắt đầu từ bây giờ, lấy tích phân chế, một cái càn khôn làm cho một phân, trước một vật tên, có thể vào càn khôn giới. Dứt tiếng, hư không rơi thêm một viên tiếp theo viên lệnh bài, đúng dịp không khéo, toàn bộ rơi vào mỗi người trước mặt. Càn khôn khiến Diệp Tinh Tuyết thần sắc kích động nắm lệnh bài trong tay, những người khác cũng là như thế, chỉ có Lý Trường Sinh xem mặt nghi hoặc. Diệp tiên tử, này càn khôn bảng là cái gì? Đạo hữu, này càn khôn bảng chính là một cái tiên thiên đạo khí, mỗi lần cổ lộ mở ra đều sẽ hiện thế, có người nói tên vào bảng danh sách người, nếu là bất tử, tương lai chí ít đều là kim tiên. Cho tới này càn khôn giới, có người nói là một kho báu, bên trong giấu có vô số bảo vật, có thể dùng tích phân hối đoái, có người nói liền ngay cả đạo khí đều có. Thì ra là như vậy. Lý Trường Sinh cảm thấy không thể tưởng tượng được, lần này tiến vào tinh không cổ lộ lại mở rộng hắn nhận thức. Ngươi mới vừa nói, còn có một cái biện pháp có thể ngang qua cổ lộ, là biện pháp gì? Lý Trường Sinh tiếp tục truy hỏi. Chỉ cần ngươi có thể đi tới điểm cuối, thì sẽ biết. Diệp Tinh Tuyết bán một cái nút, không có nói rõ. Đa tạ. Lý Trường Sinh xoay người rời đi. Uy, ngươi tên là gì? Lý Trường Sinh. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Sinh liền biến mất ở trong mắt mọi người. Diệp sư muội, vị này Lý Tiền Bối thực sự là địa tiên sao? Có người nhìn Lý Trường Sinh bóng lưng biến mất, đông dương tỏ mò hỏi. Hắn không phải địa tiên, chỉ có điều thực lực so với địa tiên còn lợi hại hơn, hẳn là La Thiên Tiên bực thiên kiêu đi. Đi thôi, càn khôn bảng như thế, chúng ta cũng đến nhất định phải tăng nhanh bước chân. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền lục tục xuất phát, chỉ để lại đầy mặt đất tàn tạ. Thứ 9 cổ lộ, nào đó mảnh hồ nước khổng lồ trên không lôi vân cuộn cuộn, thiên tiếng sấm chớp. Lý Huyền Cương chính đang độ thành tiên kiếp, mà cùng lúc đó, một mặt khác, hai nam một nữ chính đang vây công Côn Hoàng. Lý Huyền Cương bất ngờ cùng Côn Hoàng đi đến cùng một chỗ, Lý Huyền Cương đột phá lôi kiếp, đưa tới trên cổ lộ rất nhiều người đều chú ý, trong đó có thần nguyên tiên phủ người. Hơn nữa Côn Hoàng thân phận cũng bị bạo đi ra ngoài, rất nhiều người đều muốn thu được Côn Hoàng tinh huyết. Ầm ầm ầm. Côn Hoàng hóa thành bản thể độc đấu ba vị chân tiên, trong đó thậm chí còn có một vị chân tiên trung kỳ. Côn Hoàng áp lực rất lớn, bởi vì xung quanh còn có không ít người ở nhìn kỹ nơi này, hắn còn muốn phân tâm dự phòng người khác đánh lén. Tốc chiến tốc thắng. Một cái trong đó vóc người khôi ngô nam tử quát lên, pháp quyết vừa bấm, một đạo chói mắt ánh đao chém về phía Côn Hoàng. Soạt. Côn Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân vảy màu đen lan lộn, quanh người hình thành mạnh mẽ lốc xoáy, đem ánh đao xoắn nát. Mà cùng lúc đó, một cái chói mắt gạch vàng cùng một cây trường tiên cũng hướng Côn Hoàng bay tới. Hừ. Côn Hoàng xem thường hừ lạnh một tiếng, thể nội pháp lực sôi trào mãnh liệt, một trường gỗ ra, đem gạch vàng cùng roi dài đập đuổi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở ba người trước mắt. Cẩn thận. Hư không phá toái, một con cự trảo ngang trời giọ ra, trong nháy mắt đem một người đầu bổ nát. Lục sư đệ. Khôi Ngô nam tử bị phẫn gần chết. Làm xong tất cả những thứ này, Côn Hoàng lập tức lại lần nữa biến mất. Còn lại hai người căng thẳng không ngớt, chăm chú chịu đựng cùng nhau, thần thức không ngừng liếc nhìn hư không, nhưng mà cái gì đều phát hiện không được. Ầm ầm. Hai người đỉnh đầu hư không đổ nát, vùng không gian lớn bao táp mãnh liệt mà ra. Không tốt, mau lui lại. Trong đó chạy chậm, trực tiếp bị không gian bao táp bọc, sau đó lại bị Côn Hoàng một móng vuốt bổ nát tại chỗ. Nhìn chạy trốn Khôi Ngô nam tử, Côn Hoàng khẽ miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, hai cánh lóe lên, trong nháy mắt trốn vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới Khôi Ngô nam tử trước người. Côn Hoàng mắt lạnh nhìn nhau, một móng vuốt đánh xuống. Khôi Ngô nam tử ánh mắt xoay ngang, trực tiếp từ bạo trong tay thiết khí. To lớn nổ tung nhất thời nổ ra một cái hố đen, Côn Hoàng nhất thời bị nổ bay ra ngoài. Khôi Ngô nam tử lập tức xoay người bỏ chạy. Trong chớp mắt, thiên địa tiếng sấm nổ vang, đầy trời múa tung chớp giật hướng về Khôi Ngô nam tử bộ tới. Sấm sét bên trong truyền ra Khôi Ngô nam tử kêu thảm thiết, chỉ chốc lát sau, theo tiếng sấm kết thúc, Khôi Ngô nam tử cũng biến mất không còn một ngống. Lôi quang nhất thiểm, hiện ra Lý Huyền Cương thân hình, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trên người phóng ra mạnh mẽ lôi uy, ngơ ngác cực kỳ. Hắn đã đột phá chân tiên, hơn nữa còn là chân tiên trung kỳ. Huyền Cương, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hư không lóe lên, Côn Hoàng xuất hiện ở trước mặt của hắn, Lý Huyền Cương liếc nhìn liếc xung quanh, đứng ở Côn Hoàng trên lưng, hai người trực tiếp trốn vào hư không biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại khắp nơi thán phục ánh mắt.